Chương 603. U Minh Huyết Hải chương 603, U Minh Huyết Hải huyền thiên thế giới bên ngoài. Lần lượt từng thân ảnh, tại nhìn xuống phía dưới. Cái này huyền thiên thế giới hoàn toàn chính xác thú vị, chỉ là một cái phụ du thế giới, lại có ba cái cường đại như thế nơi ẩn nút. Tam đại nơi ẩn nút thực lực đều là đại tinh cấp bậc. Trong đó đặc biệt nhất vẫn là Đại Hoang Đế quốc. Mấy thân ảnh nghị luận, huyền thiên thế giới tất có bí mật to lớn, mà Đại Hoang Đế quốc lại là quan trọng nhất. Một đạo thanh âm giản mua nói, ta còn thực sự rất hiếu kỳ, những này nơi ẩn nút là làm sao sống được. Một cái khác nữ tử thanh âm nói, chúng ta muốn ra tay sao? Một thiếu niên âm nói, không ra tay. Thanh âm giản mua nói, mê vụ chúa tể chính là sáng tạo loại thiên tài, chúng ta lần này tới không phải muốn giết hắn, mà là muốn thu phục hắn. Cho nên chúng ta muốn làm liền là quan sát chờ đợi thời cơ. Nhưng người này có cường đại nơi ẩn nút, mình còn có thể chế tạo nguyên phủ, không cần đầu nhập vào chúng ta đều có thể sinh tồn. Thiếu niên âm nói, ngươi nói có đạo lý. Thanh âm giản mua nói, cho nên chúng ta cần hủy đi hắn ỷ vào, để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng ngươi không phải nói chúng ta không ra tay hả? Thiếu niên âm nói, chúng ta không ra tay không có nghĩa là không thể dẫn đạo mượn lực. Thanh âm giản mua nói, dẫn một trận đại hát triều đến hủy cái này Đại Hoang Đế quốc. Mê vụ cấm khu, Tô Mục một lần nữa ngưng tụ ra một bộ phân thân. Phân thân nhìn qua bên ngoài nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ chẳng lành chi khí. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, kia là hát triều bộc phát điểm báo. Toàn lực phòng ngự, hư hư thực thực hát triều sắp bộc phát. Tô Mục nhanh chóng phân phó, sau đó hắn liền rời đi Đại Hoang Đế quốc, đi vào bên ngoài. Chỉ thấy huyền thiên thế giới bên ngoài xuất hiện một đạo khe hở không gian. Nguyên bản đen cung lơ lửng tại bên ngoài huyền thiên thế giới, liền đối quỷ dị có mãnh liệt lực hấp dẫn. Bây giờ vết nứt không gian xuất hiện, không thể nghi ngờ phương diện những cái kia quỷ trùng cùng quỷ dị giáng lâm. Cũng không lâu lắm, lít nha lít nhít quỷ trùng liền từ một đạo khe hở không gian bên trong tuôn trào ra. Đại Hoang Đế quốc các thần minh cũng bay ra Đại Hoang Đế quốc, ngăn cản trùng triều tập kích. Hành tích nhóm cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng diệt đi từng mảnh nhỏ quỷ trùng. Tô Mục nhìn chằm chằm trùng triều chốt sâu, hắn muốn phòng bị uy hiếp càng lớn hơn. Quy mô khổng lồ như thế trùng triều, tuyệt đối không thể thiếu quỷ dị. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tô Mục ngay tại trùng triều chốt sâu bắt được một đạo tịch diệt ba động. Đây là quỷ dị đến rồi, tu sát của ma. Vu Thải Liên phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi biết? Tô Mục nói, ta tại giáp túc phủ trong kho tài liệu gặp qua. Vu Thải Liên nói, thứ này có kịch độc, phải cẩn thận. Tô Mục tâm thần run lên, cũng có kịch độc quỷ dị, cái này tính uy hiếp không thể nghi ngờ lớn hơn. Tô Mục lúc này không cần nghĩ ngợi, dẫn theo Chu Thần Kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh hướng trùng triều chỗ sâu lao đi. Hắn không thể để cho cái này u sát cổ ma gia nhập chiến đấu. Rất nhanh, Tô Mục ngay tại trùng triều vạn dặm chỗ sâu thấy được u sát cổ ma. U sát cổ ma quanh thân bị một tầng đậm đặc như mực chướng khí vây quanh. Kia chướng khí phản phất là đến từ đổ máu cao nguyên nguyên rủa, không ngừng lăn lộn phun trào, như có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa cùng gào thét. Thanh âm loan thoáng, phản phất từ chỗ xa vô cùng truyền đến, nhưng lại ở bên tai quen quẩn, để người dùng mình. Xuyên thấu qua chướng khí, mơ hồ có thể thấy được u sát cổ ma vặn vẹo thân hình. Nó có mấy cái tráng kiện như mãng xà giống như xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đều như là có được sinh mệnh đồng dạng, linh hoạt dãy rủa. Trên xúc tu mọc đầy bén nhọn gai ngược, mỗi một cây gai ngược đều lóe ra u lục hàn quang, phản phất nhiễm lấy chí mạng độc, chỉ cần nhẹ nhàng bạch phá một điểm làn da, liền sẽ để người trong nháy mắt độc phát thân vong. U sát cổ ma đầu giống như một cái to lớn nhũ thịt, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít huyết hồng con mắt, mỗi một con mắt đều tản ra làm người sợ hãi ánh sáng, phản phất có thể xem thấu lòng người chỗ sâu sợ hãi, nhìn trộm đến linh hồn yếu ớt nhất nơi hẻo lánh. Hèn bọn chi trùng, ai cho ngươi dũng khí đến trực diện ta? U sát cổ ma phát ra một trận âm thanh sắc nhọn chói tai, thanh âm kia như là kim loại ma sát, còn kèm theo một chút khó nói lên lời quỷ dị âm tiết, chui thẳng màng nhĩ của người ta, để người đau đầu muốn nức, phản phất có vô số cây cương châm trong đầu đâm loạn. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, đem u sát cổ ma âm tiết phá hư. Nội tâm của hắn thì có chút ngưng trọng. Rất rõ ràng, đây là một tôn cao trí tuệ quỷ dị. Hẳn là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi dám đến người? Tô Mục nói, không biết sống chết. Lời mới vừa chưa rơi, u sát cổ ma liền dẫn đầu phát động công kích. Nó mấy cái xúc tu giống như thiểm điện hướng phía Tô Mục rút tới, tốc độ nhanh chóng, để người không kịp nhìn. Hư không bị xúc tu bạch phá, phát ra tê tê tiếng vang. Tô Mục thân hình lóe lên, còn giống như quỷ mị tại xúc tu ở giữa xuyên qua, không để xúc tu công kích đến hắn. Đồng thời, Chu Thần Kiếm huy động, từng đạo xanh vàng kiếm khí từ trên lưỡi kiếm bắn ra, chém về phía những cái kia đánh tới xúc tu. Kiếm khí cùng xúc tu đụng vào nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang, tia lửa tung tóe. U sát cổ ma xúc tu chỉ là khẽ run lên, liền tiếp theo hướng phía Tô Mục công tới. Hiển nhiên điểm ấy công kích đối với nó tới nói, bất quá là gãi ngương ngứa. Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này u sát cổ ma, rất có thể so trước đó gặp phải quỷ dị cái bóng còn khó cuốn hơn. Huyền Hoàng, Thương Nô. Theo Tô Mục quắc khẽ, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng kia sáng kỳ dị. Một nửa là xanh vàng, một nửa là xích hắc. Hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong không ngừng truyền ra trận trận oanh minh, phản phất là âm dương chi lực tại đụng vào nhau, dung hợp. U sát cổ ma thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng nó cũng không có dừng lại công kích bước chân. Giống. Nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Kia miệng lớn bên trong phảng phất kết nối lấy bóng tối vô tận vực sâu, phun ra một cỗ màu đen xương độc cấp tốc tràn ngập ra, đem Tô Mục bao phủ trong đó. Tô Mục thân ở trong làn khói độc, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, mỗi một lần hấp khí đều giống như đang hút vào từng đoàn mực nước, một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Hắn biết xương độc này kịch độc vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ độc phát thân vong. Chỉ là giây lát, tim của hắn đập liền bắt đầu gia tăng tốc độ, mồ hôi lạnh càng không ngừng từ cái trán toát ra. Nhưng Tô Mục cố nén khó chịu, đem huyền hoàng cùng thương ngông ngưng tụ vòng xoáy rót vào Chu Thần Kiếm bên trong. Chu Thần Kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, xanh vàng cùng xích hắc ánh sáng tiến một bước đan vào lẫn nhau. Phá! Sau một khắc, Tô Mục một kiếm đâm ra. Mũi kiếm xuất hiện vòng xoáy kiếm khí, tại trong làn khói độc nhanh chóng xoay tròn. Kiếm khí những nơi đi qua, xương độc nhao nhao tiêu tán. Cái gì? Không có khả năng. U sát cổ ma giật nảy cả mình. Diệt! Tô Mục nắm lấy cơ hội, giống như là một tia chớp hướng phía u sát cổ ma phóng đi. Chớp mắt hắn liền đến u sát cổ ma trước người, trong tay Chu Thần Kiếm giơ lên cao cao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía u sát cổ ma đầu bổ tới. U sát cổ ma cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó cấp tốc huy động xúc tu, ý đồ ngăn cản Tô Mục công kích. Vòng xoáy kiếm khí cùng xúc tu đụng vào nhau, phát ra một tiếng biết thai nhức óc tiếng vang. Lực lượng cường đại xung kích hướng bốn phía, chung quanh mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, từng đạo vết rách như mạng nhện hướng nơi xa lan tràn. Không gian cũng tại kịch liệt đổ sụp, ngược lại là đem hủy diệt năng lượng hướng phía ngoài không gian chút xuống ra ngoài, nếu không sẽ đối huyền thiên thế giới tạo thành càng lớn phá hư. Tô Mục bị cỗ này phản tác dụng lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, con mắt thì chăm chú khóa chặt u sát của ma. U sát của ma cũng bị Tô Mục một kích này đánh cho có chút trở tay không kịp. Nó một đầu xúc tu bị chém đứt, chỗ đứt chảy ra máu đen, tiêu huyết dịch phản phất là đến từ quỷ dị đầu nguồn mình rửa, tản mát ra một cỗ làm người buồn nôn mùi. Không khí chung quanh đều phản phất bị cái mùi này ô nhiễm, trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng. U sát của ma tức giận rít gào lên. Thân thể của nó bắt đầu bành trướng, chung quanh chướng khí trở nên càng thêm nồng đậm, chướng khí bên trong ẩn ẩn xuất hiện một chút khuôn mặt dữ tợn, phản phất là bị u sát cổ ma thôn phệ oan hồn. Đột nhiên, trên người của nó mọc ra vô số căn bén nhọn cốt thứ như là mũi tên nhọn hướng phía Tô Mục bọc tới, tốc độ cực nhanh, để người khó lòng phòng bị. Tô Mục vội vàng thi triển kiếm khí vòng xoáy. Cốt thứ bắn tại vòng xoáy bên trên, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, bị chặn đường bên ngoài. Nhưng theo cốt thứ số lượng không ngừng gia tăng, kiếm khí vòng xoáy bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này khiến Tô Mục tâm thần nghiêm nghị, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bây giờ nguy cơ, nói thật cũng vượt qua hắn cố này phân thân ứng đối phạm chủ. Không do dự, Tô Mục ánh mắt khẽ nhắm, phân thân cùng bản thể kết nối. Trong khoảnh khắc, bản thể liền căn cứ phân thân tọa độ, khóa chặt chỗ này phương vị. Ông, không gian phảng phất đột nhiên lâm vào đứng im. Một cái nhánh cây phá không mà đến. Nhánh cây cùng u sát cổ ma một cây xúc tu đục vào. Trước đó còn uy thế kinh người xúc tu, lại bị nhánh cây rút phá toái. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều nhánh cây phá không mà tới. Áp chế Tô Mục phân thân u sát cổ ma, chớp mắt liền bị phản áp chế. Tô Mục không cùng u sát cổ ma tại đây bên ngoài đại chiến. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Lúc này, từng cây nhánh cây liền đem u sát cổ ma ngăn chặn. Thừa dịp mảnh không gian này khắp nơi hỗn loạn, cái khác tồn tại không cách nào suy tính đến cái này thiên cơ. Tô Mục mở ra hồng mông thế giới, cứ thế mà đem u sát cổ ma kéo vào hồng mông thế giới. Trước kia Tô Mục không dám tùy tiện mở ra hồng mông thế giới, chỉ vì khi đó hồng mông thế giới không đủ mạnh. Đem cường đại sinh mệnh lôi vào, rất có thể sẽ đối hồng mông thế giới tạo thành to lớn phá hư. Bây giờ lại khác. Hồng mông thế giới đã thành một phương chân chính cường đại thế giới. Căn cứ chính Tô Mục phán đoán, Hồng Mông thế giới cùng Thương Ngô thế giới so sánh, đoán chừng cũng chỉ là kém hơn một chút. Tô Mục kéo lấy u sát của ma, đi vào u minh trong biển máu. U sát của ma lúc này tại huyết hải bên trong giằng co. Tô Mục không có ra tay, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ thấy huyết hải bên trong, rất nhanh liền hiện lít nha lít nhít huyết ảnh. Những này huyết ảnh như là con địa hướng phía u sát của ma cuốn đi. U sát của ma muốn đưa chúng nó đánh bay, làm thế nào đều làm không được. Huyết ảnh nhóm có đáng sợ hấp thụ chi lực. Thời gian dần qua, u sát của ma dãy rủa lực lượng thế mà càng ngày càng yếu. Sau nửa canh giờ, u sát cổ ma triệt để đình chỉ dãy rủa, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị những cái kia huyết ảnh ăn hết. Tô Mục vẫn yên tĩnh nhìn xem. Những này huyết ảnh, kỳ thật đến từ cùng một tôn sinh mệnh. U Minh huyết hải ban sơ là huyết hải cuốn rốn, mà huyết hải cuốn rốn là tôn sinh mệnh. Đằng sau huyết hải cuốn rốn tiến hóa thành U Minh huyết hải, tôn này sinh mệnh cũng biến thành càng kinh khủng. Đối với trước mắt cảnh tượng này, Tô Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc, U Minh huyết hải thế nhưng là 18 tầng địa ngục trung cực một tầng. Nó không cường đại mới không bình thường. Lần này Tô Mục cũng là qua khảo nghiệm nó mạnh bao nhiêu. Nội tâm của hắn có cái đại khái đáp án, có thể đánh giết u sát của ma, cho dù là chiếm cứ địa lợi ưu thế, U Minh huyết hải bản thân thực lực cũng tuyệt đối đạt đến trung vị huyền tiên cấp bậc. Chương 604. Ngân sát hoa sen chương 604, ngân sát hoa sen đại hoang đế quốc bên ngoài. Tại Tô Mục đối phó u sát của ma, đại hoang đại quân còn tại trùng chiếu tác chiến. Lần này trùng chiếu, kỳ thật còn không bằng lần trước, cho nên từng có kinh nghiệm đại hoang đại quân không có bối rối chút nào. Lúc trong bóng tối mấy thân ảnh đã cảm thấy không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Cái này đại hoang đế quốc như thế nào mạnh như thế? Mà lại bọn hắn đối mặt loại cấp bậc này hát triều, lại không có chút nào bối rối, tựa hồ từng có kinh nghiệm. Cái này mấy thân ảnh tự nhiên nghĩ không ra, đại hoang đế quốc đã trải qua càng đáng sợ hát triều. Đại hoang đế quốc có thể sáng tạo, cũng sừng sững đến nay, cũng xưa nay không là dựa vào vật khí, mà là tại lần lượt nguy cơ sinh tử bên trong chém giết ra. Chúng ta còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Thiếu niên âm nói. Khoanh tay đứng nhìn cái rắm. Thanh âm giản mua rõ ràng có chút phá phòng, cái này đại hoang đế quốc có vấn đề lớn, chúng ta nhất định phải ra tay. Lần này, vô luận như thế nào, đều muốn bắt lại cho ta cái kia mê vụ chúa tể. Nếu như nói trước đó, hắn đối cầm xuống mê vụ chúa tể chỉ là 50% đệ bụng. Vậy bây giờ liền là 300 đệ bụng. Ta sớm liền muốn động thủ. Một người có mái tóc ngân bạch, mi tâm có ngân sắc độc giác thiếu niên xuất hiện. Hắn lật bàn tay một cái, ngân quang phun trào, một đóa ngân sắc hoa sen rất nhanh liền tại hắn bàn tay phía trên lơ lửng. Sau đó ngân giác thiếu niên đem ngân sắc hoa sen nhắm ngay đại hoàng đế quốc phương hướng. Ông ngong ngong. Ngân sắc hoa sen phía trên 20 mảnh ngân sắc cánh hoa xoay tròn cấp tốc bắt đầu. Tại bọn chúng xoay tròn quá trình bên trong, càng ngày càng kinh khủng khí lưu màu bạc tại ngân sắc hoa sen trung ương ấp ủ ước chừng 3 cái hô hấp sau đó. Bèn, ngân sắc hoa sen về sau co rụt lại, tiếp lấy một đạo ngân sắc vòng xoáy khối không khí, liền đối đại hoàng đế quốc quanh tạc quá khứ. Ngân sắc vòng xoáy khối không khí phía trước không gian trực tiếp bị đánh xuyên, bày biện ra một đầu thật dài màu đen không gian thông đạo. Thời gian nháy mắt, ngân sắc vòng xoáy khối không khí liền đến đại hoàng đế quốc trên không, sau đó đánh vào đại hoàng đế quốc bên ngoài nơi ẩn nút đạo bích bên trên. Đại hoàng đế quốc bên ngoài nơi ẩn nút mãnh liệt chấn động. Nhưng đại hoàng đế quốc bên ngoài nơi ẩn nút đạo bích không giống bình thường. Đây là ngày xưa giác túc phủ đạo bích, Tô Mục đem chữa trị về sau, lại đi trong đó dung nhập thâm thúy bí ngân. Cho nên, tại một trận lắc lư về sau, đạo bích liền khôi phục ổn định. Cái này nơi ẩn nút đạo bích có thể kháng trụ công kích của ta. Ngân giác thiếu niên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh một lão giả cùng một nữ tử xuất hiện, trên mặt đồng dạng có kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng ngân giác thiếu niên một chiêu này bị năng, vốn cho rằng cho dù bị không được đại hoàng đế quốc đạo bích, cũng chí ít có thể đối đạo bích tạo thành nhất định tổn thương. Nào nghĩ tới, đại hoàng đế quốc đạo bích thế mà lại không núp nhích tí nào. Ngươi thử lại lần nữa nhìn. Nữ tử nói. Tốt, ta còn cũng không tin. Ngân giác thiếu niên nói. Hắn lần nữa ra tay, lại một đường ngân sắc vòng xoáy đoàn đánh phía đại hoàng đế quốc. Kết quả cũng không có thay đổi gì. Chúng ta đồng loạt ra tay thử một chút. Nữ tử nói. Ngân giác thiếu niên gật đầu. Đang lúc hai người muốn ra tay, lão giả bỗng nhiên nói, chấm đã, kia mê vụ chúa tể ra, các ngươi đừng đem hắn giết chết. Ngân giác thiếu niên cùng nữ tử cùng nhau dừng tay. Bọn hắn lần này tới mục đích là hàng phục mê vụ chúa tể, tự nhiên không thể đánh giết đối phương. Bằng không bọn hắn chạy đến cái này đến liền không có ý nghĩa gì. Hắn đi ra bình thường. Nữ tử nói, nguyên bản kế hoạch của chúng ta là dùng hắc triều hủy đi đại hoàng đế quốc, sau đó chúng ta lại tại hắn tuyệt vọng thời điểm ra tay cứu hắn, để hắn đối với chúng ta khăng khăng một mực. Nhưng bây giờ kế hoạch này đã thất bại, chúng ta cũng đã tự mình động thủ tương đương với đã bại lộ, vậy dứt khoát trực tiếp đem hắn bắt. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Lão giả nói. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe ngân giác thiếu niên nói, a, hắn làm sao hướng chúng ta chỗ tạo phương hướng bay tới? Chuyện gì xảy ra? Nữ tử kinh nghi bất định. Đây cũng là trùng hợp, hắn như biết chúng ta tại đây, làm sao dám tới? Lão giả nói. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tô Mục nhánh cây phân thân cách bọn họ càng ngày càng gần. Cái này khiến lão giả ba người triệt để bài trừ trùng hợp khả năng. Mặc kệ Tô Mục là nghĩ như thế nào, đối phương đích đích xác xác liền là hướng về phía bọn hắn tới. Nguyên lai là các ngươi cái đám chuột này ở sau lưng giở trò. Vang lên thanh âm vang lên. Gần như đồng thời, hắn lại giống như quỷ mị thuấn di đến ngân giác thiếu niên trước người. Người là gan rất lớn. Ngân giác thiếu niên thần sắc không vui. Nhưng sau một khắc hắn liền biểu lộ biến đổi. Bởi vì Tô Mục đã ra tay với hắn. Chỉ thấy Tô Mục quanh thân thương nô chi khí như mãnh liệt màu đen giống như thủy triều cuộn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một con to lớn màu đen thương nô trường ấn, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng phía ngân giác thiếu niên vút tới. Ngân giác thiếu niên không cách nào bình tĩnh. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hắn không nghĩ tới Tô Mục ra tay như thế quả quyết lại lăng lệ, lại một chiêu này rõ ràng đã đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng điều động quanh thân ngân quang, tại trước người hình thành một màn ánh sáng màu bạc, ý đồ chống cự Tô Mục một kích chí mạng này. Màu đen thương nô trưởng ấn nặng nề mà đánh vào màn ánh sáng màu bạc bên trên, trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng sét, năng lượng to lớn xung kích hướng bốn phía. Không gian chung quanh như là phá toái pha lê giống như xuất hiện vô số vết rách. Ngân giác thiếu niên bị luồng sức mạnh mẽ này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể ở giữa không trung tại vạch ra một đạo thật sâu không gian khe rãnh. Hừ, có chút bản sự. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, thân hình lại giống như quỷ mị chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại ngân giác thiếu niên phía trên. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào, ngưng tụ một thanh tử thương nô chi lực ngưng tụ mà thành trường kiếm. Diệt. Tô Mục hét lớn một tiếng, giơ kiếm hướng phía ngân giác thiếu niên hung hăng đâm xuống. Ngân giác thiếu niên mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa khí tức tử vong. Trong khoảnh khắc, hắn đem hết toàn lực ngưng tụ ra một đóa 24 cánh ngân sắc hoa sen, nghiễm nhiên đã chân chính vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà, Tô Mục một kiếm này uy lực viễn siêu tưởng tượng. Thương nô chi kiếm cùng ngân sắc hoa sen kịch liệt va chạm. Ngân sắc hoa sen cánh hoa xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra từng đạo ngân quang ý đồ ngăn cản thương nô chi kiếm. Nhưng thương nô chi kiếm uy năng vượt qua ngân giác thiếu niên đòn trước. Hai cái hô hấp về sau, thương nô chi kiếm liền xuyên thủng tất cả ngân quang, xuyên thấu ngân sắc hoa sen. Phốc phốc. Thương nô chi kiếm đâm vào ngân giác thiếu niên bả vai. Ngân giác thiếu niên hét thảm một tiếng, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Ngay sau đó, đáng sợ thương nô kiếm khí bộc phát, oanh đem ngân giác thiếu niên đánh bay. Ngân giác thân thể thiếu niên thoáng chốc như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, ngã tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Mê vụ chúa tể. Ngân giác hai mắt thiếu niên nén giận. Ông. Chỉ thấy hắn mi tâm ngân sắc độc giác ánh sáng phát ra rực rỡ. Chớp mắt, một cỗ cường đại ngân sắc lực lượng từ độc giác bên trong tuôn ra, hội tụ tại trước người hắn. Ngân giác kỳ lân. Ngân giác thiếu niên giận dữ hét. Trước người hắn ngân sắc lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một con 3 vạn trượng dài ngân sắc kỳ lân. Kỳ Lân quanh thân tản ra ánh sáng chói mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến không gian chung quanh đều đang run rẩy. Tô Mục nhìn cái này ngân sắc Kỳ Lân, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động. Tại Kỳ Lân vọt tới trong nháy mắt, Tô Mục tại Thương Nô chi lực bên ngoài, vận dụng Huyền Hoàng chi khí. Hai đạo lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, lúc này tại Tô Mục quanh người hình thành một cỗ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tản ra cường đại lực kéo. Ngân sắc Kỳ Lân xông vào vòng xoáy bên trong, lập tức bị lực kéo chăm chú trói buộc chặt. Kỳ Lân liều mạng giãy giụa, phát ra trận trận gầm thét, nhưng lại không cách nào tránh thoát vòng xoáy trói buộc. Cái này sao có thể? Ngân Giác thiếu niên thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy khó mà tin tưởng. Hắn một kích mạnh nhất, lại bị Tô Mục dễ dàng như vậy hóa giải. Ầm ầm. Mấy giây về sau, ngân sắc Kỳ Lân triệt để bị xé nát. Ngân Giác thiếu niên há miệng thổ huyết. Hắn mi tâm ngân giác đều xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục ý thức được, mình không phải là đối thủ của mê vụ chỗ tể. Chờ một chút. Ngân Giác thiếu niên vội vàng hô, "Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Tô Mục cười lạnh. "Không sai, chúng ta đối ngươi không có ác ý." Ngân Giác thiếu niên nói. "Không có ác ý? Các ngươi đầu tiên là dẫn Hắc Triều đến tiến công Đại Hoang Đế quốc, thất bại về sau lại tự mình động thủ, cái này gọi không có ác ý." Tô Mục nói. "Cái này chỉ là chúng ta khảo nghiệm đối với ngươi, hiện tại chúng ta xác định ngươi thật sự thực lực cường đại, có tư cách gia nhập chúng ta." Ngân Giác thiếu niên nói. "Nhưng ta còn không xác định, các ngươi có không có tư cách tiếp nhận ta." Nói còn chưa dứt lời, Tô Mục đã lần nữa ra tay. "Oeng!" Khoảng cách gần phía dưới, Ngân Giác thiếu niên bị Tô Mục một quyền đánh nổ. Ngân Giác thân thể thiếu niên bạo tạc thành huyết vụ, nguyên thần về sau cuồn cuộn. Mắt thấy Tô Mục muốn truy sát Ngân Giác thiếu niên nguyên thần, một mực đứng ở bên cạnh lão giả cùng nữ tử rốt cục ra tay rồi. Lão giả trong tay xuất hiện một cây cổ pháp quải trượng. Quải trượng bên trên khắc đầy phù văn thần bí. Hắn huy động quải trượng, lập tức bầu trời bên trong xuất hiện một đạo đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía Tô Mục bổ tới. Nữ tử thì hai tay múa, triệu hoán ra một đám tử linh lực ngưng tụ mà thành chim bay. Những này chim bay trên thân thiêu đốt lên lửa cháy rực rỡ, như là từng quả như lưu tinh hướng phía Tô Mục bay đi. Tô Mục cảm nhận được đến từ lão giả cùng nữ tử cường đại áp lực. Hắn không có phất lờ. Huyền Hoàng chi khí cùng Thương Nô chi khí biến thành vòng xoáy, đem hắn thân thể bao phủ. Kim sát tiềm điện cùng hỏa diễm chi bay cuồng bạo đánh vào vòng xoáy bên trên, phát ra trận trận tiếng vang, lại không cách nào xuyên tấu vòng xoáy. Liền cái này, Tô Mục cười lạnh một tiếng. Ông. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới trước mặt của lão giả. Không chần chờ chút nào, Tô Mục lấy ra Chu Thần kiếm, hướng phía lão giả đâm tới. Lão giả sắc mặt thoáng chốc đại biến, vội vàng dùng quải trượng ngăn cản. Nhưng mà, Tô Mục một kiếm này uy lực quá lớn, lão giả quải trượng trong nháy mắt bị chém đứt. Sau một khắc, trường kiếm liền đâm trúng lão giả ngực. Lão giả miệng phun máu tươi, về sau lui nhanh. Nữ tử thấy tình thế không ổn hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. "Mê vụ chỗ thể, ngươi có biết hay không ngươi tại cự tuyệt cơ duyên gì?" Lão giả gầm thét. Tô Mục mặt không biểu tình, Chu Thần kiếm không có nửa điểm chần chờ, đem đầu của ông lão chém bay. Lão giả không nên sẽ cùng Tô Mục đối kháng, nguyên thần từ trong thân thể thoát ra. Cái này ba đại cao thủ cùng nhau bỏ chạy. Bọn hắn đều là huyền tiên, Tô Mục cố này phân thân thật đúng là không cách nào ngăn cản bọn hắn. Nhưng Tô Mục không có chút nào lo lắng. Gần như đồng thời, ầm ầm, một gốc khổng lồ ngân hạnh đại thụ xuất hiện ở bầu trời bên trong. Trong nháy mắt, huyền tiên thế giới bên ngoài không gian liền toàn bộ bị đông cứng. Chương 605, Ngụy biến long tích chương 605, Ngụy biến long tích đây là Tô Mục bản thể lần thứ nhất, toàn lực vận chuyển không gian chi lực. Tam đại huyền tiên thân ảnh tại chỗ liền đều bị đông cứng. Tô Mục không chần chờ, nhanh chóng mở ra Hồng Mông thế giới, đem Tam đại huyền tiên đô túm nhập Hồng Mông trong thế giới. Tam đại huyền tiên đô đã bị Tô Mục đánh nổ, căn bản bất lực ngăn cản. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện mình ba người đã đưa thân vào một cái thế giới xa lạ bên trong. Đây là địa phương nào? Tam đại huyền tiên hô to không ổn. Bọn hắn cảm giác trong cơ thể lạ ẩn, tại đây thế giới xa lạ bị ép vào đáy cốc. Toàn thân thực lực đoán chừng ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Sau một khắc, Tô Mục ra hiện tại bọn hắn trước người. "Mê vụ chỗ thể, ngươi đem chúng ta đưa đến địa phương nào?" Lao giả quát. Tô Mục không cùng hắn nói nhảm. Tại Hồng Mông thế giới, hắn liền là chỗ thể. Hắn chỉ là một chỉ điểm ra. Ở bên ngoài còn có thể cùng hắn đối kháng một hai nữ huyền tiên, trực tiếp bị Tô Mục chỉ điểm một chút bạo. Tam đại huyền tiên nhục thân, đến tận đây đều bị hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần. Chuyện kế tiếp, Tô Mục đều chẳng muốn ra tay, giao cho Âm Sai xử lý. Tạ Tất An cùng Thẩm Mạt Lăng mang theo hai đội Âm Sai xuất hiện. Nhìn thấy ba bộ huyền tiên nguyên thần, ánh mắt của bọn hắn đều hơi choáng. Kỳ thật ngay từ đầu, bọn hắn nhìn thấy huyền tiên nguyên thần thời điểm là vô cùng kinh hãi. Nhưng trong khoảng thời gian này bị Tô Mục chấn sát huyền tiên càng ngày càng nhiều, không ngừng có huyền tiên nguyên thần bị đánh vào u minh thế giới. Cái này dẫn đến bọn hắn đều đã dần dần chết lặng. Thú hổ. Như tại thời kỳ hòa bình, một tôn huyền tiên muốn chết xác thực rất khó. Nhưng tại bây giờ cái lượng này cướp giáng lâm thời đại, đừng nói là huyền tiên, coi như kim tiên tử vong đều chẳng có gì lạ. Lượng kiếp phía dưới, ngoại trừ chí thánh, không có sinh linh dám nói mình nhất định có thể sống sót. Tam đại huyền tiên nguyên thần trở nên càng sợ hãi. Bọn hắn rất nhanh bị Âm Xoa môn câu nhập u minh thế giới. Hồng Mông thế giới bọn hắn cực kỳ lạ lẫm, nhưng đối u minh thế giới, bọn hắn nhiều nhiều ít ít có chút hiểu rõ. Cái này, bọn hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể tin được chi sắc. Các ngươi không đoán sai, nơi này chính là u minh thế giới. Thẩm Mạt Lăng nói. Thế gian này, tại sao có thể có u minh? Lão giả nói, u minh thế giới, rõ ràng tại thái cổ thời kỳ liền sụp đổ. Thẩm Mạt Lăng mặt lộ vẻ vẻ sùng kính, các ngươi nói U Minh thế giới hoàn toàn chính xác đã sụp đổ, nhưng Mê Vụ Chúa Tể lấy đại pháp lực đại thần thông đúc lại U Minh. Mê Vụ Chúa Tể, đúc lại U Minh. Tam đại huyền tiên nguyên thần như bị sét đánh. Thẩm Mạt Lăng thương hại nhìn xem bọn hắn, các ngươi thật sự là gan to bằng trời, dám khinh nhờn Mê Vụ Chúa Tể. Tại sao có thể như vậy? Tam đại huyền tiên nguyên thần cũng không khỏi thất hồn lạc phách, thấp thỏm lo âu. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm thấy hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Mê Vụ Chúa Tể một cái phù du thế giới sinh linh sẽ có dạng này thực lực khủng bố. Nguyên lai đối phương là một tôn ẩn tàng thái cổ đại năng, có thể đúc lại U Minh, cái này cho dù không phải chí thánh cũng là á thánh. Bọn hắn thế mà ý đồ thu phục loại này tồn tại, còn muốn khảo nghiệm đối phương có không có tư cách. Rất nhanh, Tam đại huyền tiên đô bị đánh vào địa ngục. Tại địa ngục bên trong, bí mật của bọn hắn cũng căn bản không có khả năng giữ vững. Thế là Tô Mục biết, cái này Tam đại huyền tiên đến từ một cái tên là Trúc Âm hội thế lực. Tô Mục mắt lộ ra dị sắc. Kỳ thật lúc trước hắn còn nghĩ lầm, cái này Tam đại huyền tiên là đến từ đêm tối hội. Không nghĩ tới không phải. Đương nhiên, có thể xuất động Tam đại huyền tiên tới đối phó nó, cái này Trúc Âm hội cũng hiển nhiên không phải cái gì đơn giản thế lực. Tô Mục lúc này dùng đạo loa cho Lộc Diên Sơn truyền âm, ngươi cũng đã biết Trúc Âm hội. Lộc Diên Sơn nói, chưa từng nghe qua, thế nào? Tô Mục liền đem Trúc Âm hội tập kích chuyện của hắn đại khái nói lượn. Hắn nói chỉ là cái đại khái, nói cho Lộc Diên Sơn Trúc Âm hội tập kích Đại Hoàng Đế quốc sau đó thất bại, không có nói là tự mình ra tay đánh bại. Hắc triều bộc phát, phía sau còn có Tam đại huyền tiên. Lộc Diên Sơn nghe vậy cười một tiếng. Hắn vô ý thức cảm thấy, khẳng định là Mê Vụ tiền bối âm thầm ra tay. Đương nhiên, không phải Mê Vụ tiền bối tự mình ra tay. Rốt cuộc chỉ là ba cái huyền tiên, không có tư cách để Mê Vụ tiền bối tự mình ra tay. Bất quá giống Mê Vụ tiền bối loại tồn tại này, khẳng định có dưới trướng đi theo. Hắn cảm thấy, khả năng lớn Mê Vụ tiền bối còn tại Tô đạo hữu bên người an bài người hộ đạo. Đại khái là Tô đạo hữu người hộ đạo, giết kia Tam đại huyền tiên. Ngươi thế mà tao ngộ Trúc Âm hội tập kích. Lúc này, Lý Hải Đường thanh âm cũng tại đạo loa bên trong vang lên. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, Lý thống linh biết Trúc Âm hội. Trúc Âm hội phi thường bí ẩn. Tam đại huyền tiên tuy là Trúc Âm hội thành viên, nhưng đối Trúc Âm hội hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên, Tô Mục mới nếm thử từ địa phương khác thu hoạch tin tức. Đây là đại hắc triều bộc phát sau quật khởi một cái thế lực thần bí. Lý Hải Đường nói, cái thế lực này không ngừng tại các nơi mời chào tiềm lực cường giả, lực ảnh hưởng đã trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá cho đến nay, còn không người biết mục đích của bọn hắn, cho nên ta đối bọn họ giải cũng có hạn. Tô Mục có chút thất vọng. Những này dễ hiểu tin tức hắn đồng dạng biết. Đa tạ. Hắn nói câu tạ, liền gián đoạn cùng Lý, theo hai người giao lưu. Bắc Hoang nơi ở nút. Chúng cường giả đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt ẩn ẩn lộ ra sợ hãi. Hai ngày này Đại Hoang Đế quốc chiến đấu, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Đầu tiên là đánh lui Đại Hắc Triều, sau đó Mê Vụ Chúa Tể ra tay, cùng Tam Đại Huyền Tiên đại chiến. Mặc dù không biết một trận chiến này kết quả cụ thể, nhưng Tam Đại Huyền Tiên tung tích không rõ, Đại Hoang Đế quốc lại vẫn vững như thành đồng. Bọn hắn liền không khó suy đoán, đây là Đại Hoang Đế quốc chiến thắng. Chẳng lẽ Mê Vụ Chúa Tể thực lực đã có thể đồng thời đối phó Tam Đại Huyền Tiên? Lão Kỳ Lân nói, đây không có khả năng. Đại Nhật Thánh Long nói, Mê Vụ Chúa Tể tư liệu chúng ta đều biết, quật khởi đến nay mới hơn 5 năm, làm sao có thể có thực lực thế này? Mê Vụ Chúa Tể bản thể xuất hiện về sau, không gian liền lâm vào đứng im, về sau Tam Đại Huyền Tiên liền biến mất. Trần Quan Nô nói, không gian tĩnh chỉ kia một cái chớp mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đây là chúng ta không biết. Ta cảm thấy có dạng này một cái khả năng. Tuyệt Chân Từ nói, đó chính là Mê Vụ Chúa Tể phía sau, rất có thể có cường giả trèo trống. Ngươi nói là trung tâm ngọn lửa. Đại Nhật Thánh Long đạo, không, trung tâm ngọn lửa cũng không có thực lực này. Tuyệt Chân Từ nói, các ngươi chẳng lẽ quên, trung tâm ngọn lửa nói Mê Vụ Chúa Tể là sư phụ nàng bạn thân hậu bối. Cái khác tồn trong đầu linh quang lóe lên, là có việc này. Nhìn đến Mê Vụ Chúa Tể phía sau, thật có núi dựa lớn. Ta liền nói hắn làm sao có thể quật khởi đến nhanh như vậy, nếu như nói có đại năng trèo trống, kia hết thể liền có thể giải thích. Chúng đại năng rối rít nói, nếu là như vậy, chúng ta còn thế nào cùng Đại Hoang Đế quốc đối kháng? Lao Kỳ Lân sắc mặt rất khó coi, Mê Vụ Chúa Tể bọn hắn sẽ rất khó đối phó. Nếu như Mê Vụ Chúa Tể phía sau còn có càng núi dựa cường đại, bọn hắn dứt khoát đầu hàng được rồi. Đi hỏi một chút Dickson, xem hắn nói như thế nào. Tát Chân Nhân nói, Trần Quan Ngô lúc này liền thông qua đạo loa, cùng tại Hạo Nhật Liên Minh Dickson liên hệ. Mê Vụ Chúa Tể phía sau chỗ dựa lại lớn, có thể to đến qua Chí Thánh. Mị Sần cười lạnh, hắn là chân lý giáo đệ tử, mà chân lý giáo giáo chủ chính là Chí Thánh. So bối cảnh, hắn sẽ không sợ sợ bất luận cái gì sinh linh. Bắc Hoang nơi ẩn nút chúng tiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần như Sần thái độ y nguyên cường ngạnh, bọn hắn liền có lực lượng. Nhưng hôm nay sự tình vẫn còn có chút phiền phức. Trần Quan Ngô nói, trước đó chúng ta nghĩ, đều Đại Hoang Đế quốc gánh không được hắc triều xung kích, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhưng kể từ lúc này tình hình này đến xem, Đại Hoang Đế quốc chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó sụp đổ. Vân vân. Wilson nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta trước thăm dò cái khác cấm khu, tranh thủ đem cái khác cấm khu tiên đế truyền thừa nắm bắt tới tay. Chờ giải quyết cái khác cấm khu, cuối cùng chúng ta lại tập trung lực lượng tới đối phó Đại Hoang Đế quốc. Nghe vậy, Bắc Hoang nơi ẩn nút đám người chỉ có thể làm theo. Rốt cuộc không có Wilson, chỉ bằng bọn hắn thật không cách nào đánh tan Đại Hoang Đế quốc. Cùng thời khắc đó, Đại Thần Tinh, Tinh Dạ Doanh cùng Thanh Long đội tạo thành đoàn điều tra, còn ở nơi này chờ đợi. Bọn hắn muốn phá giải cấm chế, nhưng thiếu khuyết mấu chốt một vòng, cần chờ Thanh Long quan bên kia hồi phục. Một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến, thanh âm tại yên tĩnh trong hư không quanh quẩn, để người dùng mình. Đoàn điều tra các thành viên trong nháy mắt mặt lộ vẻ cảnh giác. Mọi người cẩn thận, có cái gì đến rồi? Thanh Long đội đội trưởng Mạnh Phi quát. Vừa dứt lời, một con quái vật to lớn liền từ trong vết nứt không gian bỗng nhiên thoát ra. Con quái vật này thân hình to lớn, trường cao ngàn trượng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen. Đầu của nó giống như một con to lớn thằn lằn, trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đây là quái vật gì? Trong đội ngũ một vị tiên nhân sợ hãi nói. Thứ này tản ra quỷ dị khí tức, nhưng lại không phải quỷ dị, có yêu đồng dạng thân thể. Chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Phi cấp tốc ra lệnh. Quái vật gầm thét, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía một vị tiên nhân đánh tới. Tiên nhân kia phản ứng cấp tốc, giơ lên trong tay tiên kiếm, dùng sức bung lên, chém vào quái vật trên cánh tay. Nhưng mà, quái vật lân phiến dị thường cứng rắn, tiên kiếm chỉ ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Quái vật bị đau, phẫn nộ vung vẩy cái đuôi, oanh liền đem tên kia tiên nhân đánh bay ra ngoài. Tiên nhân ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhìn hắn thân thể đã cơ bản phá toái không chịu nổi. Cái khác tiên nhân giật nảy cả mình. Biết quái vật này kinh khủng, mỗi cái tiên nhân đều không dám khinh thường, toàn bộ gia nhập vào vây công quái vật hàng ngũ ở giữa. Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết đều không ngoại lệ. Chỉ là quái vật này thực lực kinh khủng, đoàn điều tra từng cái là tinh nhuệ, cuối cùng lại vẫn ngăn không được, chỉ có thể chạy tán loạn. Thanh Long Quan, Tế Thế Đan Lâu. Đây là Thanh Long Quan bên trong lớn nhất đan lâu, bên trong có hơn 20 tòa lầu cát. Lý Hải Đường đi vào Tế Thế Đan Lâu chỗ xấu nhất. Nơi này có một tòa phổ thông lầu cát, nhưng cái này lầu cát tại Tế Thế Đan Lâu bên trong tính là trọng yếu nhất một tòa. Lý Hải Đường bước vào lầu cát tầng cao nhất, bên trong có một cái pha lê quan tài. Pha lê trong quan nằm một cái mặt trắng không máu, đang ngủ say thiếu nữ. Từ thiếu nữ này dung mạo đến xem, tựa hồ chính là tuổi trẻ bản Lý Hải Đường. Thống lĩnh, bên cạnh một tên đan sư nói, lệnh muội gần nhất tình huống coi như ổn định, nhưng muốn chữa trị lời nói vẫn là cần món đồ kia. Lý Hải Đường gật gật đầu, nhìn chăm chú thiếu nữ hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, quay người ly khai. Ra đến bên ngoài, một tên tướng lĩnh đi vào bên người nàng. Thống lĩnh, cái này tướng lĩnh cung kính cúi đầu. Sau đó, hắn cùng Lý Hải Đường bí mật giao lưu. Đại thần tinh bên kia, đoàn điều tra tao ngộ ngụy biến long tích tập kích, tổn thất nặng nề. Tướng lĩnh nói, bất quá thuộc hạ đã để người đi chi viện, vấn đề cũng không lớn. Ngụy biến sinh vật, đây là nhiễm quỷ dị chi lực sau không chết, ngược lại cùng quỷ dị chi lực dung hợp sinh vật. Loại sinh vật này phi thường hi hữu, nhưng thực lực đều rất mạnh. Lý Hải Đường đối với cái này lại tựa hồ như không có hứng thú, ngược lại hỏi, ngân giác bọn hắn đâu? Tướng lĩnh trầm mặc một chút, nói, bọn hắn đi tập kích Đại Hoang Đế quốc, kết quả bị Đại Hoang Đế quốc cho đánh bại, bây giờ đều tung tích không rõ. Căn cứ thuộc hạ phỏng đoán, bọn hắn hẳn không phải là muốn giết mê vụ chúa tể, mà là nghĩ trước hủy đi mê vụ chúa tể ủy bảo, để mê vụ chúa tể tuyệt vọng, sau đó tốt hơn mời chào. Chương 606. Tinh không bên trong Tiệu Hoa chương 606, tinh không bên trong Tiệu Hoa chúc âm hội. Cái này tại chư thiên vạn giới đều là một cái thế lực thần bí, nhưng cực kỳ hiển nhiên, chư phương thế lực cũng không biết, chúc âm hội kỳ thật liền lệ thuộc vào đêm tối hội. Nghe được dưới trướng tướng lĩnh lời nói, Lý Hải Đường không còn gì để nói. Sau một lúc lâu, nàng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Ngay cả Đại Hoang Đế quốc nội tình đều không hiểu rõ, liền muốn đi đối phó mê vụ chúa tể, quả thực liền là ngớ ngẩn. Trong khoảng thời gian này, nàng không ít cùng Lộc Diên Sơn, mê vụ chúa tể giao lưu. Cứ việc Lộc Diên Sơn cùng mê vụ chúa tể không minh xác nói qua, nhưng Lý Hải Đường không khó phỏng đoán, mê vụ chúa tể tuyệt đối có núi dựa lớn. Lộc Diên Sơn vô luận là tu vi cùng địa vị, đều tại mê vụ chúa tể phía trên. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Lộc Diên Sơn đối mê vụ chúa tể rõ ràng tồn tại lấy lòng. Cái này duy nhất khả năng, liền là mê vụ chúa tể có núi dựa lớn, mà lại Lộc Diên Sơn biết mê vụ chúa tể chỗ dựa là cái gì. Bất quá, nàng không có ý định nhắc nhở chúc cơm hội cùng đêm tối hội. Cùng lúc đó, Tô Mục chân đạp hư không, quanh thân thương nô chi lực như linh động dòng suối vần quanh, tại trời sao mênh mông vô ngần bên trong phảng phất một viên sao băng giống như nhanh chóng xuyên qua. Hắn từ Tam Đại Huyền Tiên cái kia còn đạt được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là trong lòng Túc Tinh vực tích Túc Tinh tồn tại thâm thúy bí ngân. Phần này thâm thúy bí ngân là Tam Đại Huyền Tiên là chúc âm hội sưu tập, còn chưa kịp nộp lên. Bây giờ phần này thâm thúy bí ngân không thể nghi ngờ thành Tô Mục tất cả. Giờ phút này Tô Mục chính là muốn đi tích Túc Tinh lấy thâm thúy bí ngân. Tới gần tích Túc Tinh, tinh không tĩnh mịch vô ngần, tựa như một mảnh vô tận hắc sắc hải dương. Lạ thường chính là phía tinh không này thế mà còn có một số sáng chói ngôi sao. Cái này rõ ràng không thích hợp. Sáng chói ngôi sao như khảm nạm tại màu đen tơ lụa trên bảo thạch, tản ra mê người lại biến ảo khó lường ánh sáng. Tô Mục không dám có chút lười biếng, trong lòng cảnh báo huyết dài. Hắn có thể khẳng định, cái này mộng ảo giống như biểu tượng phía dưới, nhất định ẩn giấu đi không biết nguy hiểm. Rốt cuộc, tại đại hắc triều xung kích hạ, chư thiên vạn giới hàng tinh đều dập tắt. Nơi này lại có ngôi sao ánh sáng, bản thân liền là lớn nhất điểm đáng ngờ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua. Tia gió phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất góc tối, mang theo không thuộc về thế gian này băng lãnh cùng mục nát. Liền ngay cả Tô Mục cũng không khỏi dùng mình một cái. Tại đây tĩnh mịch tinh không bên trong, gió vốn không nên tồn tại. Cô này gió lạnh xuất hiện, trong nháy mắt để hắn cảnh giác lên. Tô Mục đột nhiên dừng thân hình, mắt sáng như nước, thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía mãnh liệt tìm kiếm. Cũng đúng lúc này, nơi xa chậm rãi hiện ra một chi đội ngũ. Một trận thua chiêng gõ trống vui mừng thanh âm vang lên. Chỉ thấy tinh không bên trong, lại xuất hiện một chi trùng trùng điệp điệp đưa thân đội. Xung phong chính là bốn vị thân mang sáng rõ màu đỏ cẩm y mở đường gã sai vặt, trong tay bọn họ giơ cao lên biết có vui chữ đỏ cờ. Ngay sau đó là tám tên cưỡi ngựa cao to hộ vệ. Theo đội ngũ tiến lên, tiếng vó ngựa thanh thúy êm tai, phản phất tấu vang lên một khúc vui sướng chương nhạc. Đưa thân đội ngũ hội tâm là một đỉnh từ 16 người giơ lên hoa lệ kiệu hoa. Tiệu Hoa toàn thân màu son, dương cột chạm trổ, mỗi một chỗ khắc hoa đều là đám thợ thủ công tỉ mỉ điều khắc kiệt tác. Tiệu Hoa đỉnh chót, khảm nạm lấy một viên to lớn hồng ngọc, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra hao quang lộng lây chói mắt. Bốn phía rủ xuống màu đỏ màn tơ, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, như ẩn như hiện lộ ra bên trong ngồi tân nương. Tân nương đầu đội mũ vượng khăn quàng bay, mũ vượng trên khảm nạm lấy vô số trân châu, bảo thạch, mỗi một viên đều mượt mà sung mãn, chiếu sáng rạng rỡ. Khăn quàng vai trên treo lên sinh động như thật phượng hoàng, kim sắc sợi tơ dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, hiện lộ rõ ràng tân nương cao quý thân phận. Tại tiệu hoa hai bên đều có bốn vị thân mang màu hồng váy lụa nha hoàn, bọn họ cầm trong tay tinh mỹ quạt cung, mặt quạt trên vẽ lấy kiểu diễm bước át mẫu đơn cùng nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, theo bước tiến của các nàng nhẹ nhàng đông đưa, là toàn bộ đưa thân đội ngũ tăng thêm mấy phần linh động cùng ôn nhu. Đưa thân đội ngũ phía sau đi theo một đám thân mang hoa lệ phục sức đưa thân tân khách, bọn hắn hoặc cưỡi ngựa, hoặc cưỡi xe ngựa thân xe đồng dạng trang trí đến cực kỳ tinh mỹ, trên thân xe điêu khắc các tường đồ án, bánh xe nhấp nô, phát ra trầm ổn tiếng vang. Đưa thân các tân khách trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, bọn hắn lẫn nhau trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra trận trận hoan thanh tiếng ngữ, là trận này đưa thân tăng thêm nồng hậu dày đặc vui mừng không khí. Trong đội ngũ còn xen kẽ lấy một chút thổi nhạc khí nhạc sĩ, bọn hắn có thổi kèn, có gõ chiên trống, có đánh lấy khoái bản, vui sướng tiếng âm nhạc tại không khí bên trong quanh quẩn. Tình hình như vậy, nếu như xuất hiện tại nhân loại nơi phồn hoa, kia không thể nghi ngờ rất bình thường. Nhưng ở cái này tĩnh mịch tinh không bên trong, sẽ chỉ làm người không rét mà run. Huyền hoàng chi khí, Tô Mục vận chuyển huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí bao trùm tại hai mắt của hắn bên trong. Thoáng chốc phía trước tình hình, trong mắt hắn liền hoàn toàn biến hóa. Kia tiệu hoa đỉnh chóp hồng ngọc, biến thành một viên giữ lại máu tươi đầu lâu. Đầu lâu hốc mắt có màu u lục ngọn lửa nhảy vọt lấp lóe, lộ ra lạnh lẽo khí tức. Trước mặt bốn cái mở đường gã sai vặt, cũng biến thành thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cước bộ của bọn hắn trôi nổi không chừng, phản phất đạp ở hư vô phía trên, mỗi một bước đều như muốn dung nhập cái này bóng tối vô tận. Tiệu hoa phía sau kỵ mã đội ngũ cũng thích hợp một đám thân mang màu trắng tang phục người. Thân thể của bọn hắn hơi mở, tại u ám bên trong như ẩn như hiện. Làm tiệu hoa càng ngày càng gần, một trận khí âm hàn đập vào mặt. Tô Mục còn có thể tiến một bước nhìn thấy, tiệu hoa bên trong tân nương khuôn mặt tuyệt mỹ, lại không có chút huyết sắc nào, phản phất vạn cổ hàn băng điều khắc mà thành. Nữ tử bờ môi như là bôi lên máu tươi giống như đỏ thắm, tản ra làm người sợ hai khí tức, hai mắt càng thích hợp tản ra sâu thẳm lanh quang, phản phất có thể đem linh hồn của con người hút vào vô tận vực sâu. Phía trước gã sai vật nắm giữ cũng không phải cái gì đỏ cờ, mà là kinh khủng cờ đen. Cờ đen trên chữ hỉ cũng biến thành đầu lâu. Theo đội ngũ tiến lên, đầu lâu lóe ra quỷ dị ánh sáng. Tô Mục lập tức liền hiểu được, mình đây là xâm nhập loại nào đó quỷ dị lãnh địa. Không chỉ có như thế, Tô Mục xuất hiện, tựa hồ phá vỡ chi này xuất giá đội ngũ tiến lên tiếp đấu. Phía trước gã sai vật trong tay cờ đen bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, đầu lâu ánh sáng bùng lên, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, phản phất tại đối Tô Mục cái này khách không mời mà đến phát ra phẫn nộ cảnh cáo. Đưa thân đội các thành viên máy móc động tác thoáng chốc đình trệ, chậm rãi quay đầu. Từng đôi trống rỗng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Mục, u lãnh ánh mắt phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đông kết. Bọn hắn trên người tán phát ra hàn khí cũng càng thêm nồng đậm. Không gian chung quanh phảng phất đều bị cố hàn ý này ăn mòn, xuất hiện từng đạo tinh mịn băng xương vết rách. Tiểu Hoa bên trong tân nương chậm rãi ngẩng đầu, kia nguyên bản trống rỗng hai mắt giờ phút này giấy lên hai đóa u lục hỏa diễm. Chi đội ngũ này, tựa hồ còn không biết Tô Mục đã nhìn thấu phía trước. Phía trước gã sai vật còn tại cười nói, người tới là khách, phía trước khách nhân nhưng tiếp kẹo mừng. Hắn từ trong tay áo cầm ra một thanh kẹo mừng, rơi xuống Tô Mục. Nhưng ở Tô Mục trong mắt, thế này sao lại là cái gì kẹo mừng, rõ ràng liền là một chút khắc lấy quỷ dị phù văn sương mỡ. Tô Mục không chần chờ chút nào, trực tiếp một kiếm thi triển. Kiếm khí trong nháy mắt đem vẩy tới kẹo mừng đều chém bay. Một màn này, trực tiếp để phía trước gã sai vặt nụ cười ngưng kết, sắc mặt biến đến dữ tợn. Ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn bắn ra u lục hỏa diễm, trong miệng phát ra bén nhọn tê minh âm thanh, hướng phía Tô Mục lao thẳng tới mà đến. Cùng lúc đó, tám tên cưỡi ngựa cao to hộ vệ, ánh mắt cũng đều khóa chặt Tô Mục. Tô Mục trong lòng run lên, lập tức lấy ra Chu thần kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt tách ra lóa mắt huyền hoàng kiếm quang, chiếu sáng chung quanh hắc ám đối mặt dẫn đầu xông đến quỷ dị gã sai vặt, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị linh động, trong tay Chu thần kiếm vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Phốc một tiếng, một tên quỷ dị gã sai vặt bị kiếm khí kích trúng, quỷ dị gã sai vặt còn ý đồ ngăn cản, lại phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Tô Mục thực lực. Tô Mục huyền hoàng chi khí, đối quỷ dị thế nhưng là có tác dụng khắc chế. Lúc này cái này quỷ dị gã sai vặt liền hóa thành một sợi khói đen bạo tán. Nhưng mà, cái khác quỷ dị gã sai vặt lại không sợ chút nào. Dương nhanh múa bước tiếp tục đánh tới, móng tay của bọn hắn trong nháy mắt dài ra, như lưỡi dao sắc bén, mang theo mùi hôi khí tức chụp vào Tô Mục. Kiếm ảnh lấp lóe, Tô Mục cùng quỷ dị bọn sai vật triển khai kịch liệt vật lộn, chấn động đến không gian chung quanh ông tác hưởng. Mắt thấy quỷ dị bọn sai vật bắt không được Tô Mục, quỷ dị bọn kỵ binh cũng phát động công kích. Bọn hắn cưỡi quỷ dị chi ngựa nhảy lên thật cao, móng ngựa tại không trung bước ra màu đen dấu móng, trường thương trong tay giống như mưa rơi đâm về Tô Mục. Tô Mục hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể huyền hoàng chi khí, đột nhiên hét lớn một tiếng, phá! Một cỗ cường đại huyền hoàng chi khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem quỷ dị bọn kỵ binh trưởng thương nhau nhau đánh văng ra. Thừa cơ hội này, Tô Mục thân hình như điện, phóng tới một tên quỷ dị kỵ binh. Chu thần kiếm mang theo vạn quân chi lực, hướng phía quỷ dị kỵ binh chém tới. Quỷ dị kỵ binh vội vàng giơ lên trường thương ngăn cản. Nhưng mà, Tô Mục một kích này uy lực thực sự quá lớn, Chu thần kiếm trực tiếp chặt đứt trường thương, cũng đem quỷ dị kỵ binh thân thể chém thành hai nửa. Nay quỷ dị kỵ binh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng hóa thành một đoàn xương mù màu đen phiêu tán ra. Cái khác quỷ kỵ binh thấy thế, càng thêm điên cuồng hướng Tô Mục phát động công kích. Bọn hắn trường thương tại Tô Mục chung quanh xen lẫn thành một mảnh rừng thương, Tô Mục tại rừng thương bên trong tránh trái tránh phải, trên thân vẫn là bị trường thương hoạch xuất ra mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng Tô Mục không có chút nào lùi bước chi ý, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, vận chuyển lên không gian chi lực, thân hình trong nháy mắt trở nên mờ đi, tại quỷ dị bọn kỵ binh ở giữa nhanh chóng xuyên qua, để người hoa mắt. Quỷ dị bọn kỵ binh trường thương nhao nhao đâm vào không khí, mà Tô Mục thì thừa cơ phát động công kích, Chu Thần kiếm không ngừng mà đâm về quỷ dị bọn kỵ binh. Thương tôn quỷ dị kỵ binh bị Tô Mục chém giết. Tại giải quyết đại bộ phận quỷ dị kỵ binh về sau, Tô Mục lại đem lực chú ý chuyển hướng còn lại quỷ dị gã sai vặt. Lúc này quỷ dị bọn sai vặt đã bị Tô Mục thực lực cường đại dọa đến trong lòng run sợ. Nhưng bọn hắn như cũ tại một cố lực lượng thần bí điều khiển hạn, bị ép hướng phía Tô Mục khởi xướng sau cùng công kích. Bọn hắn lay động lên trong tay cờ đen. Sau đó thân thể của bọn chúng liền bị cờ đen thôn vệ. Lần này Tô Mục cuối cùng minh bạch vì sao bọn chúng trước đó không sử dụng cờ đen. Thôn vệ bọn sai vặt về sau, cờ đen phóng xuất ra đáng sợ ba động. Tô Mục cảm nhận được một cố đáng sợ tinh thần áp chế. Cố này tinh thần áp chế chỉ sợ bình thường huyền tiên đô rất khó phản kháng. Chỉ tiếc, cố này tinh thần áp chế gặp phải là Tô Mục. Tô Mục nguyên thần liền là hồng mông thế giới, hắn sức mạnh thần thức đến gần vô hạn kim tiên. Cờ đen thả ra cường đại tinh thần ba động, muốn đem Tô Mục kéo xuống một cái thế giới tinh thần, kết quả làm thế nào đều không thể lôi kéo động. Cũng không lâu lắm, từng đạo cờ đen ngược lại mình bốc cháy lên. Tô Mục vừa mới giải quyết xong cờ đen uy hiếp, còn đến không kịp thở dốc, một trận khí tức âm xâm lần nữa đánh tới. Chương 607. Hồng Nương Nương chương 607, Hồng Nương Nương chỉ thấy Kiệu Hoa tự động lơ lửng trong tinh không. Mà nguyên bản giơ lên Kiệu Hoa 16 tên quỷ dị tiểu phu, thân hình đột nhiên cất cao, cơ bắp hở ra, dưới làn da ẩn ẩn lộ ra màu xanh mạch máu. Mạch máu bên trong chảy xuôi lấy u chất lỏng màu xanh lục, tản ra làm người buồn nôn mùi. Cặp mắt của bọn hắn biến thành u lục sắc, trong miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra rít gào chậm chậm, hướng phía Tô Mục xuống lại tới. Cùng lúc đó, bốn cái quỷ dị nha hoàn cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Bọn họ nguyên bản phấn nộn khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, tóc dài không gió mà bay, như màu đen mãng xà giống như tại trên không trung múa động. Sau một khắc, 16 tên quỷ dị tiểu phu dẫn đầu phát động công kích. Dám can đảm mạo phạm Hồng Nương Nương, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tiểu phu nhóm vô cùng phẫn nộ. Từng đạo xiềng xích màu đen từ trong tay bọn họ bay ra, đối Tô Mục càn quét mà đi. Tô Mục muốn né tránh, kết quả những này xiềng xích màu đen vặn vẹo không gian, để Tô Mục thân hình hơi dừng lại. Ngay sau đó hắn liền bị xiềng xích màu đen trói buộc. Đáng sợ ăn mòn lực lượng từ xiềng xích màu đen bên trong phóng xuất ra. Tô Mục chỉ cảm thấy phảng phất có vô số con kiến, ý đồ thông qua lỗ chân lông của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Xiềng xích màu đen nguy cơ còn không có hóa giải, bốn cái kiệu hoa bên cạnh quỷ dị nha hoàn liền xuất hiện trên bầu trời Tô Mục. Tóc của các nàng cũng đồng loạt quấn về Tô Mục. Từng cây sợi tóc cực kỳ đáng sợ, muốn thông qua Tô Mục mắt mũi hai miệng chui vào Tô Mục trong cơ thể. Tô Mục ánh mắt băng lãnh. Ầm ầm. Huyền Hoàng chi khí cùng Thương Nô chi khí từ trong cơ thể hắn đồng thời bạo phát đi ra. Lần này sức mạnh bùng lên, cường đại trước này chưa từng có. Quấn quanh Tô Mục xiềng xích cùng tóc, trong nháy mắt đều bị chấn nát. Quỷ dị tiểu phu cùng quỷ dị bọn nha hoàn đều bay rất ra ngoài, trên thân đều xuất hiện vết rách. Giáng quay rời ta chi hôn lễ, ngươi chắc chắn tiếp nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn. Một đạo băng lanh thanh âm, như là vô số bén nhọn cương châm, thẳng tắp đâm về Tô Mục đầu góc. Tô Mục hai mắt bỗng nhiên đâm về Kiệu Hoa, ngươi rốt cục muốn ra tay sao? Hắn biết rõ, trước đó những cái kia quỷ dị đều chẳng qua là tiểu tốt, chân chính uy hiếp vẫn luôn là Kiệu Hoa bên trong, được xưng Hồng Nương Nương quỷ dị tân nương. Ông. Hồng Nương Nương thân hình lóe lên, ca liền từ Kiệu Hoa bên trong lướt đi. Trong nháy mắt nàng liền xuất hiện tại Tô Mục trước mặt. Nàng áo cưới như là thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, tại hư không bên trong tùy ý múa, tản ra mùi huyết tinh làm người buồn nôn. Nàng duỗi ra trắng bệnh như tờ giấy hai tay, móng tay trong nháy mắt dài ra, lóe ra hàn quang, hướng phía Tô Mục cổ họng chụp tới. Tô Mục cấp tốc phản ứng, thân như bóng ma hướng về sau lóe lên, đồng thời trong tay Chu Thần kiếm trong nháy mắt chém ra. Ầm ầm. Chu Thần kiếm cùng Hồng Nương Nương móng tay va chạm. Song phương cùng nhau rút lui, đều cảm nhận được đối phương cường đại. Hồng Nương Nương một kích chưa thành công, đột nhiên hất lên ống tay áo, vô số đạo huyết hồng sắc sợi tơ từ ống tay áo bên trong bắn ra, như là một đám điên cuồng nhện độc kia, mang theo xé rách hết thể lực lượng, hướng phía Tô Mục càn quét mà đi. Phá! Tô Mục huy động Chu Thần kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, ý đồ đem những sợi tơ này chặt đứt. Nhưng mà, sợi tơ số lượng thực sự quá nhiều, Tô Mục lúc này liền bị cuốn lấy. Lúc này, quỷ dị bọn nha hoàn nhao nhao táo động. Bọn họ trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, thân thể hư hóa sau trong nháy mắt hướng phía Tô Mục vọt tới, ý đồ đem nguyên thần của hắn thôn phệ. Tô Mục không gian chung quanh phảng phất bị vô số song vô hình tay kéo kéo, trở nên vặn vẹo không chịu nổi, để hắn hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Quỷ dị tiểu phu nhóm cũng một lần nữa nâng lên tiểu hoa, hướng phía Tô Mục chậm rãi tới gần. Ngồi đi một bước, dưới chân không gian tựa như là bị trọng truy mãnh kích, phát ra tiếng vang trầm nặng, từng đạo màu đen gợn sóng lấy cước bộ của bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Tô Mục biết rõ thời khắc này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hắc Ban Nguyên Xảo, hắn thi triển ra Hắc Ban Nguyên Xảo chi lực, vô cùng vô tận đốm đen giống như thủy triều tuôn ra, thoáng chốc liền đem Tô Mục gánh chịu áp lực triệt tiêu hơn phân nửa. Thừa cơ hội này, Tô Mục quả quyết một kiếm đâm ra. Hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền giết tới Hồng Nương Nương trước người. Hồng Nương Nương thấy thế sắc mặt đại biến. Trên người nàng áo cưới phiêu động bắt đầu, muốn ngăn cản Tô Mục một kiếm này. Nhưng Tô Mục một kiếm này, đồng thời ẩn chứa huyền hoàng chi khí cùng thương nô chi lực, há lại dễ ngăn cản như vậy. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Hồng Nương Nương áo cưới tại chỗ bị Tô Mục kiếm khí bạch phá, lộ ra bên trong trắng bệnh như tờ giấy da thịt. Nàng cái này một bị thương, những nha hoàn kia cùng tiểu phu nhóm lập tức liền phảng phất mất đi hậu thuẫn trèo trống. Tại Tô Mục kiếm khí xung kích hạ, bọn chúng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trở nên vết rách dày đặc. Sau một lát, thân thể của bọn chúng liền hoàn toàn phá toái ra. Nhưng mà, Hồng Nương Nương cũng không như vậy thôi. Trên da rẻ của nàng, tại Tô Mục kiếm khí cắt xuống, đồng dạng xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng cũng sợ một màn xuất hiện, Hồng Nương Nương làn da vết rách bên trong, hiện ra cố lớn huyết khí. Những này huyết khí rất nhanh liền ngưng tụ thành từng đạo dữ tợn hồng ảnh. Những này hồng ảnh thân hình bặm mẹo, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức hôi thối. Bọn chúng dương nhanh múa bước, hướng phía Tô Mục điên cuồng đánh tới, chỗ đi qua, không gian đều bị ăn mòn, lưu lại từng đạo đỏ sẫm vết tích. Tình hình này cho dù Tô Mục nhìn, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Không được, Tô Mục biết, chuyện cho tới bây giờ nhất định phải vận dụng trung cực sát chiêu, nếu không không cách nào giải quyết lần này nguy cơ. Đồng tử của hắn chỗ sâu lướt qua bôi đen ánh sáng. Thời gian đình chỉ. Chớp mắt, thời gian bản nguyên vận chuyển. Bốn phía hồng ảnh toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ. Cái này lực lượng thời gian, hắn còn không dám sách trước sử dụng, tránh cho bị người bắt được thiên cơ. Bất quá bây giờ phương này không gian đã bị đánh nổ, nơi này thiên cơ đã vô pháp bị thôi diễn, cho nên Tô Mục mới dám sử dụng. Tô Mục biết cái này thời gian đình chỉ không cách nào tiếp tục quá lâu. Hắn vội vàng bắt lấy thời gian, bộc phát ra mạnh nhất một kích. Phốc phốc. Sau một khắc, Hồng Nương Nương liền bị hắn cưỡng ép túm nhập tâm nguyên huyền giới. Thời gian đình chỉ giải trừ. Hồng Nương Nương tỉnh táo lại. Nên đón nàng là Lít Nha Lít Nhít Thiên Ma. Hồng Nương Nương vô cùng phẫn nộ. Nàng tuyệt đối là một tôn thứ tư danh sách quỷ dị, nhưng tương tự không cách nào thoát đi tâm nguyên huyền giới, mà lại đám thiên ma là bất tử. Đám thiên ma không ngừng bị Hồng Nương Nương chém giết, lại sẽ chỉ tăng cường cái khác thiên ma lực lượng. Giết tới đằng sau, cái này tâm nguyên huyền giới bên trong thiên ma cơ hồ bị nàng giết sạch. Nhưng sau cùng 9 vị thiên ma bạo tạc sau lại hóa thành vô số thiên ma, một lần nữa nhào về phía Hồng Nương Nương. Một ngày qua đi, Hồng Nương Nương rốt cục chống đỡ không nổi. Tôn này thứ tư danh sách quỷ dị, cứ thế mà bị đám thiên ma cho mài chết. Từ cái này đến xem, nếu đem toàn bộ thiên ma bảy tộc xem như một cái chính thể, đây tuyệt đối là so thứ tư danh sách quỷ dị tồn tại càng khủng bố hơn. Dầm dầm, giải quyết Hồng Nương Nương cực kỳ khó khăn, nhưng chỗ tốt cũng cực kỳ to lớn. Khổng lồ khí số tràn vào Tô Mục trong cơ thể, 300 vạn đạo khí số. Tô Mục mừng rỡ không thôi, tiếp lấy hắn liền ngồi xếp bằng xuống, khôi phục nhanh chóng tự thân. Giờ phút này Tô Mục cũng ý thức được một điểm, kia chính là mình thực lực càng ngày càng mạnh. Phải biết, hắn chỉ là một bộ phân thân, cứ việc vận dụng thời gian bản nguyên chi lực, nhưng thực lực cũng kém xa tít tắp bản thể. Nhưng dạng này hắn đều diệt một tôn thứ tư danh sách quỷ dị. Tại Tô Mục khôi phục thời điểm, tích tốt tinh 10 vạn dặm bên ngoài, một đám thân ảnh đang chạy trốn. Bọn này thân ảnh bên trong, thình lình liền có Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết. Ngoài ra cũng có cái khác mấy cái đoàn điều tra thành viên. Tại phía sau bọn họ, một con ngụy biến long tích đang đuổi giết. Mấy cái đoàn điều tra thành viên chửi ầm lên. Nguyên bản bọn hắn nghĩ rất tốt, đó chính là đem đội ngũ chia ra làm ba. Dạng này ngụy biến long tích mạnh hơn cũng chỉ có thể truy sát một chi đội ngũ. Bị đuổi giết đội ngũ tự nhận không may, nhưng cái khác hai chi đội ngũ có thể sống sót. Nào nghĩ tới, cái này ngụy biến long tích còn có thể chia ra làm ba, đồng thời đuổi giết bọn hắn ba chi đội ngũ. Cho nên, bọn hắn chi đội ngũ này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn tốt phân liệt về sau ngụy biến long tích thực lực giảm xuống không ít, cho nên bọn hắn mới có thể trèo chống đến bây giờ. Nhưng tiếp tục như vậy, bọn hắn đồng dạng phải chết. Đội tiếp viện làm sao còn chưa tới? Thanh Long đội thành viên đều tức giận không thôi. Nhìn phía trước, đột nhiên, một cái Thanh Long đội tiên nhân sợ hãi nói, "Phía trước thế nào?" Cái khác tiên nhân nghi hoặc không hiểu, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Phía trước là không phải tích tốt tinh. Minh Bạch Nguyên do tiên nhân đều sắc mặt trắng bệch. "Là Tích Tốt Tinh, các ngươi vì sao cái biểu tình này? Người không biết chuyện càng buồn bực hơn. Tích Tốt Tinh, tại 2 tháng trước, liền biến thành Hồng Nương Nương quỷ vực. Người biết chuyện sợ hay nói." "Cái gì? Hồng Nương Nương? Hồng Nương Nương, đây chính là thứ tư danh sách quỷ dị." Những cái kia người không biết chuyện nghe vậy, cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Xong, sau có ngụy biến long tích, phía trước lại là Hồng Nương Nương quỷ vực, cái này nơi nào còn có đường sống? Nhìn đến chúng ta là trèo trống không đến đội tiếp viện đến. Ở đây chúng tiên nhân đều cực kỳ tuyệt vọng." Cho dù dạng này, bọn hắn vẫn là không có dừng thân hình. Rốt cuộc dừng lại lập tức liền muốn chết, mà hướng phía trước cứ việc vẫn là tử lộ, nhưng tối thiểu còn có thể kéo dài một hồi. Nhưng tiếp xuống bọn hắn không ngừng tiến lên, thế mà một mực không có gặp được Hồng Nương Nương đưa thân đội. Cuối cùng bọn hắn đi tới Tích Tốt Tinh bên trên. Chuyện gì xảy ra? Căn cứ Hồng Nương Nương quỷ vực tình báo, chỉ cần tới gần Tích Tốt Tinh, liền sẽ gặp được đưa thân đội mới đúng. Đoàn điều tra các tiên nhân cực kỳ mờ mịt. "Các ngươi nhìn, nơi đó có một người." Đột nhiên có người kinh hô. Những người khác cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng phía người này chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này nhìn một cái, bọn hắn quả nhiên liền thấy, tại phía trước trên một ngọn núi cao, lại có một thân ảnh xếp bằng ở kia. Mà Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết càng là giật mình. Bất quá bọn hắn là kinh hỉ. "Mê vụ chúa tể." Hồng Khánh Tuyết đã là không ức chế được kích động. "Mê vụ chúa tể, các ngươi nhận biết?" Cái khác đoàn điều tra thành viên nhìn về phía bọn họ. "Không tốt." Lúc này, Đường Tuyết lại thầm nghĩ không ổn. "Mê vụ chúa tể là rất mạnh, nhưng có thể ngăn cản Hồng Nương Nương cùng Ngụy Biến Long Tích. Theo các nàng đoán chừng cũng quá sức." "Không cần lo lắng." Hồng Khánh Tuyết cùng Dịch Linh Lung thì là tâm thần đại định, chúng ta có lẽ có cứu được. Đường Tuyết rất sớm đã ly khai Huyền Thiên thế giới, không trải qua Huyền Thiên thế giới phía sau H2. Hồng Khánh Tuyết cùng Dịch Linh Lung lại là trải qua. Cho nên, bọn họ đối mê vụ chúa tể thực lực có rất lớn lòng tin. Có mê vụ chúa tể tại, có lẽ có thể dẫn các nàng chạy trốn. Chương 608. Một con nghiệt xúc thôi chương 608, một con nghiệt xúc thôi đạo hữu, ngươi tại đây có thể gặp được Hồng Nương Nương. Thanh Long đội phó đội trưởng Lương Kim Nghĩa nói. Trên đỉnh núi, nam tử mặc áo xanh mở to mắt. Lương Kim Nghĩa bọn người tâm thần đều chấn động mạnh một cái. Cái này là dạng gì ánh mắt? Không có chút nào hỉ nộ ba động, phản phất như là một gốc không tình cảm chút nào cây. Nam tử mặc áo xanh liếc nhìn phía dưới chúng tiên nhân, nội tâm cũng là hơi kinh ngạc. Hắn tới Tích Tốt Tinh, ngoại trừ cầm Thâm Thủy Bí Ngân bên ngoài, kỳ thật còn có một cái mục đích. Đó chính là Tích Tốt Tinh khoảng cách Đại Thần Tinh không xa. Mà hắn từ Lộc Diên Sơn kia biết được, Hồng Khánh Tuyết bọn người lâm vào nguy cơ. Nếu có thể lời nói, hắn không ngại thuận tay giúp một chút. Bất quá không nghĩ tới hắn còn chưa có đi Đại Thần Tinh, ngay tại Tích Tốt Tinh gặp Hồng Khánh Tuyết bọn người. Các ngươi không cần lo lắng Hồng Nương Nương. Nam tử mặc áo xanh nói. Hồng Nương Nương đã bị hắn giải quyết, đoàn điều tra chúng tiên nhân tự nhiên không cần đi lo lắng. Đoàn điều tra chúng tiên nhân nghe lại sinh ra hiểu lầm, chỉ cho là Hồng Nương Nương là đã ly khai Tích Tốt Tinh. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Cứ việc sau lưng ngụy biến long tích, bọn hắn đồng dạng không đối phó được, nhưng tối thiểu còn có thể kéo dài. Nếu như đồng thời đối mặt Hồng Nương Nương cùng ngụy biến long tích uy hiếp, vậy bọn hắn ngay cả kéo dài thời cơ đều không. Chỉ cần kéo dài thêm, treo chống đến đội tiếp viện đến, bọn hắn liền có thể sống sót. Đạo hữu, vậy ngươi mau theo chúng ta trốn, chúng ta ngay tại tao ngộ ngụy biến long tích truy sát. Lương Kim Nghĩa nói, kéo dài thêm một cái hô hấp, nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm một phần. Nam tử mặc áo xanh không hề động, mà chỉ nói, nó đã tới. Ầm ầm. Cách đó không xa không gian bỗng nhiên phá toái, ngụy biến long tích từ bên trong bỏ ra. Đoàn điều tra chúng tiên nhân sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Lương Kim Nghĩa nói, đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi trước, chúng ta sẽ ngăn chặn nó. Nam tử mặc áo xanh không hề động, mà là nhìn về phía ngụy biến long tích nói, nghiệt xúc. Giống. Ngụy biến long tích bỗng nhiên nhìn về phía nam tử mặc áo xanh, phát ra một trận rít gào trầm trầm. Trong thanh âm này lộ ra một cố khó nói lên lời giã tính cùng tàn bạo, chấn động đến bốn phía thổ địa đều phát ra nhỏ xíu dạn nước âm thanh. Hỗn loạn không gian phong bạo bên trong, ngụy biến long tích chậm rãi đi ra. Nó cao ngàn trượng, chiều dài càng là vạn trượng, trên thân bao trùm lấy một tầng đen hạt lân phiến. Huyết hồng con mắt như là hai vòng huyết hồng sắc mặt trời, tản ra khiến người sợ hai ánh sáng. Tại nó phát ra gào thét thời điểm, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh trên còn mang theo từng tia chất nhầy. Chất nhầy hiện lên màu xanh sẫm, nhỏ xuống mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Hố nhỏ bên trong toát ra trận trận khói xanh, tản mát ra mùi gây mũi. Móng của nó sắc bén như dao, cất bước thời điểm trên mặt đất vạch ra từng đạo thật sâu vết tích bên trong chảy ra chất lỏng màu đen, phảng phất mặt đất đang chảy máu. Lương Kim Nghĩa bọn người cứ việc đã cùng nó chiến đấu qua nhiều lần, giờ phút này nhìn thấy vẫn là không nhịn được sợ hãi. Mê vụ chúa tể, đây là ngụy biến long tích, thực lực cường đại, chúng ta đều không địch. Hồng Khánh Tuyết nhắc nhở, nàng cứ việc tin tưởng Tô Mục thực lực, nhưng cũng sợ Tô Mục khinh thị ngụy biến long tích. Không sao, một con nghiệt xúc thôi. Tô Mục thản nhiên nói. Lương Kim Nghĩa bọn người kinh ngạc. Đạo hữu, ngụy biến long tích không thể khinh thường. Bọn hắn đều cảm thấy Tô Mục vẫn là không ý thức được ngụy biến long tích cường đại. Ngụy biến long tích tựa hồ nghe đã hiểu Tô Mục lời nói, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận. Sau một khắc, nó đông nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, trong miệng phun ra một cỗ nồng đậm mùi tanh, hướng phía Tô Mục đánh tới. Ầm ầm. Chỉ là một cái chớp mắt, Tô Mục ngồi xếp bằng ngọn núi kia, ngay tại ngụy biến long tích bổ nhào về phía trước phía dưới sụp đổ. Đạo hữu, Lương Kim Nghĩa bọn người giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại, bọn hắn liền phát hiện Tô Mục sớm đã không tại ngọn núi kia phế tích chỗ. Sự thật cũng là như thế. Tại ngụy biến long tích bổ giết tới một sát na kia, Tô Mục đã na di đến ở ngoài ngàn dặm. Ngụy biến long tích tấn công thất bại, thân thể khổng lồ đập xuống đất, đưa tới đáng sợ sơn băng địa liệt. Bất quá không đợi Tô Mục đứng vững thân hình, ngụy biến long tích cái đuôi như là một cây to lớn roi, mang theo trời long đất lở chi lực, hướng phía Tô Mục quét ngang qua đến. Tô Mục bình tĩnh lấy thương nô chi lực ngưng tụ trường kiếm. Thương nô chi kiếm cùng long tích cái đuôi đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cương đại lực trùng kích chấn động đến Tô Mục cánh tay run lên, cả người cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài vạn trượng xa. Nhưng hắn vẫn như cũ không biến sắc. Ông. Thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, hóa thành tàn ảnh lướt về phía Ngụy Biến Long Tích. Ngụy Biến Long Tích trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, thân thể có chút trầm xuống, vận sức chờ phát động. Làm Tô Mục tiếp cận, nó đột nhiên duỗi ra chân trước, hướng phía Tô Mục hung hăng chụp tới. Tô Mục biến thành tàn ảnh chớp mắt né tránh mấy chục lần, nhẹ nhõm tránh thoát Ngụy Biến Long Tích một chảo này. Ngay sau đó, hắn thừa dịp Ngụy Biến Long Tích công kích thất bại, lộ ra sơ hở trong nháy mắt, trong tay thương ngô kiếm vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, hướng phía Long Tích phần cổ đâm tới. Ngụy Biến Long Tích phản ứng cực nhanh, thân thể bỗng nhiên uốn éo. Tô Mục một kiếm này chỉ ở nó trên lân phiến vạch ra một đạo đốm lửa nhỏ, cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương. Tô Mục trong mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, cái này Ngụy Biến Long Tích lân phiến ngược lại là cứng rắn vô cùng. Đúng lúc này, Ngụy Biến Long Tích hai con mắt thật to đột nhiên lóe lên quang mang mãnh liệt, một đạo màu đỏ tia sáng từ trong ánh mắt bắn ra, hướng phía Tô Mục vọt tới. Hai đạo tia sáng màu đỏ bao quanh lấy màu đỏ sương mù. Màu đỏ trong sương mù ẩn ẩn có khuôn mặt dữ tợn hiện hiện, phảng phất là bị tia sáng này thôn vệ linh hồn. Tô Mục cảm nhận được đạo ánh sáng này tuyến bên trong ẩn chứa nhất định nguy hiểm, vội vàng nghiêng người tránh né. Tia sáng sát hắn thân thể mà qua, sau lưng hắn trên ngọn núi lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Ngọn núi trong nháy mắt bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi, bị ăn mòn sườn núi bộ phận hóa thành màu đen một phấn, theo gió phiêu tán. Tiếp lấy đỉnh núi cũng bởi vì tùy theo trèo chống sụp đổ. Hiu hiu hiu. Ngụy Biến Long Tích gắt gao khóa chặt Tô Mục, hai mắt không ngừng phun ra tia sáng, muốn tru sát Tô Mục. Lương Kim Nghĩa bọn người thần sắc căng cứng. Trước đó Ngụy Biến Long Tích thế nhưng là dùng một chiêu này, giết bọn hắn không ít người. Mỗi lần gặp được Ngụy Biến Long Tích cái này sát chiêu, bọn hắn cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài để ngăn cản. Nếu là át chủ bài uy năng không đủ, thì sẽ bị vây sát. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Mục tình cảnh nguy rồi. Nhưng mà, rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền càng ngày càng ngạc nhiên. Bởi vì mặc kệ Ngụy Biến Long Tích làm sao công kích, đều không thể công kích đến Tô Mục. Này sao lại thế này? Bọn hắn kinh nghi bất định. Ngụy Biến Long Tích một chiêu này cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đối phương con mắt phun ra tia sáng, đối sinh linh nguyên thần có đáng sợ tinh thần trói buộc chi lực. Cho dù không cách nào trói buộc sinh linh, cũng sẽ đối sinh linh hình thành quấy nhiễu, ảnh hưởng sinh linh tốc độ. Nhưng mà, Tô Mục tựa hồ hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Tô Mục hoàn toàn chính xác không bị quấy nhiễu. Sức mạnh thần thức của hắn lượng, thế nhưng là ngay cả Hồng Nương Nương tinh thần uy áp đều có thể ngăn cản. Cái này Ngụy Biến Long Tích tinh thần uy áp còn không bằng Hồng Nương Nương, lại làm sao có thể quấy nhiễu được hắn? Nghiên xúc, ngươi chơi chán. Tô Mục đống nhiên thân hình lay động một cái, triệt để xuyên qua Ngụy Biến Long Tích ánh mắt công kích, đi tới Ngụy Biến Long Tích trước người. Không chút do dự, hắn nhanh chóng xuất kiếm. Tô Mục công kích như gió táp mưa rào. Thương nô kiếm tại hư không bên trong không ngừng vẽ qua, phát ra bén nhọn tiếng rít, ý đồ tại Long Tích trên thân lưu lại vết thương. Ngụy Biến Long Tích lực phòng ngự hoàn toàn chính xác cường đại. Tô Mục mấy chục dưới kiếm đến đều không có để nó phá phòng. Nhưng nó cũng bị Tô Mục công kích khiến cho có chút bực bội, không ngừng phát ra gào thét, lợi trảo cùng cái đuôi liên tiếp công kích, ý đồ phản kích Tô Mục. Tô Mục thân hình lại giống như quỷ mị phiêu hốt, để Ngụy Biến Long Tích từ đầu đến cuối không cách nào kích trúng hắn. Ngay tại Ngụy Biến Long Tích càng ngày càng táo bạo, xem nhẹ tự thân phòng ngự thời điểm, Tô Mục bạo phát ra tuyệt sát một kích. Một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực kiếm khí màu đen phá không mà ra. Ngụy Biến Long Tích vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đánh trúng phần bụng. Kiếm khí cùng Long Tích thân thể va chạm, phát ra tiếng vang phảng phất thiên địa sơ khai lúc anh mình, chấn động đến bốn phía không gian đều vặn bẹo biến hình. Ngay sau đó, Ngụy Biến Long Tích phần bụng lần phiến tại kiếm khí cắt xuống, như yếu ớt trang giấy giống như nhao nhao vỡ ra. Máu tươi đen ngòm như mãnh liệt suối phun giống như phun ra, rơi xuống nước ở trùng quanh nham thạch bên trên, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy hố sâu. Ngụy Biến Long Tích phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết. Tô Mục dù một kích thành công, nhưng hắn cũng không khinh tâm chủ quan. Hắn biết rõ Ngụy Biến Long Tích loại này tồn tại, tuyệt không thể cho nó cơ hội thở dốc. Chu, Tô Mục lại lần nữa đâm ra một kiếm. Cùng thời khắc đó, Ngụy Biến Long Tích tại thụ trọng thương về sau, thân thể run rẩy kịch liệt. Nó huyết hồng trong ánh mắt, ánh sáng trở nên yếu ớt mà lấp loé không yên, nhưng trong đó để lộ ra điên cuồng cùng sát ý lại càng thêm nồng đậm. Sau một khắc, kinh khủng huyết sắc phong bạo theo nó trong cơ thể tuôn trào ra. Tại đây phong bạo bên trong, Ngụy Biến Long Tích hình thể tiến một bước trở nên, hóa thành hai vạn trượng dài. Sau đó nó bỗng nhiên huy động tráng kiện cái đuôi, hướng phía Tô Mục hùng hăng quét ngang qua. Một kích này tựa hồ bao hàm lấy Ngụy Biến Long Tích sau cùng phẫn nộ cùng dãy rủa, trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm người hít thở không thông cảm giác các bách. Ầm ầm. Ngụy Biến Long Tích cái đuôi, thoáng chốc liền cùng Tô Mục chi kiếm va chạm. Kinh khủng ba động oanh ra một cái vạn dặm danh sâu. Phu cận hơn 10 ngọn núi đều sụp đổ. Đoàn điều tra chúng tiên khiếp sợ nhìn thấy, Ngụy Biến Long Tích lại bị Tô Mục đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại bên ngoài mấy trăm dặm. Tô Mục như bóng với hình đi vào Ngụy Biến Long Tích trên không. Ngự kiếm chi pháp. Trong tay hắn thương nô chi kiếm, thoáng chốc như mũi tên rời cùng hướng phía Ngụy Biến Long Tích vào tới. Giữa không trung, lít nha lít nhít thương nô kiếm khí bạo phát đi ra. Ngụy Biến Long Tích ý đồ tránh né, nhưng thân thể của nó bởi vì thụ thương mà trở nên chậm chạp. Lại Tô Mục một kiếm này tốc độ quá nhanh, đến mức Ngụy Biến Long Tích chỉ có thể trơ mắt nhìn thương nô kiếm khí đâm về phía mình. Thương nô kiếm khí nhao nhao đâm vào Ngụy Biến Long Tích thân thể, phát ra tiếng vang trầm nặng. Như tại trước đó, thương nô kiếm khí khẳng định không dễ dàng như vậy đâm rách Ngụy Biến Long Tích phòng ngự. Nhưng Ngụy Biến Long Tích lần phiến tại Tô Mục nhiều lần công kích đến, đã xuất hiện không ít vết rạn, bây giờ lần nữa tao ngộ công kích, rốt cục ngăn cản không nổi. Long Tích trên thân thể lập tức xuất hiện mấy cái huyết động, máu tươi màu đen ào ạt chảy ra. Nó thống khổ rẽ rủa thân thể, không ngừng mà gầm thét. Nhưng mà, Ngụy Biến Long Tích vẫn chưa từ bỏ chống lại. Con mắt của nó lần nữa lóe lên ánh sáng. Bất quá lần này ánh sáng lộ ra 10 điểm ảm đạm lại không ổn định. Một lát sau, hai đạo phá lệ đáng sợ đỏ sẫm tia sáng từ trong ánh mắt của nó bắn ra, hướng phía Tô Mục mà tới. Tô Mục thấy thế, lập tức huy động thương nô kiếm ngăn cản. Đỏ sẫm tia sáng kích trúng thương nô kiếm, phát ra một trận tư tư tiếng vang. Tô Mục trong lòng căng thẳng. Hắn cảm nhận được có một cỗ lực lượng chính thông qua thương nô kiếm, tại chiều trong cơ thể hắn kéo dài mà đến. Cái này nhất định là một loại quỷ dị chi lực. Ngụy Biến Long Tích không phải đơn thuần yêu thú, trong cơ thể hắn còn có quỷ dị lực lượng. Vậy nó quỷ dị lực lượng là cái gì? Chương 609. Một kiếm kia chương 609, một kiếm kia thời không bạc mèo. Tô Mục cảm giác suy nghĩ của mình bị kéo xuống cái khác thời không. Tinh không mịt mùng, một viên phổ thông ngôi sao bên trên. Tô Mục thấy được một tòa tiểu Phật miếu. Phật miếu cao 10 trượng, tựa như là nhân loại hương trấn bên trong phổ thông thổ miếu. Nhưng mà, tại đây tinh cầu bên trên, hội tụ từng tôn khổng lồ kinh khủng thân ảnh. Những này thân ảnh đến từ từng cái chủng tộc, đều tại đối tiểu Phật miếu quỳ lạy. Tô Mục hai mắt đâm thẳng Phật miếu nội bộ. Phật miếu bên trong, đứng sừng sững lấy một tôn Phật tượng. Phật tượng toàn thân từ trắng loãng như ngọc chất liệu điêu khắc thành, trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng như cũng tản ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức. Thân hình của nó cũng liền cao khoảng một trượng, ngồi ngay ngắn ở một tòa khắc đầy phù văn thần bí hoa sen bảo tọa bên trên. Phật tượng khuôn mặt mượt mà tường hòa, hai mắt khép hờ, mảnh trường mi mao như mới nguyệt, êm ái giãn ra tại mí mắt phía trên. Nó mí mắt có chút rủ xuống, cho người ta một loại từ bi mà cảm giác yên lặng, phản phất tại thương xót lấy thế gian tất cả cực khổ. Ở trên người, hất lên một bộ rộng rãi cà sa. Cà sa hoa văn tinh tế tỉ mỉ rất thật, mỗi một đạo nếp vốn đều phản phất là tự nhiên rủ xuống, tung bay theo gió đồng dạng. Phật tượng hai tay kết lấy thần bí thủ ấn, tay phải tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, làm thi vô bị ấn. Tay trái thì đặt ngang ở trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, kết cùng một ấn. Tại Phật tượng đỉnh đầu, là sắp xếp chỉnh tề xoắn ốc phát, mỗi một viên xoắn ốc phát đều mượt mà sung mãn. Ầm ầm. Ngay tại Tô Mục nhìn về phía cái này Phật tượng thời điểm, Phật tượng bở môi động. Ú mani bát ni hồng. Một trận uy nghiêm vô thượng tụng kinh, tại phiến tinh không này tiếng vọng bắt đầu. Tô Mục tâm thần chấn động mạnh mẽ. Sau đó hắn liền cảm giác hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Phổ thông ngôi sao hóa thành vô thượng Phật quốc, tiểu Phật miếu hóa thành rộng lớn trang nghiêm Phật tự. Bên trong Phật tượng cũng sống, hóa thành một vệt kim quang lướt vào tinh không, sau đó trong tinh không hóa thành một tôn cổ Phật. Cổ Phật thân thể to lớn như mặt trời. Trên tay hắn Phật châu, phản phất là từng khoảng ngôi sao vọt cùng một chỗ. Nhìn qua cổ Phật, Tô Mục trong lòng kìm lòng không được liền dâng lên một cô không hiểu thành kính cùng kính sợ. Khi ánh mắt của hắn chạm đến cổ Phật kia từ bi khuôn mặt lúc, cổ Phật mở to mắt, mỉm cười nhìn xem Tô Mục. Trong khoảnh khắc, liền phản phất có một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt Tô Mục, để Tô Mục kìm lòng không được nói ra trong lòng hoang mang. Ta tại thế gian tu hành, trải qua vô số gian nguy, nhưng thủy chung mê mang. Tô Mục nói, thế gian này cực khổ vì sao nhiều như thế? Chúng ta chúng sinh, lại nên như thế nào tại đây mênh mông trong trần thế tìm tới bản thân? Cổ Phật nhìn qua Tô Mục, phản phất có thể nhìn rõ Tô Mục nội tâm. Trong chốc lát, cổ Phật quanh thân nổi lên một tầng nhu hòa kim sắc quang mang. Ánh sáng bên trong, phản phất có cổ lão phản âm nhẹ nhàng vang lên. Thế gian cực khổ, đều bởi vì chúng sinh chi tham sân si niệm, dục vọng như vực sâu vô tận, để người ở trong đó mê thất bản thân, từ đó lâm vào thống khổ luân hồi. Tô Mục khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói, cổ Phật, ta tuy biết hiểu tham sân si chính là vạn ác chi nguyên, nhưng ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, nếu không ra sức tranh thủ, lại có thể nào sinh tồn? Cổ Phật từ bi đạo, sinh tồn cùng thủ hộ, cũng không phải là chỉ có dựa vào tranh đấu cùng tác thủ. Lực lượng chân chính, nguồn gốc từ nội tâm bình tĩnh cùng từ bi. Khi ngươi lấy lòng từ bi đối đại thế gian vạn vật, ngươi sẽ phát hiện, vạn vật cũng sẽ lấy thiện ý phản hồi ngươi. Tô Mục rơi vào trầm tư, hình như có sở ngộ nói, chúng ta sinh linh, làm như thế nào thủ vững bản tâm? Cổ Phật thanh âm trở nên trang trọng mà nghiêm túc, nếu có đại từ bi chi Phật tâm, nhất định ta không thể xâm, uy y ngã Phật, mới là vô thượng chân lý. Tại hắn nói chuyện lúc, trong hư không xuất hiện từng đóa sen vàng. Kim liên trên mặt cánh hoa chiếu rọi ra chư thiên vạn giới rất nhiều chẳng cảnh. Có trong sông con cá, có tinh không tự thú, có nhân tộc bình dân, có trí cao đế hoàng. Những sinh linh này tại mê mang bên trong gặp được cổ Phật hóa thân, đều bị nhao nhao điểm hóa tình ngộ, từ đó tìm tới bản thân, siêu thoát thế tục, tiến vào Phật quốc. Đổi lại cái khác huyền tiên tại đây, giờ phút này nhất định đều sẽ nhịn không được uy y liễu, nhưng mà, Tô Mục đồng tử chỗ sâu, từ đầu đến cuối có xanh vàng sáng bóng. Huyền hoàng chi khí đối quỷ dị lực lượng đề kháng, so Tô Mục nghĩ đều mạnh hơn. Nếu không có huyền hoàng chi khí, cho dù hắn có được bây giờ tu vi, đoán chừng cũng khó thoát một kiếp. Nhưng giờ phút này, Tô Mục thấy được càng sâu tầng độ vật. Hắn nhìn thấy bao phủ cổ Phật ánh sáng không phải kim quang, mà là hắc quang. Cổ Phật ngồi hoa sen không phải kim liên, là hắc liên. Mà lại cổ Phật con mắt cùng lỗ tai đều đang không ngừng chảy ra ngoài máu tươi màu đen. Mặt mũi của nó cũng không từ bi, mà là vô cùng dữ tợn và mẹo. Phía trên tràn đầy mục nát động, thậm chí có giỏi bỏ đang ngọ ngoại, làm người buồn nôn. Hắn càng nhìn thấy, có vô thượng kiếm quang phá không mà đến. Hình dung như thế nào đạo kiếm quang này? Nó ban đầu lúc như là hỗn độn bên trong dựng dục một điểm linh minh, tản ra yếu ớt lại thần bí vầng sáng. Nhưng trong nháy mắt, ánh sáng lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ bành trướng, khuyết tán, hóa thành một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang. Đạo kiếm quang này, hắn dài không biết bao nhiêu, phản phất có thể vượt ngang vô số vũ trụ, hắn rộng cũng khó mà đánh giá, giống như nhưng bao quát ngàn vạn thế giới. Nó không còn là phổ thông ánh sáng, mà là ẩn chứa phá toái đại đạo, vỡ nát thời không vô thượng bí lực. Kiếm quang chủ thể bày biện ra một loại quỷ dị mà thâm thúy màu tím đen, kia nhan sắc như là vũ trụ sinh ra trước hỗn độn, thần bí lại tràn đầy khí tức hủy diệt. Tại đây ánh kiếm màu tím đen bên trong, vô số đạo ngấn đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận làm người sợ hãi quanh mình, phản phất tại trình bày vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc. Làm đạo kiếm quang này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Phật quốc đều vì đó run rẩy. Không gian chung quanh giống như là yếu ớt pha lê, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rách lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Chỗ đến, không gian như bọt biển giống như pha toái, chôn bụi. Thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, khi thì gia tốc, khi thì đảo lưu, khi thì đứng im, các loại kỳ dị thời gian hiện tượng tại kiếm quang chung quanh điên cuồng trình diễn. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ gây mũi đốt cháy khét bị, đó là không ở giữa cùng thời gian bị cưỡng ép và mẹo, sẽ rách sinh ra khí tức. Dạng này một đạo kiếm quang rơi vào cổ Phật trên thân. Sau đó cổ Phật thân thể liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số máu thịt vụn tản mát ra. Đại bộ phận máu thịt vụn trực tiếp tại hư không bên trong mẫn diệt, nhưng cũng có một số nhỏ huyết nhục rơi xuống tại khác biệt tinh không nơi hẻo lánh. Trong đó một khối máu thịt vụn liền rơi vào một con rồng thần lằn trên thân, cùng cái này long tích dung hợp, biến thành bây giờ ngụy biến long tích. Nguyên lai ngụy biến long tích là như thế này tới. Vẹn vẹn một khối nhỏ xíu máu thịt vụn, chỉ làm liền một tôn đáng sợ như vậy tồn tại. Nhưng nghĩ tới cái này máu thịt vụn đến từ cổ Phật, lại hoàn toàn có thể lý giải. Ngoài ra, hình ảnh như vậy, nguyên bản không phải Tô Mục có thể tiếp nhận. Tại Tô Mục quan chắc đến kia kiếm quang cùng cổ Phật lúc chiến đấu, hắn liền cảm giác nguyên thần của mình phảng phất muốn bị xóa bỏ. Nhưng mà, Tô Mục nguyên thần bản nguyên bên trong, có Tô Mục đến nay cũng không thể nào hiểu được số liệu bảng. Thế là loại kia siêu việt quy tắc, đủ để trong nháy mắt xóa bỏ Tô Mục vạn lần vô thượng chi lực, liền bị số liệu bảng lấy không thể nào hiểu được phương thức hóa giải. Ông. Sau một khắc, Tô Mục Phật quốc sụp đổ, Phật tự sụp đổ. Một lần nữa hiển hóa ra ngoài, lại là ban đầu tinh cầu cùng Phật miếu. Nhưng ngay sau đó, tinh cầu cùng Phật miếu cũng vỡ nát. Tô Mục ý thức chấn động, về tới hiện thực. Hắn vẫn đứng tại chỗ. Ngụy Biến Long Tích phát ra đỏ sẫm tia sáng đã phá diện. Đồng thời, Ngụy Biến Long Tích trên thân vết rách trải rộng. Giang giác. Một lát sau, Ngụy Biến Long Tích triệt để vỡ vụn, thân thể hóa thành vô số bột phấn phiêu tán ra. Tôn này cường đại Ngụy Biến sinh linh, cứ như vậy bị triệt để xóa bỏ. Đoàn điều tra chúng tiên đâu ngây ra như phỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt chẳng cảnh. Tô Mục lại biết, Ngụy Biến Long Tích không tính chính là hắn giết. Ngụy Biến Long Tích là kia bị vượt qua thời không vô thượng chi lực xóa bỏ. Mà Tô Mục có thể may mắn thoát khỏi tại khó, vẫn là dựa vào số liệu bảng che chở. Tô Mục nội tâm có chút tức giận. Như Ngụy Biến Long Tích còn sống, hắn hận không thể đưa nó giết một lần. Lần này Tô Mục là thật vô cùng nguy hiểm. Ngụy Biến Long Tích cuối cùng suýt nữa cùng hắn đồng quy vu tận. Cũng may lần này nguy cơ cũng mang đến to lớn cơ duyên. Một kiếm kia, kia nháy mắt giết cổ Phật một kiếm. Nguyên bản Tô Mục nhìn thấy dạng này một kiếm tuyệt đối sẽ chết. Đây không phải là hắn bây giờ cảnh giới có thể đi thăm dò lực lượng. Nhưng bởi vì Tô Mục có số liệu bảng, sống tiếp được. Thế là hắn cũng nhân họa đắc phúc. Một kiếm kia lạc ấn tại Tô Mục sâu trong linh hồn. Chỉ cần hắn không hồn phi phách tán, liền không khả năng quên một kiếm kia. Một kiếm kia, quá rung động, quá kinh diễm. Tô Mục cảm giác, mình đây là thấy được kiếm đạo trung cực. Hắn bây giờ kiếm đạo tạo nghệ đã cực kỳ cao. Rốt cuộc hắn ngự kiếm chi pháp đã đạt tới viên mãn. Nhưng hắn không thể nào hiểu được một kiếm này. Liền như là một cái hế học nói trẻ con, thấy được đại tông sư học vấn. Cứ việc tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng không hề nghi ngờ, đôi này Tô Mục tới nói có chỗ cực tốt. Tương lai hắn có thể từ từ suy nghĩ một kiếm này. Dù là suy nghĩ ra trong đó chín châu mất sợi lông, kiếm đạo của hắn đều có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Trước kia Tô Mục lấy được năng lực đều là trực tiếp dùng số liệu bảng phục chế được đến. Một kiếm này số liệu bảng cũng vô pháp trực tiếp phục chế, chỉ có thể dựa vào chính Tô Mục chậm rãi lĩnh ngộ. Chỉ ít, hắn cần trước tiên đem một kiếm này lĩnh ngộ nhập môn, sau đó mới có thể nếm thử có thể hay không dùng khí số đi tấn thăng. Ngoài ra, Tô Mục giải quyết không chỉ là cỗ này Ngụy Biến Long Tích phân thân. Một kiếm kia giết là Ngụy Biến Long Tích nguyên thần bản nguyên. Cho nên, Ngụy Biến Long Tích cái khác hai cỗ phân thân cũng trong cùng một lúc tử vong. Đạo hữu, không, vị tiền bối này, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Lương Kim Nghĩa thanh âm vang lên, rõ ràng mang theo vẻ run rẩy. Đối với hắn cái này hạ vị huyền tiên tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đoàn điều tra cái khác tiên nhân cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao đối Tô Mục không người. Trong bọn họ tâm còn có chút hổ thẹn. May mà trước đó bọn hắn còn cảm thấy vị tiền bối này quá cuồng vọng, thế mà một bộ không đem Ngụy Biến Long Tích để ở trong mắt ngữ khí. Bây giờ nhìn đến, không phải tiền bối cuồng vọng, là bọn hắn có mắt không trọng. Mê vụ chúa tể đại nhân, Hồng Cánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết cũng đều đờ đẫn nhìn xem Tô Mục. Đường Tuyết hoàn toàn không nghĩ đến, mê vụ chúa tể thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Mà Hồng Cánh Tuyết cùng Dịch Linh Lung biết Tô Mục mạnh, nhưng tương tự không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này. Bây giờ nhìn đến, bọn hắn trước đó hiểu rõ đến mê vụ chúa tể, hiển nhiên cũng chỉ là mê vụ chúa tể một góc của băng sơn. Mê vụ chúa tể thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 610. Rồng hổ tổ sư chương bắt đầu chương 610, rồng hổ tổ sư chương bắt đầu tích tốt tình. Tô Mục không trả lời đoàn điều tra đám người. Nguyên thần của hắn bản nguyên thừa tố theo bảng che chở, trốn qua hẳn phải chết chi kiếp. Nhưng hắn cố này phân thân cũng không có đạt được che chở. Sau một khắc, hắn cố này phân thân liền bắt đầu phá toái. Ba cái hô hấp về sau, Tô Mục cố này phân thân triệt để hóa thành bột phấn phiêu tán bốn phía. Trình độ nào đó hắn cũng coi là cùng đồng quy vu tận. Rời đi chỗ đó, hắn đối Hồng Khánh Tuyết trong bóng tối truyền một đạo ý niệm. Bởi vì Hồng Nương Nương cùng Ngụy Biến Long Tích ngăn cản, hắn còn chưa kịp đi lấy Thâm Thủy Bí Ngân. Nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Hồng Khánh Tuyết. Hồng Khánh Tuyết năng lực bất phàm, lại tích tốt tinh bây giờ đã mất nguy cơ, hắn tin tưởng Hồng Khánh Tuyết có thể hoàn thành. Mê vụ cấm khu, Ngân Hạnh đại thụ nhánh cây một trận lay động. Bây giờ nó cao cựu trăm trượng, tại mê vụ cấm khu bên trong đã là tối cao cây. Theo nó lắc lư, Tô Mục ý niệm hoàn toàn trở về. Cổ Phật đến tột cùng là ai? Một kiếm kia là ai thi triển ra? Tô Mục lần này nhận rất chấn động mạnh lay. Kia cổ Phật một khối nhỏ máu thịt vụn, chỉ làm liền ra một đầu huyền tiên cấp ngụy biến sinh linh. Cổ Phật tự thân tuyệt đối là kim tiên, mà lại không phải bình thường kim tiên. Nhưng loại tồn tại này vẫn là bị kia vô thượng một kiếm nháy mắt giết. Kia vô thượng một kiếm, theo Tô Mục, liền là trung cực kiếm đạo. Ai có thể nắm giữ trung cực kiếm đạo? Chẳng lẽ là một vị nào đó chi thánh? Tô Mục biết, vậy khẳng định là phát sinh ở chuyện quá khứ. Chỉ bất quá loại cấp bậc này chiến đấu, cũng sẽ ở quá khứ thời không bên trong lưu lại in dấu thật sâu ấn. Còn có kia cổ Phật, rõ ràng là quỷ dị. Cổ Phật lại là quỷ dị. Điểm này đồng dạng đối Tô Mục nhận biết tạo thành không nhỏ xung kích. Trước đây hắn vẫn cho là quỷ dị là cùng thiên địa chúng sinh hoàn toàn khác biệt một loại tồn tại. Nhưng kia cổ Phật rõ ràng hiểu Phật pháp, ngoại trừ là quỷ dị bên ngoài, nó cùng cổ Phật thật không có gì khác biệt. Hoặc là nói, Tô Mục có một cái to gan hơn phỏng đoán, đó chính là cổ Phật nguyên bản không phải quỷ dị, chỉ là chẳng biết tại sao biến thành quỷ dị. Quá khứ tại Tô Mục nhận biết bên trong, sinh linh bị quỷ dị ô nhiễm, nhiều lắm là liền là nguy biến, không cách nào biến thành hoàn toàn quỷ dị. Mê vụ cấm khu nội bộ, Thi Hải lão nhân cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, chế tạo ra không gần một nửa quỷ. Nhưng nếu như kia cổ Phật ngay từ đầu không phải quỷ dị, đã nói lên sinh linh là có thể hoàn toàn chuyển biến làm quỷ dị. Nhất là chuyển biến vẫn là một tôn cổ Phật, cái này không thể nghi ngờ để người cảm thấy rất kinh dị. Đem việc này tạm thời bỏ xuống, Tô Mục lực chú ý tập trung ở sâu trong thức hải. Bây giờ, thức hải của hắn chỗ sâu có một chỗ độc lập khu vực. Bên trong ký ức chính là một kiếm kia chém giết cổ Phật quá trình. Tô Mục một lần lại một lần quan sát một kiếm này. Chỉ là một kiếm này với hắn mà nói quá mức thâm ảo, trong thời gian ngắn Tô Mục cảm giác rất khó lĩnh ngộ ra cái gì. Nhưng hắn không có khả năng từ bỏ, quyết định về sau tốn thời gian không ngừng lĩnh hội. La Phù Sơn, ba vị lao tổ cùng Tạ Cú Dung khó được hội tụ vào một chỗ. Sở dĩ hội tụ là bởi vì có đại sự phát sinh. Tiên giới La Phù Sơn tiên sư Cát Xu Ngưng hôm nay đem trở về huyền thiên thế giới. Tổ sư, Tạ Cú Dung thần sắc cung kính. Luận thực lực của hắn cho dù không bằng Cát Xu Ngưng, nhưng cũng tuyệt đối so ba vị lao tổ đều muốn càng mạnh. Bất quá hắn đối Cát Xu Ngưng sùng kính, không thể nghi ngờ là vượt qua ba vị lao tổ. Ba vị lao tổ tuổi tác cùng Cát Xu Ngưng tương tự, là nhân vật cùng một thời đại. Tạ Cú Dung thì là văn bối, từ nhỏ nghe Cát Xu Ngưng truyền thuyết lớn lên. Bây giờ có thể nhìn thấy trong suy nghĩ truyền thuyết nhân vật, nội tâm của hắn không thể tránh khỏi có chút kích động. Cú Dung, ngươi có thể trở thành ta La Phù Sơn một đời mới trụ cột, cái này khiến cực kỳ vui mừng. Cát Xu Ngưng nhìn về phía Tạ Cú Dung. Văn bối cái này không tính là gì, có những cơ duyên này, đơn giản là dựa vào mê vụ chúa tể. Tạ Cú Dung nói, tổ sư ngài năm đó mới là chân nhân kiệt, dựa vào mình sáng tạo La Phù Sơn, lại phi thăng tiên giới. Song Phương hàn huyên một phen, sau đó Cát Xu Ngưng nghiêm túc nói, ta lần này xuống tới, là bởi vì ta phải biết một tin tức, chư thiên vạn giới sắp đại nạn lâm đầu. Ngoại trừ tiên giới, địa phương khác chỉ sợ đều rất khó bảo tồn. Cái gì? La Phù Sơn đám người đều thất kinh. Cho nên, ta muốn mang các ngươi đều đi tiên giới. Cát Xu Ngưng nói, chỉ có tại tiên giới mới có thể tránh thoát một kiếp này. Chỉ là La Phù Sơn đám người cũng không có vội vã nói muốn đi theo Cát Xu Ngưng lý khai. Thiên sư, phải chăng đại hắc triều muốn lần nữa bạo phát? Tam tổ Trịnh Nhẫn nói. Không sai. Cát Xu Ngưng nói, mà lại lần này, quy mô đem viễn siêu di vãng bất kỳ lần nào. Vì sao lại dạng này? Tạ Cú Dung nghi ngờ nói. Bởi vì gần nhất tiên giới cùng hắc triều chiến tranh, xuất hiện một lần đại bại. Cát Xu Ngưng nói, lần này đại bại dẫn đến lượng lớn quỷ dị cùng quỷ trùng tràn vào chư thiên vạn giới, không cần bao lâu liền sẽ khuyết tán đến các giới, huyền thiên thế giới cũng không ngoại lệ. Tổ sư, ta muốn lưu tại huyền thiên thế giới. Tạ Cú Dung lại nói. Hắn biết rõ, thực lực của mình đến từ thần miếu. Như rời đi nơi này, vậy hắn liền là một cái phổ phổ thông thông đại thừa tu sĩ, tại tiên giới liền là sâu kiến. Không chỉ có hắn, cái khác tam tổ cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều phải để lại tại huyền thiên thế giới. Bọn hắn đều có được thần chức, đạt được cường đại lực gia trì, nơi nào bỏ được từ bỏ loại cơ duyên này. Thần chức cũng không phải trống rông đến rơi xuống, đều là bọn hắn tân tân khổ khổ tích lũy công đức chỗ đổi. Cát Xu Ngưng một trận kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Các ngươi điên rồi. Cát Xu Ngưng vô cùng không hiểu, có phải hay không ta không nói rõ ràng, huyền thiên thế giới sắp nên đón tai họa ngập đầu, các ngươi phải bồi huyền thiên thế giới cùng một chỗ hủy diệt sao? Thổ sư, Tạ Cú Dung chân thành nói, ta chính là đại hoàng đế quốc thành hoàng, ai cũng có thể thoát đi, duy chỉ có ta không thể trốn thoát. Ta như thoát đi, làm sao xứng đáng vô số con dân tín ngưỡng? Thành hoàng chức vụ chính là thủ hộ dưới trướng con dân, nếu như ngay cả thành hoàng đều chạy trốn, vậy cái này thế gian sẽ trở nên cỡ nào làm người tuyệt vọng. Cát Xu Ngưng một trận động dung, ai, là ta khinh thường ngươi, ở đây ta vì đó trước lời nói, hướng ngươi bồi cái không phải. Dứt lời hắn nhìn về phía La Phù Sơn tam tổ, ba vị sư đệ, các ngươi đâu? Chúng ta dù không bằng Cú Dung, nhưng cũng là một phương người coi miếu. Thân là người coi miếu, há có thể bỏ qua lãnh địa của mình? Thiên sư, huyền thiên thế giới càng nguy hiểm, chúng ta càng phải lưu lại. Tam tổ rối rít nói. Đang khi nói chuyện trong con mắt của bọn họ thậm chí lộ ra tinh quang. Có lẽ, đây là một lần đại cơ duyên. Đối đại hoang đế quốc tới nói, mỗi một lần đại nguy cơ đều là một lần đại cơ duyên. Dạng này một trận đáng sợ hạo kiếp, nếu như bọn hắn có thể còn sống sót, cái kia có thể đạt được bao nhiêu công đức. Đến lúc đó, bọn hắn rất có thể thu hoạch được nhất phẩm thần chức, thậm chí thu hoạch được thần bị. Nghĩ đến bọn họ đây liền không khỏi mong đợi. Đang e sợ sau khi, bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng có được một tia lòng tin. Có lẽ địa phương khác tránh không khỏi một kiếp này, nhưng huyền thiên thế giới chưa hẳn. Mê vụ chúa tể thế nhưng là có thể đúc lại u minh thế giới tồn tại. Có dạng này đại năng tại, huyền thiên thế giới thật sẽ bị diệt. Các ngươi, ai? Cát Xu Ngưng có chút bất đắc dĩ. Tổ sư, chính ngài về tiên giới đi. Tạ Cú Dung nói. Các ngươi đều không đi, ta làm sao có thể đi? Cát Xu Ngưng nói. Các ngươi nếu như đều đã chết, kia đạo thống của ta liền sẽ diệt tuyệt, như thế ta trở lại tiên giới cũng sẽ trở thành trò cười. Vì sống tạm, ngay cả đạo thống của mình truyền thừa đều bỏ qua, cái này cũng không phải cái gì thanh danh tốt. Có lẽ có ít người tu hành không thèm để ý, nhưng hắn Cát Xu Ngưng để ý hắn là La Phù Sơn thiên sư, là muốn mặt người. Tổ sư, thiên sư, anh minh. Tạ Cú Dung bọn người cực kỳ vui mừng. Cát Xu Ngưng chính là thực sự huyền tiên. Đối phương lưu lại, đối La Phù Sơn thực lực không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên. Cùng thời khắc đó, Kim Cương Tự cùng Long Hổ Sơn cũng phát sinh những chuyện tương tự. Tiên giới Kim Cương Tự chủ trì Hư Nham Thiền sư trở về, muốn mang Kim Cương Tự các cao tầng lý khai. Hư Tịch Thiền sư cái thứ nhất cự tuyệt, cái khác thiền sư cũng đi theo cự tuyệt. Vì sao? Hư Nham Thiền sư không thể nào hiểu được. Làm sao Hư Tịch Thiền sư chờ tăng nhân kiên quyết muốn lưu tại Huyền Thiên thế giới? Hư Nham Thiền sư cũng chỉ có thể đi theo lưu lại. Long Hổ Sơn tiên sư Trương Bắc Đấu đồng dạng trở về. Vô số Long Hổ Sơn đệ tử vì đó kích động. Trương Bắc Đấu, đây chính là tứ đại thiên sư đứng đầu, Vũ Hóa Tiên triều đời thứ nhất quốc sư. Nếu như không phải phía sau hắn từ nhiệm, người quốc sư này vị trí căn bản không tới phiên Trần Quan Ô. Sùng bái về sùng bái, làm Trương bắt đầu muốn mang người về tiên giới lúc, Long Hổ Sơn các vị cấp cao đều cự tuyệt. Vị thiên sư này cũng bị bách lưu lại. Tàng tổ, Trương thiếu cho nói, chúng ta ứng lập tức đối ra tay Bắc Hoang nơi ở nút, giờ phút này bọn hắn nhất định cũng nhận được tin tức, chỉ sợ tùy thời đều muốn trốn về tiên giới. Không sai, Bắc Hoang nơi ẩn nút rất nhiều cao thủ, trên thân nhất định có rất nhiều tư nguyên, không thể để cho bọn hắn chạy. Cái khác Long Hổ Sơn cao tầng cũng kịp phản ứng. Bắc Hoang nơi ẩn nút những tên kia cùng tổ sư khác biệt, đạo thống đều bị diệt tuyệt, sẽ không bị ràng buộc. Biết huyền thiên thế giới nguy hiểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ chạy. Thiếu cho, ngươi có ý nghĩ gì? Trương Bác Đấu nhìn về phía Trương Thiếu cho. Trương Thiếu cho nói, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, khẳng định bắt không được Bắc Hoang nơi ẩn nút, cho nên chúng ta muốn liên hợp La Phủ Sơn cùng Kim Cương tự đồng loạt ra tay. Giao cho ngươi đi chấp hành. Trương Bác Đấu không có vừa trở về liền cầm quyền, vẫn đem quyền lực cho Trương Thiếu cho. Trương Thiếu cho lúc này liền liên hệ Hư Tịch Thiền Sư cùng Tả Cú Dung. Việc này, chúng ta muốn hay không báo cho Mê Vụ Đại Quân? Tả Cú Dung hỏi. Không cần. Hư Tịch Thiền Sư cười thần bí, Hứa Chân Quân cùng Tát Thiên Sư đã bí mật cùng ta liên lạc qua, cố ý đầu nhập vào Đại Hoang Đế Quốc. Trương Thiếu cho cùng Tả Cú Dung đều không khỏi sững sờ nán lại. Mặt ngoài, đạo thống của bọn họ bị diệt, nhưng trên thực tế bọn hắn tại Đại Hoang Đế Quốc dân gian vẫn là có rất nhiều tín chúng, đây mới là bọn hắn căn cơ chân chính. Hư Tịch Thiền Sư nói, cho nên chỉ cần Đại Hoang Đế Quốc biểu hiện ra tuyệt đối thống trị lực cùng thực lực, bọn hắn đầu nhập vào Đại Hoang Đế Quốc rất bình thường. Chúng ta có thể cùng bọn hắn trong bóng tối liên hợp, đến cái nội ứng ngoại hợp, đánh tan Bắc Hoang nơi ở nút. Nghe nói như thế, Trương Thiếu cho cùng Tả Cú Dung đều trở nên hưng phấn. Nếu có thể đánh tan Bắc Hoang nơi ở nút, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn đạt được rất nhiều công đức. Cứ tính toán như thế đến, chúng ta bên này có La Phủ Sơn, Long Hồ Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ cùng cùng Kim Cương Tự. Tả Cú Dung tính toán, mà Bắc Hoang nơi ở nút bên kia có Hỗn Nguyên Cung, Vũ Hóa Môn, Kỳ Lân Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn cùng Thánh Long Đảo. Song phương thực lực sai biệt không lớn, tăng thêm chúng ta là nội ứng ngoại hợp, phần thắng cực lớn. Long Hồ Sơn. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Thiếu Cho. Trương Thiếu Cho lập tức đem tình huống nói cho đám người. Thiếu Cho, việc này ngươi muốn nói cho Đại Hoang Đế Quốc. Trương Bác Đấu nói. Vì sao? Trương Thiếu Cho nghi hoặc không hiểu. Không nên coi thường những thế lực này. Trương Bác Đấu nói, chúng ta mưu đồ thỏa đáng, là có tỷ lệ rất lớn đánh bại bọn hắn, nhưng muốn đánh giết bọn hắn rất khó. Chuyện này, vẫn là phải Đại Hoang Đế Quốc lật tẩy. Huống chi chuyện như vậy, cũng không thể giấu giếm Đại Hoang Đế Quốc tự mình hành động. Trương Thiếu Cho lập tức tỉnh táo lại, tàng tổ, ta hiểu được. Cực kỳ tốt. Trương Bác Đấu mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười. Đại Hoang Đế Quốc rất nhanh liền nhận được tin tức. Tiếp lấy Tô Mục tự nhiên mà vậy cũng được biết việc này. Tứ đại tiên sư thế lực, thế mà đã bí mật liên hợp lại, muốn hố Vũ Hóa Môn cùng Hôn Nguyên Cung nhóm thế lực. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Trận chiến đấu này, hắn không có ý định ngay từ đầu liền ra tay. Hắn cho dù muốn ra tay, cũng là cuối cùng cho Đại Hoang Đế Quốc lật tẩy. Mê Vụ Đại Quân bây giờ cũng không tại. Tô Mục nghĩ, quyết định xuất động Mê Vụ tộc. Mê Vụ tộc có được bất tử chi thân, tuyệt đối có thể tăng cường Đại Hoang Đại Quân sức chiến đấu. Chương 611. Thảo phạt Bắc Hoang. Chương 611, thảo phạt Bắc Hoang đối Đại Hoang Bắc phạt chi chiến. Tô Mục trên tổng thể tới nói không phải cực kỳ để ý, hắn càng để ý vẫn là Trương Thiên Sư, các thiên sư cùng Hư Nham Thiền Sư trở về, lại đều nói sẽ có siêu việt dị vãng hắc triều giáng lâm. Lần trước chém giết Hồng Nương Nương cùng Ngụy Biến Long Tích, hắn hết thể đạt được 600 vạn đạo khí số, tăng thêm trước đó thừa tồn 500 vạn đạo khí số, tương đương hắn hết thể có được 1.100 vạn đạo khí số. Cái này khí số, hắn không có nghĩa là giữ lại. Không phải nếu là không độ được kiếp nạn này, vậy những này khí số giữ lại cũng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với một kiếp này, Tô Mục là không dám có chút chủ quan. Có thể để cho ba vị huyền tiên từ tiên giới trở về, muốn mang giới trướng tinh nhuệ ly khai, lần này kiếp nạn tuyệt đối rất khủng bố. Bên trong đạo bích đã là hạ vị huyền tiên cấp, bên ngoài đạo bích là cực vị thiên tiên cấp. Nhưng cái này theo Tô Mục còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tăng lên. Tô Mục lúc này đem khí số điên cuồng rót vào đạo bích bên trong. Còn có thái sơ phụ, cái này liên quan đến tiên môn lực phòng ngự, Tô Mục cũng dự định tăng lên. Bất quá cái này tăng lên cần thời gian, Tô Mục cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Bắc Hoang chiến tranh hết sức căng thẳng. Vì ngăn ngừa Bắc Hoang nơi ẩn nút các đại năng chạy trốn, ngày kế tiếp Đại Hoang Đế Quốc liền đối Bắc Hoang nơi ẩn nút tuyên chiến. Kim Cương Tự, La Phủ Sơn, Long Hổ Sơn cùng Đại Hoang Vũ Lâm quân tứ phương đại quân tụ hợp, cộng đồng tổ kiến Đại Hoang Đại Quân. Đại Hoang chúng thần minh đều tham chiến. Đại Hoang Đế Quốc quả thực làm càn. Lẽ nào lại như vậy, bọn hắn thật sự cho rằng có thể đối phó chúng ta? Bắc Hoang nơi ẩn nút các đại năng đều giận tím mặt. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ đến hôm nay liền đi, hiện tại quyết định trước đem Đại Hoang Đế Quốc đánh tan lại đi. Trước khi đi, bọn hắn cũng phải cấp cường vọng Đại Hoang Đế Quốc một cái tàn nhẫn giáo huấn. Bắc Hoang nơi ẩn nút bên ngoài, tuyết lớn tứ ngược, như manh liệt sóng lớn giống như càn quét thiên địa, đem toàn bộ cánh đồng tuyết bao phủ tại một mảnh ngân bạch hỗn độn bên trong. Rộng lớn vô ngần cánh đồng tuyết phía trên, hai nhánh quân đội khổng lồ như hai tòa rằng co nguy ngang ngọn núi, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người thở không nổi, phản phất ngay cả không khí đều bị cái này khẩn trương không khí đông kết. Hiển nhiên Bắc Hoang nơi ẩn nút đại quân không có co đầu rút cổ tại nơi ẩn nút bên trong, mà là lựa chọn chủ động ứng chiến. Toàn bộ chiến trường như là một cái to lớn thùng thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa, liền sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Trương Thiên Sư, Tuyệt Chân Tử nói, ngươi chính là Vũ Hóa Tiên triều ngày xưa quốc sư, lẽ ra giúp ta Vũ Hóa môn, vì sao muốn trợ Đại Hoang Đế Quốc? Trương Bác Đấu ngữ khí đạm mạc nói, Vũ Hóa Tiên Triều là Vũ Hóa Tiên Triều, Vũ Hóa Môn là Vũ Hóa Môn. Mà lại ngươi rất rõ ràng, bần đạo năm đó có đảm nhiệm Vũ Hóa Tiên Triều quốc sư, là ứng Vũ Hóa chân nhân chi mời, còn Vũ Hóa chân nhân một cái nhân tình. Nhân tình này, tại ta đảm nhiệm quốc sư trong lúc đó liền trả hết, cho nên cho dù Vũ Hóa chân nhân hôm nay đến, cũng không tư cách yêu cầu ta cái gì, chớ nói chi là ngươi Tuyệt Trần Tử. Tuyệt Trần Tử sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, kia các thiên sư cùng Hư Nham thiền sư đâu? Các ngươi lúc trước cũng đều thụ ta Vũ Hóa Tiên Triều sắc phong. Bần tăng Lý Lễ Tử, cùng Trương thiên sư đồng dạng. Hư Nham thiền sư nói. Các thiên sư nhếch miệng cười một tiếng, bần đạo cũng như thế. Các ngươi vô sỉ. Tuyệt Trần Tử nói. Hừ, Trương Bác Đấu, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi tứ phương thế lực, có thể cùng chúng ta đối kháng? Trần Quan Ngô hừ lạnh nói. Không thử một chút lại làm thế nào biết không thể? Trương Bác Đấu nói. Tốt, cực kỳ tốt, vậy liền khai chiến. Trần Quan Ngô nói. Khai chiến. Cái khác Bắc Hoang nơi ẩn nút đại năng cũng đều gầm thét. Ầm ầm. Song phương đại quân trong nháy mắt như hai mảnh dòng lũ, hung hăng đụng vào nhau. Bất quá ai cũng biết, mấu chốt chiến đấu vẫn là phải nhìn các đại năng đọ sức. Bắc Hoang nơi ẩn nút một phương có bát đại thế lực, tám vị huyền tiên. Đại Hoang phe đế quốc chỉ có tam đại thế lực cùng ba vị huyền tiên. Tính đến Hư Tịch thiền sư cái này huyền tiên chiến lực cũng liền bốn vị. Làm bốn người bị tám vị huyền tiên vây quanh, không thể nghi ngờ lộ ra thế đơn lực bạc. Giết. Trương Bác Đấu, lần này ngươi làm sai lầm quyết định. Bát đại huyền tiên ngang nhiên động thủ. Lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Bắc Hoang nơi ẩn nút một phương Tát Thiên sư cùng Hứa Chân Quân ra tay về sau, không có công kích Trương Bác Đấu một phương, mà là bỗng nhiên đối Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân ra tay. Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị trọng thương. Tát Thiên sư, Hứa Chân Quân, các ngươi làm cái gì? Bắc Hoang nơi ẩn nút một phương các đại năng vô cùng kinh sợ. Tát Thiên sư cùng Hứa Chân Quân không trả lời, tăng lớn cường độ công kích, hoàn toàn không cho Đại Nhật Thánh Long cùng Lão Kỳ Lân cơ hội thở dốc. Lúc này, Mê Bụ tộc xuất hiện, khốn chủ Âm Dương lão quái. Còn lại Lão Phượng Hoàng cùng Hư Nham Tiền sư đối chiến. Tuyệt Trần Tử cùng Cát Xung Lương đối chiến, Trần Quan Nô cùng Trương Bác Đấu đối chiến. Trên bầu trời, nồng hậu dày đặc mây đen như là mực nhiễm, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, thỉnh thoảng có thiểm điện tại trong mây tứ ngược lấp lóe, đem mảnh này không được chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trương Bác Đấu, Trần Quan Nô thân mang một bộ áo bào đen, trên hắc bào thêu lên phủ văn màu vàng, phủ văn tại ánh sáng nhạt hạ như ẩn như hiện, phảng phất tận chứa lực lượng thần bí. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thâm thúy lăng lệ chi quang, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Giờ phút này, hắn đứng chắp tay, quanh thân tản ra một cỗ cường đại trầm ổn khí tức, phảng phất một tòa nguy nga vạn cổ núi cao, để người nhìn mà phát khiếp. Tại hắn đối diện, Trương Bác Đấu thân mang đạo bào trên treo lên bát quái đồ án, tung bay theo gió, hiện thị rõ phiêu giật thoải mái. Hắn tóc trắng xóa, lại tinh thần quắc thước, một đôi mắt giống như thâm thúy giếng cổ. Tay phải của hắn cầm một thanh cổ pháp kiếm gỗ đào, trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt thanh quang. Trần Quan Nô, ngươi kỳ thật có thể quy thuận Đại Hoang Đế Quốc. Trương Bác Đấu nói. Trần Quan Nô cười lạnh một tiếng. Trương Bác Đấu, ngươi dù danh khí lớn hơn ta, nhưng ngươi ta như chiến đấu, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát bầu trời bên trong nguyên bản chồng chất mây đen cấp tốc quay cuồng lên, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, từng đạo khí lưu màu đen như dao long gào thét mà ra, hướng phía Trương Bác Đấu tấn mạnh đánh tới. Mỗi một đạo khí lưu đều ẩn chứa lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, xuất hiện từng đạo vết rách. Trương Bác Đấu mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn đem trong tay kiếm gỗ đào hướng không trung ném đi, kiếm gỗ đào trong nháy mắt tách ra chói mắt thanh quang. Thanh quang cấp tốc quét tán, tạo thành một cái to lớn bát quái hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, khí lưu màu đen đụng vào bát quái hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình âm thanh. Cường đại lực trùng kích khiến cho bát quái hộ thuẫn ánh sáng lấp loé không yên, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Trương Bác Đấu, ngươi cũng không gì hơn cái này. Trần Quan Ngô hừ lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng tiên thiên chi khí chuyển vận. Vòng xoáy màu đen càng thêm mãnh liệt xoay tròn, càng nhiều khí lưu màu đen như vạn tên cùng bắn giống như bắn về phía Trương Bác Đấu. Trương Bác Đấu đối kiếm gỗ đảo một chỉ. Ông, kiếm gỗ đảo tại thanh quang bên trong xuyên qua, sau một khắc liền như là một đạo linh động tiềm điện, hướng phía khí lưu màu đen nên đón tiếp lấy. Cơ hồ trong nháy mắt, kiếm vô đào liền cùng khí lưu màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, ánh sáng cùng khí lưu đan vào một chỗ, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu lên giống như ban ngày. Song phương va chạm cực kỳ kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận mãnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh như là cái gương vỡ nát, xuất hiện vô số tinh mịn vết rách. Trần Quan Ngô ánh mắt âm trầm, biết dạng này không làm gì được Trương Bác Đấu. Hắn cũng không như vậy thôi. Hưu một tiếng, thân hình hắn lóe lên, không hề có điểm báo trước liền xuất hiện tại Trương Bác Đấu sau lưng. Sau đó hai tay của hắn lại ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm bên trong lần chứa khí tức hủy diệt, đối Trương Bác Đấu phía sau lưng hung hăng vỗ tới. Trương Bác Đấu phản ứng cực nhanh. Trong chốc lát hắn liền phát giác được phía sau nguy hiểm, cấp tốc quay người. Gần như đồng thời, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, bát quái hộ thuẫn trong nháy mắt thu nhỏ, đem hắn thân thể chăm chú bảo vệ. Ngọn lửa màu đen kích trúng bát quái hộ thuẫn trên phủ văn ánh sáng phát ra rực rỡ, cùng ngọn lửa màu đen lẫn nhau chống lại. Trương Bác Đấu, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Trần Quan Ngô khuôn mặt dữ tợn, gia tăng ngọn lửa màu đen uy lực. Hỏa diễm không ngừng ăn mòn bát quái hộ thuẫn trên ánh sáng dần dần ảm đạm, vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại bát quái hộ thuẫn sắp phá toái thời điểm, Trương Bác Đấu trong mắt bắn ra hai đạo thanh khí, chui vào kiếm gỗ đào bên trong. Sau đó Trương Bác Đấu huy động kiếm gỗ đào, một đạo to lớn thanh quang kiếm khí bắn ra, hướng phía Trần Quan Ngô chém tới. Trần Quan Ngô cảm giác được nguy cơ, vội vàng thu hồi ngọn lửa màu đen, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại trước người tạo thành một đạo màu đen phòng ngự bình chướng. Thanh quang kiếm khí chạm tại phòng ngự bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, phòng ngự bình chướng trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Trần Quan Ngô bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra vạn trượng. Hắn ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khá lắm Trương Bắt Đấu. Đang khi nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Bắt Đấu, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. "Trần Quan Ngô, thủ đoạn của ngươi cứ như vậy sao?" Trương Bắt Đấu thủ cầm kiếm gỗ đào, chân đạp hư không, hướng phía Trần Quan Ngô từng bước tới gần. Trần Quan Ngô thấy thế, trong lòng hiểu không có thể lại có giữ lại. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên người áo bào đen không gió mà bay, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay sau đó hai tay của hắn giơ cao, bầu trời bên trong vòng xoáy màu đen lần nữa phát sinh biến hóa, vô số màu đen phủ văn từ vòng xoáy bên trong tuôn ra, hướng phía hắn tụ đến. Những phủ văn này tại trước người hắn hội tụ thành một thanh khổng lồ màu đen phủ văn kiếm, phủ văn kiếm tản ra cường đại uy năng, không gian chung quanh đều bị cố lực lượng này vặn bẹo không còn hình dáng. Chương 612. Lại vào ma quỷ cấm khu chương 612, lại vào ma quỷ cấm khu chương Bắt Đấu, tiếp ta chiêu này Hỗn Nguyên đạo kiếm. Trần Quan Ngô hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở màu đen phủ văn kiếm, hướng phía Chương Bắt Đấu hung hăng chém tới. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ phủ văn trong kiếm bắn ra, kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Trương Bắc Đấu cảm nhận được đạo kiếm khí này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Long Hổ chính khí, hàng yêu trừ ma. Trương Bắc Đấu rốt cục thi triển ra Long Hổ Sơn chân phái tuyệt học. Chỉ thấy kiếm gỗ đạo trên bắn ra một đạo to lớn kim sắc của sáng. Trong cột ánh sáng truyền ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Bốn phía những cường giả khác rõ ràng nhìn đến, trong cột sáng có một rồng một hổ tại chiếm cứ. Đây không phải phổ thông long hổ, mà là Hỗn Độn Thần Long cùng Hỗn Độn Ma Hổ. Mang theo cái này kinh khủng long hổ chi lực, kim sắc cột sáng ẩm vàng cùng kiếm khí màu đen đụng vào nhau. Kim sắc cột sáng cùng kiếm khí màu đen va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng này phá toái hư không, xông ra huyền thiên thế giới, bay đến mấy chục vạn dặm bên ngoài tinh không đều tùy theo vỡ nát. Phúc. Mấy giây công phu về sau, Trần Quan Ngô đống nhiên thổ huyết. Hắn nghiễm nhiên đã không địch lại Trương Bắt Đấu. Trốn. Sau một khắc, Trần Quan Ngô quyết định thật nhanh. Hắn muốn chạy trốn về nơi ở nút, sau đó trở về tiền giới, dạng này Trương Bắt Đấu liền không làm gì được hắn. Nhưng hắn không thể nghi ngờ đánh giá thấp Trương Bắt Đấu thực lực. Chỉ thấy Trương Bắt Đấu lật bàn tay một cái, hiện ra một cái lớn chừng quả đấm tử kim đỉnh. Nhìn thấy cái này kim đỉnh, Trần Quan Ngô con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là trước đó dẫn phát tiên giới thế lực khắp nơi tranh đoạt tiên thiên linh bảo tử tiêu trấn nhạc đỉnh, thậm chí ngay cả thánh giáo đệ tử đều tới. Nhưng đằng sau đỉnh này bị một cái người thần bí cướp đi, thánh giáo đệ tử cũng thất thủ. Trương Bắt Đấu, ngươi thế mà liền là người thần bí kia. Là bần đạo, Trần Quan Ngô, đáng tiếc ngươi biết quá chậm. Trương Bắt Đấu tướng tử kim đỉnh đối Trần Quan Ngô ném đi. Như Trần Quan Ngô đỉnh phong thời kỳ, có lẽ còn có thể đối kháng một hai, sau đó chạy trốn. Nhưng hắn đã bị Trương Bắt Đấu đả thương, nơi nào còn chống đỡ được Tử Tiêu Chấn Nhạc Đỉnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Trần Quan Ngô liền bị trấn áp tại Tử Tiêu Chấn Nhạc Đỉnh bên trong. Bắc Hoang nơi ẩn nút một phương cái khác đại năng giật nảy cả mình. Bọn hắn một phương này thiếu đi Trần Quan Ngô, Đại Hoang phe đế quốc lại nhiều một cái Trương Bắt Đấu. Chiến tranh cây cân, tại thời khắc này triệt để nghiêng. Nhưng bọn hắn đã không có cơ hội. Trương Bắt Đấu sức chiến đấu thực sự quá kinh khủng. Đầu tiên liền là Tuyệt Chân Tử. Tuyệt Chân Tử tại cùng các xung ứng lúc chiến đấu, vốn là có một ít ở vào hạ phong. Làm Trương Bắt Đấu một kiếm chém tới, hắn căn bản là không có cách né tránh. Tuyệt Trần Tử đầu lâu bay ra, tận lực bồi tiếp nguyên thần của hắn. Mệnh của hắn không có Trần Quan Ngô tốt, nguyên thần tại chỗ bị Trương Bắt Đấu liên thủ với các xung ứng trọng thương. Sau đó chờ đã lâu âm sai liền đem nguyên thần của hắn câu đi. Đại địa bên trên, bất tử nấm thỏa thích hấp thu bốn phía khí số. Ngay sau đó, Lão Phượng Hoàng, Lão Kỳ Lân, Âm Dương Lão Quái cùng Đại Nhật Thánh Long cũng bị nhao nhao chém giết. Bọn hắn đều sống mấy ngàn năm, từ huyền thiên thế giới đến tiên giới lại trở về, bây giờ lại bị chém giết. Nguyên thần hết thảy bị câu nhập U Minh thế giới. Chỉ có một cái Trần Quan Ngô còn chưa có chết, vẫn bị trấn áp tại Tử Tiêu Chấn Nhạc Đỉnh bên trong. Sau đó liền là kết thúc công việc. Nhưng còn sót lại Bắc Hoang Đại Quân, hiển nhiên không thể nào là Đại Hoang Đại Quân đế quốc đối thủ. Wilson làm sao không xuất hiện? Có người nghi ngờ nói. Wilson mới là địch quân thực lực tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng là một trận chiến này, Wilson từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Hắn không cách nào xuất hiện. Thư tịch tiền sư ý vị thâm trường nói. Hạo Nhật Liên Minh. Wilson ngồi xếp bằng trong hư không. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến. Wilson mở mắt ra, nhìn qua đối diện thân ảnh, mê vụ chúa tể, ngươi rốt cục nhịn không được muốn tới tìm ta. Ngươi đang chờ ta. Tô Mục nói. Wilson cười nói, không sai, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta về tiền giới, nếu không ta nếu đem huyền thiên thế giới bí mật để lộ ra đi, huyền thiên thế giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên ta kết luận, ngươi tất nhiên sẽ đến. Ngươi đối thực lực của ta, ứng nên có đại khái hiểu rõ. Tô Mục nói, nhưng ngươi y nguyên chờ ta ở đây, xem ra là có nắm chắc tất thắng. Liên đệ bản tọa, đến linh giáo hạ mê vụ chúa tể ngươi thực lực. Wilson nói. Hắn đối Tô Mục thực lực nội tình, hoàn toàn chính xác tràn ngập hiếu kỳ. Đang khi nói chuyện, Wilson dẫn đầu phát động công kích. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Chỉ thấy hắn đem mũi thương trực chỉ thương cung, trong chốc lát bầu trời bên trong liền ánh sáng phát ra rực rỡ, trùng trùng điệp điệp kim sắc tinh thần chi lực tụ đến, vây quanh hắn thân thể xoay tròn. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem trường thương hướng phía Tô Mục ném ra, kim sắc trường thương hóa thành chói mắt sa băng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt bắn về phía Tô Mục. Trường thương những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, tinh thần chi lực như mãnh liệt dòng lũ giống như đổ xuống ra. Cảm nhận được một kích này cường đại uy lực, Tô Mục không có lười biếng chủ quan. Hắn cấp tốc điều động thương nô chi lực, hóa thành một thanh đại kiếm màu đen. Gần như đồng thời, kim sắc trường thương oanh sát mà đến, đánh trúng đại kiếm màu đen, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Cường đại lực trùng kích khiến cho đại kiếm màu đen run rẩy kịch liệt, ánh sáng lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Sau đó Tô Mục thân thể liền bị cỗ lực lượng này chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài mấy ngàn trượng. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Mục liền vận chuyển không gian chi lực. Wilson còn muốn truy sát Tô Mục, kết quả Tô Mục phút chốc liền thuấn di đến phía sau hắn, không chút do dự một kiếm đâm ra. Thoáng chốc Wilson liền lông tơ đứng vững. Thời khắc nguy cấp, hắn điên cuồng vận chuyển lực lượng hội tụ ở sau lưng. Tô Mục chi kiếm đâm vào hắn phía sau lưng, cùng hắn lực lượng mãnh liệt va chạm. Wilson lực lượng phá toái, thân thể phốc phốc bị xuyên thủng, sau đó bay về phía trước mấy vạn trượng. Mắt thấy Tô Mục lại lần nữa truy sát tới, Wilson trong mắt kim quang lóe lên, tiếp lấy xung quanh thân thể của hắn, liền xuất hiện chín đầu kim sắc cự long. Kim sắc đám cự long đều ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn động đến không gian ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, chín đầu cự long vây quanh Wilson nhanh chóng xoay tròn, sau đó đột nhiên hướng phía Tô Mục phóng đi. Tô Mục thấy thế không dám kinh thường. Nguyên thủy kim thân, hắn thân thể đột nhiên cất cao, hóa thành vạn trượng cự nhân, cùng chín đầu kim sắc cự long chém giết bắt đầu. Một đầu kim sắc cự long bị Tô Mục bắt lấy đầu lâu, sau đó đầu lâu bị Tô Mục cứ thế mà vặn bên dưới. Chợt cái khác kim sắc cự long cũng không tốt đi nơi nào. Đảo mắt công phu, chín đầu kim sắc cự long liền bị Tô Mục cường ngạnh đánh nổ. Wilson con ngươi co bảo. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết Tô Mục thực lực đáng sợ. Vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Wilson thét dài một tiếng, sau đó thi triển ra chân lý giáo một môn tuyệt học, chân lý chi thư. Tại Wilson trước người trôi nổi ra một bản ố vàng cổ thư. Lấy Wilson thực lực chỉ có thể lật ra quyển sách này tờ thứ nhất. Mà cho dù chỉ là tờ thứ nhất, cũng dẫn động lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy kia tờ thứ nhất lật ra về sau, một cái tay từ trang sách bên trong rũ ra. Chân lý chi thư tờ thứ nhất là chân lý chi thủ. Khó mà hình dung cái này một cái tay. Nó giống như bạch ngọc, nhưng phía trên vân tay có thể thấy rõ ràng, giống như sơn hà. Làm cái này một cái tay đối Tô Mục phủ tới, liền phảng phất một cái mênh mông thế giới đè ép xuống. Tô Mục chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không dám chậm trễ chút nào. Thương nô chi lực, huyền hoàng chi khí, hắn đồng thời vận dụng hai loại lực lượng, sau đó lấy Chu thần kiếm chém ra. Hai loại kiếm khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cái kiếm khí vòng xoáy, cùng phía trên chân lý chi thủ va chạm. Ầm ầm. Tô Mục một chiêu này tuyệt đối rất cường đại, nhưng giờ phút này lại ngăn không được chân lý chi thủ. Lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, Tô Mục cầm kiếm tay đều tại vỡ ra. Phải biết, giờ phút này hắn còn thi triển nguyên thủy kim thân, lực phòng ngự cường đại dường nào, nhưng vẫn là ngăn không được lực lượng này. Có thể thấy được lực lượng này có nhiều đáng sợ. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục đống nhiên một trường đánh ra. Vô tận đại đạo tụ trong tay bên trong, bàn tay đối thủ trưởng. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, phương viên vạn dặm mặt đất, tại đây một cái chớp mắt băng liệt, vô số sông núi hủy diệt. Lần này, anh, chân lý chi thủ lại ngăn không được Tô Mục một trường này, ở băng vỡ nát, không có khả năng. Wilson khó mà tin tưởng. Sau một khắc, đáng sợ lực trùng kích liền phản vệ mà đến. Phúc, Wilson bỗng nhiên thổ huyết, khống chế không nổi chân lý chi thư. Chân lý chi thư lúc này biến mất. Ngay sau đó, Wilson thân thể lay động. Tô Mục nhướng mày, muốn giết ta, đến ma quỷ cấm khu. Wilson nói. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn liền nhanh chóng làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên cỗ thân thể này chỉ là Wilson một bộ lực lượng hóa thân. Bất quá Tô Mục rất rõ ràng, cái này không có nghĩa là Wilson bản thể thực lực sẽ tăng mạnh. Cỗ này lực lượng hóa thân chỉ sợ đã hội tụ Wilson tuyệt đại nửa lực lượng, mang ý nghĩa Wilson bản thể thực lực cũng liền không sai biệt lắm dạng này. Ma quỷ cấm khu. Sau đó Tô Mục tâm thần khẽ động, không có nhiều chần chờ, hắn hướng phía ma quỷ cấm khu bay đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Mục đi vào ma quỷ cấm khu vực sâu một bên, lần nữa gặp được Wilson. Wilson sau lưng còn có đạo này kinh khủng thân ảnh, thình lình liền là Thánh Giả Nam. Nhưng Thánh Giả Nam không có công kích Wilson, ngược lại đứng tại sau lưng Wilson, lộ ra cực kỳ cung kính. Lúc này, Tô Mục chú ý tới Wilson trong tay nâng một trang giấy. Nhìn phổ thông giấy, lại nặng như một cái thế giới, tản ra khí tức khủng bố. Tờ giấy này cùng lúc trước chân lý chi thư lực lượng có chút cùng loại. Nhìn thấy Tô Mục đến, Wilson bình tĩnh nói, mê vụ chỗ tể, tay ta bên trong chi giấy chính là vô sinh chi thư tản trang, Thánh Giả Nam đã bị vô sinh tản trang khống chế. Ta tùy thời có thể để Thánh Giả Nam giết ngươi, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Tô Mục con ngươi co rụt lại, cảm thấy to lớn phiền phức. Thánh Giả Nam thế nhưng là nửa bước kim tiên, cái này khiến hắn làm sao đấu? Hắn thật không nghĩ tới, Wilson sẽ có thủ đoạn khống chế Thánh Giả Nam. Thánh Giả Nam là cổ ma tiên đế thi thể ma buộc, chỉ nhận cổ ma tiên đế làm chủ, làm sao lại bị trong tay ngươi tàn trang khống chế? Tô Mục không thể nào hiểu được. Wilson cười nhạt một tiếng, cổ ma tiên đế có một cái thân phận, kia chính là ta giáo giáo chủ chân truyền đệ tử một trong. Mà tay ta bên trong tàn trang, cũng là đến từ giáo ta giáo chủ. Mê vụ chỗ tể, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, cũng nói ra mê vụ cấm khu bí mật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không Thánh Giả Nam vừa ra tay, tất để ngươi tan thành mây khói. Vậy liền thử một chút đi. Tô Mục nhắm mắt. Hắn chỉ là một bộ phân thân, khẳng định không thể nào là Thánh Giả Nam đối thủ. Nhưng nếu như bản thể ra tay đâu? Không gian chi lực vận chuyển. Sau lưng Tô Mục, lập tức mở ra một cái không gian chi môn. Ầm ầm. Một gốc cao gần ngàn trượng ngân hạnh đại thụ thoáng chốc giáng lâm. Đây là bản thể của ngươi. Wilson giật nảy cả mình. Hắn biết Tô Mục bản thể là ngân hạnh đại thụ, nhưng không nghĩ tới Tô Mục bản thể sẽ đáng sợ như vậy. Từ cái này khoảng ngân hạnh đại thụ bên trên, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cùng thời khắc đó, Thánh Già Nam cũng đống nhiên tiếp cận ngân hạnh đại thụ. Giống. Nó thân hình như sơn nhạc giống như nguy nga, quanh thân lượn lờ lấy từng tia từng sợi phảng phất thực chất huyết khí. Theo nó gào thét, những cái kia huyết khí như là có sinh mệnh xúc tu đồng dạng, không ngừng bặm mẻo, lúa lượn, tản ra làm người sợ hãi tính mịch hương vị. Đông đông đông. Thánh Già Nam từ sần sau lưng đi ra, để đầu lâu của nó rõ ràng bày biện ra đến. Đầu lâu của nó vô cùng dữ tợn, to lớn song rắc vặn bẹo lên hướng lên bầu trời đâm tới. Ngân hạnh đại thụ cũng không e ngại, từng đạo mê vụ theo nó trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một đầu mấy vạn trượng dáng dấp mê vụ cự long nhào về phía Thánh Già Nam. Thánh Già Nam phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thanh âm kêu bên trong ẩn chứa vô tận bạo ngược, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Ngay sau đó, hắn ngang nhiên nhào về phía mê vụ cự long. Rầm rầm rầm, Thánh Già Nam cùng mê vụ cự long chém giết bắt đầu. Chương 613, bản thể chiến Thánh Già Nam. Chương 613, bản thể chiến Thánh Già Nam nửa bước kim tiên thực lực đáng sợ. Mê vụ cự long uy thế cường hãn, lại vẫn không Thánh Già Nam đối thủ. Là 10 cái hô hấp về sau, mê vụ cự long liền bị Thánh Già Nam đánh nổ. Wilson thấy thế cực kỳ hưng phấn. Cùng lúc đó, Thánh Già Nam phía sau to lớn cánh rơi bỗng nhiên một cái, mang theo một trận cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn vô số huyết khí, như là một nắm đem lợi nhận, hướng phía Tô Mục bản thể càn quét mà đi. Tô Mục không sợ hãi chút nào, thế giới bản nguyên chi lực phát động, các loại bản nguyên lực lượng cấp tốc đan vào một chỗ, tạo thành thế giới chi thủ. Một chiêu này cùng chân lý chi thủ có chút tương tự. Chỗ khác biệt ở chỗ, Tô Mục lực lượng bắt nguồn từ hắn tự thân, Wilson lực lượng bắt nguồn từ chân lý chi thư. Wilson thi triển chân lý chi thư, hiển nhiên chỉ là hình chiếu. Chân lý chi thư bản nguyên, khả năng lớn tại vô thượng lão mẫu trong tay. Trong khoảnh khắc, thế giới chi thủ liền ngăn trở như mưa to đánh tới huyết khí lợi nhận. Thừa dịp Thánh Giả Nam công kích khoảng cách, Tô Mục khống chế nhánh cây hướng phía Thánh Giả Nam quấn quanh mà đi. Thánh Giả Nam hừ lạnh một tiếng, tráng kiện tứ chi bỗng nhiên giẫm một cái, không gian trong nháy mắt băng liệt, lực lượng cường đại đem trung quanh nhánh cây chấn động đến vỡ nát. Ngay sau đó Thánh Giả Nam thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi vào ngân hạnh đại thụ bên cạnh. Hắn rũa ra to lớn móng vuốt, trên móng vuốt lóe ra u lạnh ánh sáng, hướng phía ngân hạnh đại thụ thân cây hung hăng chụp tới. Ngân hạnh đại thụ vỏ cây trong nháy mắt bị xé nứt, màu xanh lá chất lỏng không ngừng tuôn ra. Tô Mục bây giờ lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn, nhưng dạng này đều vẫn là bị Thánh Giả Nam phá phòng. Nửa bước kim tiên quả thật kinh khủng. Bất quá cũng đúng lúc này, Tô Mục trên nhánh cây mảng lớn lá cây nhanh chóng thoát ly, sau đó như là từng trôi phi đao bắn về phía Thánh Giả Nam. Mỗi một phiến lá cây đều có đáng sợ uy năng, chớ nói chi là nhiều như vậy lá cây cùng một chỗ bắn ra. Không gian như là đậu hũ mở ra. Đất đèn ánh lửa ở giữa, Thánh Giả Nam sau lưng cánh rơi bao khỏa chính mình. Lít nha lít nhít lá cây bắn tại cánh rơi bên trên, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, lại không cách nào đột phá cánh rơi phòng ngự. Thánh Giả Nam nhắm ngay thời cơ, mở ra miệng to như chậu máu, một cô đen trắng hỏa diễm từ hắn trong miệng phun ra. Đen trắng hỏa diễm chớp mắt liền hóa thành biển lửa, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm khu vực, ngân hạnh đại thụ thình lình cũng ở trong đó. Nó nhánh cây bị ngọn lửa điểm đốt, cây cản giã bắt đầu bốc cháy lên, tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục quả quyết thi triển nguyên thủy kim thân. Thân thể của nó cất cao đến 3 vạn trượng, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Đen trắng hỏa diễm trong chốc lát lại đốt không nổi nó. Xạ nhật thần tiễn. Tô Mục lần nữa vận dụng một môn tuyệt học. Thương lô chi lực phun trào, ngưng tụ thành từng nhánh tên sắc, chợt bắn về phía Thánh Già Nam. Thánh Già Nam huy động to lớn cánh rơi, không ngừng đem đánh tới tên sắc đánh bay. Sau đó hắn cực kỳ hung hãn, con mắt lộ ra hung quang, đỉnh lấy đầy trời tên sắc, cường hành phóng tới ngân hạnh đại thụ. Gặp Thánh Già Nam khí thế hung hùng, ngân hạnh đại thụ một trận lay động. Thường cây nhánh cây hướng phía Thánh Già Nam rút đi. Thánh Già Nam thân hình bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng đánh tới nhánh cây cấp tốc va chạm. Lít nha lít nhít nhánh cây, lại không làm gì được Thánh Già Nam. Giang giác. Thánh Già Nam bắt lấy một cái nhánh cây, hung hăng xé rách. Căn này nhánh cây tại chỗ bị Thánh Già Nam xé đứt. Sau đó là cái khác nhánh cây. Thánh Già Nam là nửa bước kim tiên, trong cơ thể năng lượng mạnh quả thật như mặt trời. Cho nên nó nhìn như bình thường mỗi một kích đều đủ để vỡ nát tinh cầu. Giờ phút này Tô Mục cũng có chút gánh không được Thánh Già Nam, từng cây nhánh cây bị Thánh Già Nam phá hủy. Ở trong quá trình này, Thánh Già Nam không ngừng tiếp cận Tô Mục, mấy chục cái hô hấp sau lần nữa đi vào Tô Mục thân cây trước người. Mắt thấy Thánh Già Nam muốn công kích Tô Mục bản thể, hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Một cú cảm giác suy yếu bao phủ Thánh Già Nam. Thánh Già Nam kiến thức bên bác, lập tức liền thần sắc kinh ngạc. Mình đây là trúng độc. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Hắn là nửa bước kim tiên, làm sao lại trúng độc? Nhưng trong cơ thể truyền ra cảm giác rõ ràng nói cho hắn biết, hắn liền là trúng độc. Thánh Già Nam lại không so quả quyết, cho hắn hạ độc tồn tại chỉ có thể là Tô Mục. Như vậy vô luận hắn trúng độc gì, chỉ cần có thể giải quyết Tô Mục, liền hết thảy không thành vấn đề. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn song giác, đột nhiên bộc phát một trận hắc quang. Từng nét đùa chú kịch liệt lấp lóe. Sau một lát, những phù văn này rung động. Ầm ầm. Cách đó không xa, cổ ma tiên đế tiên thi động. Từng đạo ánh sáng trắng từ cổ ma tiên đế tiên thi bên trong phóng xuất ra. Những này ánh sáng trắng cùng Thánh Giả Nam hai chân liên tiếp, để Thánh Giả Nam khí tức liên tục tăng lên. Thánh Giả Nam vốn là nửa bước kim tiên, đạt được cố lực lượng này rót vào, khí tức của hắn trong nháy mắt đột phá cực hạn. Một cố khó mà hình dung uy áp từ Thánh Giả Nam trong cơ thể phóng xuất ra. Thời không ngưng kết, pháp tắc đông kết, cả viên huyền thiên tinh tại thời khắc này đều ngừng vận chuyển. Cái này là dạng gì vĩ lực? Đủ để vặn bèo đại đạo. Ngoài không gian, từng đợt không gian triều tịch nhấc lên. phiêu phủ ở huyền thiên tinh trung quanh tiểu hành tinh, toàn bộ tụ đến. Thậm chí, toàn bộ thiên diễm tinh hệ đều nhận lực lượng này dẫn dắt, cùng rung động theo không thôi. Kim tiên. Vịu sần âm thanh run rẩy, cảm giác được không ổn. Thánh giả Nam mượn nhờ cổ ma tiên đế thi thể lực lượng, thế mà ngắn ngủi có được kim tiên lực lượng. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Hắn có thể mượn nhờ vô sinh tàn trang khống chế nửa bước kim tiên thánh giả Nam, nhưng có thể khống chế lại kim tiên thánh giả Nam sao? Sau một khắc, thánh giả Nam không có lập tức công kích Tô Mục, mà là nhìn về phía Vịu sần. Ánh mắt lạnh như băng, từ thánh giả Nam hai mắt bên trong bắn ra. Hắn đường đường nửa bước kim tiên, thần phục cổ ma tiên đế là đương nhiên, nhưng Vịu sần một cái nho nhỏ huyền tiên, thế mà cũng ý đồ trưởng cùng hắn. Vịu sần trong tay vô sinh tàn trang, quả nhiên không khống chế được một tên kim tiên. Thoáng chốc hắn liền cảm nhận được, loại này khống chế chi lực bị xé nứt. Sau đó Vịu sần liền tao ngộ phản vệ, tại chỗ thổ huyết. Thánh giả Nam cũng không lại nhiều nhìn Vịu sần. Hiển nhiên trong mắt hắn, Vịu sần không đáng giá nhắc tới, chân chính đáng giá để ý là Tô Mục bản thể. Ông. Thánh giả Nam ánh mắt như điện, trong nháy mắt bầu trời bên trong gió mây phun trào, vô số tinh thần chi lực bị hắn triệu hoán mà đến. Tinh thần vẫn lạc. Từng viên ngôi sao to lớn kéo lấy thật dài đuôi lửa, như mưa thiên thạch giống như hướng phía Tô Mục gào thét mà xuống. Ngôi sao những nơi đi qua, không gian phá thoái, phát ra trận trận chói tai oanh minh âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại đây lực lượng hủy thiên diệt địa hạ sụp đổ. Tô Mục tâm thần ngưng trọng, đối mặt cường đại như thế công kích, hắn không dám có chút lười biếng. Cái kia tráng kiện nhánh cây mở rộng mà ra, sau đó lấy ngự kiếm chi pháp, mang theo ngập trời kiếm khí đón lấy kia rơi xuống ngôi sao. Ngôi sao cùng nhánh cây chạm vào nhau, bộc phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt, như là vô số viên mặt trời đồng thời nổ tung. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến, sông núi băng liệt, dòng sông thay đổi tuyến đường. Không chỉ có mảnh này vực sâu, hơn phân nửa Hạo Nhật Liên Minh lục địa đều tại đây công kích bên trong sụp đổ. Giờ phút này Tô Mục cũng bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, lại chặn tinh thần chi lực. Thánh giả Nam gặp một kích chưa thể có hiệu quả, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Tô Mục trước người, trong tay ngưng tụ ra một thanh nhận chứa lực lượng kinh khủng trường kiếm, hướng phía Tô Mục hung hăng chém tới. Cái này khai thiên liệt không chạm là cổ ma tiên đế tuyệt học. Một đạo ẩn chứa khai thiên chi lực kiếm khí, như khai thiên tích địa lợi nhận, muốn đem Tô Mục tính cả không gian chung quanh cùng nhau xé rách. Tô Mục cảm nhận được một kích này chí mạng uy hiếp, hắn cấp tốc thi triển thế giới bản nguyên chi lực, hóa thành thế giới chi thủ ngăn cản đánh tới kiếm khí. Khai thiên kiếm khí chạm tại thế giới chi thủ bên trên, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Thế giới chi thủ run rẩy kịch liệt, một lát sau hóa thành một mịn, nhưng lại thành công chặn lại một kích chí mạng này. Tô Mục nhân cơ hội này, mê vụ hắc giới trong nháy mắt triển khai, đen kịt một màu mê vụ, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra, đem thánh giả Nam bao phủ trong đó. Thánh giả Nam trong mê vụ cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng, ý đồ xua tan mê vụ, nhưng cái này mê vụ há lại dễ dàng như vậy xua tan. Tô Mục nắm lấy cơ hội đồng thời vận chuyển thương nô chi lực cùng huyền hoàng chi khí, hóa thành một đạo vòng xoáy khủng bố kiếm khí đánh phía thánh giả Nam. Ngươi thực lực rất không tệ, nhưng hết thể đến đây là kết thúc. Thánh giả Nam mặt không đổi sắc. Tô Mục thực lực đã đến gần vô hạn kim tiên, nhưng cùng chân chính kim tiên chi lực so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là kém xa. Kia cách nhau một đường, kỳ thực chính là cách biệt một trời. Trước đó khai thiên kiếm khí, với hắn mà nói chỉ là khai vị thức nhắm. Chân chính đáng sợ vẫn là khai thiên chi diệu. Nghe đồn cổ ma tiên đế từng đạt được cơ duyên, nội nhập thời không khoảng cách, nhìn trộm đến khai thiên tích địa chẳng cảnh. Cái này khiến hắn lĩnh ngộ khai thiên chi diệu. Càng hạo đáng lực lượng, từ cổ ma tiên trong thi thể tuân hướng thánh giả Nam. Lực lượng này cuối cùng như bách xuyên quy hải giống như, hội tụ ở thánh giả Nam hai tay. Chỉ thấy hai tay của hắn hư nắm, phản phất cầm một thanh vô hình lại vô cùng nặng nề cự phủ. Theo thánh giả Nam một tiếng chấn tiên động địa gầm thét, thanh này từ vô tận cổ ma tiên thi lực lượng ngưng tụ mà thành khai thiên chi diệu trong nháy mắt thành hình. Khai thiên chi diệu vừa mới xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Diệu thân tản ra hỗn độn sơ khai lúc mông lung ánh sáng bên trong hình như có vô số ngôi sao lấp lóe, nhật nguyệt chìm nổi, ẩn chứa vũ trụ sinh ra mới bắt đầu vô tận huyền bí cùng bàng bạc vĩ lực. Lưỡi diệu phía trên lưu chuyển lên từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc, những này lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, phản phất tạo thành một bức vũ trụ vạn vật vận hành thần bí đồ phổ. Thánh giả Nam đem trong tay khai thiên chi diệu giơ lên cao cao, sau đó lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng phía ngân hạnh đại thụ ra sức đánh xuống. Cái này một diệu, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc. Theo diệu rơi xuống, không gian như là yếu ớt pha lê giống như trong nháy mắt phá toái, từng đạo không gian thật lớn khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, khe hở bên trong dâng trào ra vô tận không gian phong bạo, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ trong đó. Cùng lúc đó, thời gian trôi qua cũng tại đây một diệu phía dưới trở nên hỗn loạn. Tại khai thiên chi diệu ảnh hưởng phạm vi bên trong, thời gian khi thì gia tốc, khi thì đứng im, khi thì đảo lưu, phản phất thời gian pháp tắc tại luồng sức mạnh mẽ này trước mặt cũng đã mất đi hiệu lực. Trung quanh sơn xuyên đại địa tại đây một diệu dư vi hạng, trong nháy mắt hóa thành một mịt, nguyên bản nguy nga đứng vững ngọn núi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lao nhanh không thôi giang hà cũng trong phút chốc khô cạn. Toàn bộ Hạo Nhật Liên Minh mặt đất, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Có thể nói, tại dạng này một cái hạng, huyền thiên thế giới thế mà không có hủy diệt, cái này đều đã là một cái kỳ tích. Chương 614. Đánh giết thánh giả Nam chương 614, đánh giết thánh giả Nam kinh khủng. Đây tuyệt đối là Tô Mục tu hành đến nay gặp kinh khủng nhất công kích. Lại không là loại kia để người khó lòng phòng bị quỷ dị thủ đoạn, là tràn ngập cường lực tấn công chính diện. Thế giới chi thủ, Tô Mục đem hết toàn lực vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Thế giới bản nguyên điên cuồng phun trào, hóa thành che đậy bầu trời thế giới chi thủ. Nhưng mà, tại khai thiên chi diệu uy lực trước mặt, thế giới chi thủ lại như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt. Ngay sau đó, Tô Mục chỉ có thể thi triển không gian lực lượng, ý đồ vặn vẹo không gian, cải biến khai thiên chi dịu công kích phương hướng. Nhưng khai thiên chi dịu ẩn chứa lực lượng pháp tắc quá mức cường đại, vọt thẳng phá Tô Mục đối không gian vặn vẹo, tiếp tục hướng phía hắn tấn mạnh đánh xuống. Tô Mục lại vội vàng thi triển huyền hoàng chi khí cùng thương nô chi lực, ý đồ lấy kiếm luồng khí xoáy cơn xoáy đến triệt tiêu khai thiên chi dịu uy lực. Những ngôi sao này tại tiếp xúc đến khai thiên chi dịu trong nháy mắt, nhưng như cũng tựa như cùng bọn biển giống như nhau nhau phá toái. Tại khai thiên chi dịu cường đại uy lực hạ, Tô Mục chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng đập vào mặt, phản phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở trên người hắn. Hắn thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, chất lỏng như suối trào phun ra. Mặc dù hắn đã đem hết toàn lực chống cự, nhưng ở cái này hủy thiên diệt địa khai thiên chi dịu trước mặt, hắn chống cự lộ ra nhỏ bé như vậy. Cuối cùng, khai thiên chi dịu nặng nề mà bổ vào Tô Mục thân cây trên thân. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, Tô Mục thân cây trong nháy mắt bị dìm ngập, lực lượng cường đại đem hắn thân thể mảnh vỡ chấn động đến tứ tán bay tán loạn. Mà khai thiên chi dịu uy lực cũng không như vậy tiêu tán, nó tiếp tục hướng về phương xa ngoài không gian bổ tới. Những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô, thẳng đến tại phía chân trời xa xôi biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo to lớn lại thật lâu không cách nào khép lại vết nứt không gian. Cả phiến thiên địa tại khai thiên chi dịu uy lực hạ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chết rồi, thật đã chết rồi. Wilson chật vật nuốt ngụm nước bọt, giờ phút này hắn đã biết Tô Mục cường hãn bao nhiêu. Trừ phi Kim Tiên ra tay, Tô Mục tuyệt đối liền là vô địch. Lúc trước hắn muốn đối phó Tô Mục ý nghĩ, không thể nghi ngờ phi thường một người. Cho tới thời khắc này, cứ việc Tô Mục đã bị tru sát, hắn nhưng lại không có vui sướng chút nào. Bởi vì Thánh Giả Nam đã thoát ly hắn trường khống. Lại Thánh Giả Nam trước đó đối với hắn rõ ràng động sát tâm. Chỉ vì đối phương muốn trước đối phó Tô Mục, cho nên mới tạm thời không giành phản ứng hắn. Hiện tại Tô Mục đã chết, kia Thánh Giả Nam cái tiếp theo muốn diện đối tượng, không thể nghi ngờ liền là hắn. Nhưng rất nhanh như Sần liền phát hiện, Thánh Giả Nam cũng không có đưa mắt nhìn sang hắn, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Mục vị trí chỗ ở. Sần tâm thần nhảy một cái, cũng vội vàng nhìn lại. Cái này xem xét hắn con ngươi liền không khỏi đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy kia kinh khủng hỗn loạn hủy diệt phong bạo bên trong, một gốc cây ngân hạnh đã mình đầy thương tích, nhưng nó cũng không có bị xóa bỏ. Một màn này, cơ hồ khiến như Sần đầu óc trống không. Đối mặt vừa rồi công kích như vậy, coi như Kim Tiên đều chưa hẳn có thể không bị thương, kết quả Tô Mục thế mà khiêng xuống tới. Wilson cũng không biết, tại vừa rồi kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Mục vận dụng thời gian bản nguyên. Chỉ là bốn phía lực hủy diệt thật đáng sợ, cho nên thời gian bản nguyên cũng chỉ có thể phát huy một cái chớp mắt tác dụng. Rốt cuộc, trung quanh năng lượng cấp bậc càng cao, thời gian bản nguyên vận chuyển lúc tiêu hao cũng càng lớn. Nếu như là một tôn đỉnh tiêm kim tiên ở bên cạnh, kia Tô Mục thời gian bản nguyên tuyệt đối liền không được hiệu quả. Mà liền là kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, cho Tô Mục tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Hắn thừa cơ cho mình một lần nữa điệp ra một lần tất cả lực lượng phòng ngự, để hắn cứ việc bị thương nặng, lại không đến mức bị tru diệt. Nhưng Tô Mục cũng biết, hắn cứ việc sống tiếp được, nhưng lại chưa thoát khỏi nguy hiểm. Thánh Giả Nam vẫn còn ở đó. Đối phương có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn hai lần. Cho nên, không tiêu diệt Thánh Giả Nam, vậy hắn liền sớm muộn sẽ còn chết. Đồng thời Tô Mục biết, hắn chỉ có một kích cơ hội. Chiến đấu đến bây giờ, trong cơ thể hắn năng lượng cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, không cách nào chèo chống hắn thi triển thêm cơ hội nữa. Thời gian bản nguyên còn có thể thi triển một lần. Như vậy còn lại kia gần nửa năng lượng, Tô Mục chuẩn bị ấp ủ một chiêu tuyệt sát thủ đoạn. Thủ đoạn này chính là ý thức chỗ sâu một kiếm kia. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục ngày đêm phỏng đoán cùng lĩnh ngộ một kiếm kia. Ngày đêm tu hành cũng không có uổng phí, Tô Mục hoàn toàn chính xác đã tính toán một điểm ra lông. Hoàn toàn chính xác chỉ là một điểm ra lông. Vì vậy đối với tiếp xuống, hắn có thể hay không thi triển ra một kích này, Tô Mục nhưng thật ra là không có nhiều nắm chắc. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì chỉ có một kích này mới có cơ hội đánh giết Thánh Giả Nam. Hắn thủ đoạn khác, không có khả năng nháy mắt giết một tên nửa bước kim tiên. Không sai, cứ việc Thánh Giả Nam giờ phút này có được kim tiên uy năng, nhưng hắn bản thân lực phòng ngự vẫn chỉ là nửa bước kim tiên cấp bậc. Như Thánh Giả Nam là chân chính kim tiên, kia Tô Mục căn bản không cần dãy rủa, có thể trực tiếp chờ chết. Ông, Tô Mục sâu trong thức hải hiện lên một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này tựa như từ vũ trụ đen tối nhất chỗ đột nhiên bắn ra sáng thế chi quang, mới đầu đúng như hỗn độn sơ khai lúc kia một tia như có như không linh tê, lấy nhỏ không thể thấy nhưng lại làm cho người tìm kiếm thần bí bừng sáng, tại trong hư vô lặng yên hiện hiện, tựa hồ ẩn chứa thiên địa sơ khai bí ẩn. Nhưng mà trong nháy mắt, nó lấy siêu việt phàm nhân nhận biết cực hạn tốc độ, như sôi trào mãnh liệt giống như thủy triều bành trướng, trải ra trong chốc lát lộ sắc thành làm một đạo làm người trong lòng run sợ kinh khủng kiếm quang. Hán chiều dài đã vượt ra không gian chiều không gian đo đạc, phản phất có thể vượt qua vô tận vũ trụ tinh hà, xuyên qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ giới hạn, độ rộng càng là khó mà dùng bất luận cái gì tiêu chuẩn đi cân nhắc, giống như có thể đem vô số cái thế giới bao quát trong đó, dung nạp vạn vật mà dư xài. Giờ phút này, nó tuyệt không phải phổ thông ánh sáng, mà là ngưng tụ phá toái đại đạo quy tắc, vỡ nát thời không trật tự vô thượng vĩ lực, là đối thiên địa pháp tắc một loại cực hạn khiêu khích cùng tái tạo. Thánh Giả Nam cùng người Sần đều dùng mình. Kim Long không được, bọn hắn phản phất quan tưởng đến một đạo kiếm quang. Kiếm quang bày biện ra quỷ dị mà thâm thúy màu tím đen, giống như vũ trụ sinh ra lúc trước mảnh hỗn độn cụ tượng hóa, tản ra khó nói lên lời khí tức thần bí, nhưng lại tràn đầy lấy làm người dùng mình hủy diệt hương vị. Tại đây màu tím đen đú ám bên trong, vô số đạo ngấn lẫn nhau giao thoa, kịch liệt va chạm, phát ra trận trận oanh minh, tựa như đến từ viễn cổ thần dụ, diễn lại vạn vật từ khởi nguyên đến kết thúc tang thương luân hồi, mỗi một âm thanh đều nặng nề mà đánh tại xem người sâu trong tâm linh, làm người không rét mà run. Chết. Cảm giác được nguy cơ, Thánh Giả Nam quyết định thật nhanh, muốn diệt sát Tô Mục. Hắn muốn lần nữa thi triển ra tiên tri dịu, nháy mắt giết Tô Mục. Thời gian đình chỉ. Tô Mục đương nhiên sẽ không để Thánh Giả Nam đem một chiêu này thi triển đi ra, không phải hắn thật gánh không được. Thừa dịp thời gian đình chỉ công phu, Tô Mục lực lượng trong cơ thể như mãnh liệt giống như thủy triều bắt đầu bành trướng phun trào. Hai tay của hắn nâng lên, lòng bàn tay tương đối, ở giữa không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, vặn mèo. Một đạo hào quang nhỏ yếu tại hắn lòng bàn tay sinh ra, quang mang kia đúng như hỗn độn chi linh minh, tản ra thần bí mà nội liễm vầng sáng. Quang mang này chỉ là chớp mắt tần nút, vẹn vẹn chớp mắt về sau, ánh sáng liền lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ bành trướng, khuếch tán. Ông, ánh sáng hóa thành một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang. Đạo kiếm quang này, tựa hồ đến từ vũ trụ bên ngoài, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ tùy ý nhào nặn. Thiên địa chúng sinh, ngàn vạn thế giới, hết thảy đều tại đây kiếm quang bao phủ xuống lộ ra nhỏ bé như vậy. Trong thoáng chốc, liền như là Thánh Giả Nam cùng Sần quan tưởng đến đạo kiếm quang kia giáng lâm. Chớp mắt về sau, Tô Mục thời không đứng im giải trừ. Nhưng đạo kiếm quang này đã giáng lâm. Nó không còn là phổ thông ánh sáng, mà là ẩn chứa phá toái đại đạo, vỡ nát thời không hạo đạm chi lực. Thiên địa rung dậy, không gian chung quanh che kín vô số vết rách, lại vết rách lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Làm kiếm quang này triệt để chém ra một khắc này, không gian như bọt biển giống như phá toái, pháp tắc cầm vang chôn bụi. Thánh Giả Nam đã tới không kịp né tránh, cũng không kịp sắp mở thiên chi dịu hoàn toàn thi triển đi ra. Hắn chỉ có thể đem áp vũ đến một nửa khai thiên chi dịu vắt ngang tại trước người, muốn ngăn cản Tô Mục một kích này. Gần như đồng thời, Tô Mục kiếm quang cùng Thánh Giả Nam khai thiên chi dịu va chạm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang xuất hiện, phản phất toàn bộ thiên diễm tinh hệ đều tại đây vừa đánh chúng rung dậy. Năng lượng cường đại ba động hướng bốn phía quét tán, không gian chung quanh bị tiến một bước xé rách, hình thành từng cái to lớn lỗ đen, tham lam thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Thánh Giả Nam khai thiên chi dịu tại kiếm quang xung kích hạ, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Theo thời gian trôi qua, vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Thánh Giả Nam sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn đem hết toàn lực ý đồ chữa trị khai thiên chi dịu, nhưng hết thể đều là phí công. Cuối cùng, khai thiên chi dịu ầm vang phát toái. Đạo kia kinh khủng kiếm quang không trở ngại chút nào rơi vào Thánh Giả Nam trên thân. Thánh Giả Nam phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, hắn thân thể tại kiếm quang cắt xuống, như là một tòa sụp đổ ngọn núi, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số máu thịt vụn tản mắt ra. Đại bộ phận máu thịt vụn trực tiếp tại hư không bên trong mất diệt, chỉ để lại một chút phiêu tán xương mù màu đen, phản phất là hắn đã từng tồn tại qua cuối cùng vết tích. Một số nhỏ huyết nục rơi xuống tại tinh không xa xôi nơi nhỏ lẻ, tại yên tĩnh trong vũ trụ, chứng kiến lấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Thánh Giả Nam, dạng này đường đường một vị nửa bước kim tiên, thế mà cứ như vậy bị xóa bỏ. Tô Mục một kiếm này, uy năng đổi sát khai thiên chi dịu. Thánh Giả Nam dùng khai thiên chi dịu đối phó Tô Mục, Tô Mục dựa vào thời gian đình chỉ tránh thoát một kiếp. Nhưng Thánh Giả Nam không có khai thiên chi dịu, cho nên khi Tô Mục dùng đồng đẳng uy lực một kích đối phó Thánh Giả Nam lúc, cái sau thì là hai kiếp khó thoát. Nửa bước kim tiên khí số có nhiều khổng lồ, 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, cuối cùng khoảng chừng 800 vạn khí số tràn vào Tô Mục trong cơ thể. Tô Mục không đi cảm thụ những này, mà là nhìn về phía cái này vực sâu khác một người sống, Wilson. Wilson tình trạng thật không tốt. Mặc dù Tô Mục vừa rồi một kiếm kia không phải nhằm vào hắn, nhưng mẹn mẹn chỉ là một tia bu ba, liền để Wilson tao ngộ hủy diệt đả kích. Wilson thân thể phá thành mảnh nhỏ, nguyên thần cũng đã tiếp cận phá diệt. Như tại địa phương khác, Wilson còn có thể phá toái hư không chạy trốn. Nhưng mà, ma quỷ cấm khu bên trong tuần tự kinh lịch khai thiên chi dịu cùng Tô Mục một kiếm kia hủy hoại, không gian đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Cái này khiến Wilson chạy đều không cách nào chạy. Tô Mục đương nhiên sẽ không bởi vậy liền khinh thị Wilson, cho cái sau cơ hội. Hắn ôm đồm ra Wilson nguyên thần, sau đó đem Wilson nguyên thần ném vào u minh thế giới. Sau đó, tự có âm xoa môn đi đối phó Wilson. Xử lý Wilson chỉ là việc nhỏ, chân chính đại sự là cổ ma tiên đế tiên thi. Cổ ma tiên đế đã chết, nhưng vẫn có lưu lại ý chí. Trước đó lại liên tục kinh lịch xung kích. Đến mức cố này tiên thi, lại mở to mắt. Vẹn vẹn chỉ là tiên thi bên trong tàn nghiệm, cho Tô Mục mang tới uy áp liền kinh khủng tuyệt luân. Thánh Giả Nam thần thức uy áp đã cực kỳ đáng sợ, nhưng cùng cổ ma tiên đế tàn niệm so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đây vẫn chỉ là tàn niệm. Khó có thể tưởng tượng cổ ma tiên đế nếu như còn sống, vậy sẽ khủng bố đến mức nào. Thật một cái ý niệm liền có thể xóa bỏ Tô Mục. Mà giờ khắc này, cho dù chỉ là tàn niệm, nhưng Tô Mục nếu như ứng đối không tốt, đồng dạng sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 615. Cổ ma tiên đế, Diêm Vương. Chương 615. Cổ ma tiên đế, Diêm Vương. Cổ ma tiên đế tàn niệm khôi phục. Cái này nên ứng đối ra sao? Nghĩ lại ở giữa, Tô Mục liền có quyết đoán. Thời gian cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều thì. Cổ ma tiên đế tàn niệm, dù chỉ là tàn niệm, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể diệt sát. Hắn muốn vượt qua một kiếp này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giao phó cổ ma tiên đế tàn niệm càng đa trí hơn tuệ. Làm cổ ma tiên đế tàn niệm có được càng đa trí hơn tuệ, hắn liền có thể cùng cổ ma tiên đế tàn niệm đàm phán. Như thế nào giao phó trí tuệ? Tự nhiên là thống ngự vạn linh. Thống ngự vạn linh, không chỉ có thể thống ngự thiên địa dị chủng, cũng có thể thống ngự những sinh linh khác. Chỉ là cổ ma tiên đế cùng Tô Mục trước đó thống ngự sinh linh khác biệt, ý niệm của nó quá mức cường đại. Không phải Tô Mục muốn thống ngự liền có thể thống ngự. Như ý niệm chỉ so với Tô Mục mạnh hơn một chút, Tô Mục còn có thể cưỡng ép thống ngự. Cổ ma tiên đế tàn niệm, rõ ràng không phải chỉ so với Tô Mục mạnh một chút. Nhưng không có nghĩa là Tô Mục không có cách nào. Tô Mục có thể cáo mượn oai hùng. Đó chính là ngụy trang thành Hôn Nguyên tiên đế. Chỉ là như vậy có nhất định nguy hiểm. Cổ ma tiên đế là bị Hôn Nguyên tiên đế giết chết. Kia cổ ma tiên đế có khả năng e ngại Hôn Nguyên tiên đế, cũng có khả năng thống hận Hôn Nguyên tiên đế, không tiếc hy vọng cũng muốn trả thù Hôn Nguyên Tiên Đế. Đây là một lần đánh cược. Lấy Tô Mục bây giờ thực lực, dưới tình huống bình thường căn bản không muốn đi cược. Hiện tại hắn là không có lựa chọn nào khác. Cược mới có cơ hội, không cá cược hắn chắc chắn phải chết. Thống ngự. Tô Mục vẫn vận dụng thống ngự vạn linh chi pháp. Kết quả không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thống ngự thất bại. Tô Mục lại nhờ vào đó nhìn trộm đến Cổ Ma Tiên Đế một chút tin tức. Cổ Ma Tiên Đế tên là Diêm Thiên Trường, là Đại Viêm Tiên Triều quan biên, được xưng là Diêm Thanh Thiên. Đằng sau Đại Viêm Tiên Triều bị Hỗn Nguyên Tiên Triều đánh bại. Diêm Thiên Trường là chống lại Hỗn Nguyên Tiên Triều nhập ma, từ đã từng Diêm Thanh Thiên biến thành Diêm Ma Vương. Cuối cùng hắn kế thừa Đại Viêm Tiên Triều di sản, sáng tạo Cổ Ma Đế Nước, biến thành Cổ Ma Tiên Đế chỉ tiếp, Cổ Ma Đế Nước cũng ngăn không được Hỗn Nguyên Tiên Triều, bị Hỗn Nguyên Tiên Triều diệt đi. Về sau Cổ Ma Tiên Đế nhiều lần nếm thử phản kích, đều không ngoại lệ đều thất bại. Mãi cho đến cuối cùng Hỗn Nguyên Tiên Đế bị thánh nhân tính toán bản thân bị trọng thương. Diêm Thiên Trường coi là cơ hội tới, cùng cái khác mấy tên tiên đế liên thủ vây giết Hỗn Nguyên Tiên Đế. Kết quả Hỗn Nguyên Tiên Đế là thân tử đạo tiêu, nhưng cũng đem Diêm Thiên Trường mấy cái tiên đế cùng một chỗ kéo vào tử vong. Có những tin tức này, Tô Mục nắm chắc lại tăng thêm mấy phần. Trên thực tế, vì một ngày này, Tô Mục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn là sau khi chuẩn bị sẵn sàng mới đúng lúc sần ra tay. Tiên Tiên Đạo Thai đầu tiên là tiến vào Hồng Mông thế giới, lại thông qua Hồng Mông thế giới trở lại Huyền Thiên thế giới. Xuất hiện tại Tô Mục bản thể bên người. Diêm Thiên Trường, Tô Mục dùng Đạo Thai chi thân mở miệng nói. Cổ Ma Tiên Đế tiên thi rõ ràng chấn động. Sau đó mênh mông đáng sợ ý niệm tại hư không bên trong quái động, Tiên Tiên Đạo Thai, ngươi là ai? Diêm Thiên Trường, ngươi ngay cả bản tọa cũng không nhận ra. Tô Mục lạnh lùng nói, là ngươi, Hôn Nguyên Tiên Đế. Mênh mông ý niệm phẫn hận nói, là, cái này chư thiên vạn giới ngoại trừ Tử Thụ chân nhân, liền chỉ có ngươi có được Tiên Tiên Đạo Thai. Nhưng làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không có chết? Chết rồi, không có nghĩa là không thể phục sinh. Tô Mục nói, không có khả năng, là thánh nhân muốn giết ngươi, ngươi làm sao có thể phục sinh? Cổ Ma Tiên Đế rõ ràng không thể nào tiếp thu được. Thánh nhân nếu là vạn năng, kia năm đó Hỗn Nguyên Tiên Triều căn bản cũng không khả năng phát sinh đến uy hiếp bọn hắn tình trạng. Tô Mục khinh thường nói, huống chi U Minh thế giới đều đã đúc lại, ta phục sinh tính là gì? Ngươi nói cái gì? U Minh thế giới đúc lại? Cổ Ma Tiên Đế lại là giật mình. Bản tọa có cần phải lừa ngươi? Tô Mục nói, bản tọa có thể phục sinh, liền cùng U Minh thế giới đúc lại quan hệ to lớn. Bất quá ngươi nếu là không tin, xem ở ngươi từng là bản tọa bại tướng dưới tay phân thượng, bản tọa không ngại mang ngươi nhập U Minh nhìn qua. Vậy ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Cổ Ma Tiên Đế nói, thu liễm ý niệm của ngươi. Tô Mục nói, Cổ Ma Tiên Đế ý niệm quá cường hãn, đối phương không biến mất, Tô Mục căn bản là không có cách đem đối phương đưa vào U Minh thế giới, mà Cổ Ma Tiên Đế cũng không có cự tuyệt. Hắn thấy Hỗn Nguyên Tiên Đế chặn đánh bại ý niệm của hắn rất dễ dàng. Hắn đỉnh phong thời kỳ đều không phải Hỗn Nguyên Tiên Đế đối thủ, bây giờ chỉ còn tàn niệm, đối Hỗn Nguyên Tiên Đế tới nói khẳng định càng không đáng giá nhắc tới. Tô Mục mừng thầm trong lòng, từ trước mắt tình hình này đến xem, kế hoạch chính từng bước một tiếp cận thành công. Hắn không có hớn hở ra mặt, mà không thay đổi mang theo Cổ Ma Tiên Đế tiên thi tiến vào U Minh thế giới. U Minh thế giới, cảm nhận được bốn phía khí tức, Cổ Ma Tiên Đế tàn niệm rung động nói, thật là U Minh thế giới, là ai, đến tột cùng là ai đúc lại U Minh? Cái này theo đạo lý, liền xem như thánh nhân cũng làm không được sự tình. U Minh thế giới sẽ sụp đổ, kia là lần trước lượng kết kết quả. Cổ Ma Tiên Đế thật không tưởng tượng ra được, ai sẽ có năng lực này có thể đúc lại U Minh. Đây cũng không phải là ngươi nên biết chuyện. Tô Mục nói, Cổ Ma Tiên Đế, U Minh đúc lại, tin tưởng ngươi biết đây là loại nào to lớn cơ duyên. Ngươi cái gì ý tứ? Cổ Ma Tiên Đế nói, chúng ta là địch nhân, đừng nói cho ta, có cơ duyên ngươi sẽ nghĩ đến ta. Vì sao sẽ không? Tô Mục nói, ngươi ta đều biết, địch nhân của ta là thánh nhân, ngươi năm đó bị ta đánh chết, cũng chẳng qua là nhân tiện. Mà làm trả thù thánh nhân, ta có thể từ bỏ một chút ân oán, lôi kéo hết thể có thể lôi kéo lực lượng. Cổ Ma Tiên Đế trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn nói, ta chỉ là một đạo tàn niệm, chân chính ta đã chết, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể làm ngươi đoàn tụ ý niệm. Tô Mục nói, cứ việc đoàn tụ sau ý niệm là một đạo tân sinh ý niệm, không phải nguyên bản ngươi, nhưng cũng tương đương với nửa cái ngươi. Tương tự như vậy tại phục sinh cơ duyên, ngươi thật nguyện ý từ bỏ. Đương nhiên, ngươi muốn từ bỏ ta cũng không quan trọng, ta có thể đi tìm cái khác mấy tên thủ hạ bại tướng. Nói lời này lúc, nội tâm của hắn nhưng thật ra là treo lấy. Như Cổ Ma Tiên Đế cự tuyệt, hắn thật cầm Cổ Ma Tiên Đế không có cách nào. Hắn không dám ở nơi này đối phó Cổ Ma Tiên Đế. Nếu không chiến đấu phía dưới, rất có thể đem U Minh thế giới làm sụp đổ. Hiện tại U Minh thế giới không chịu được nổi Kim Tiên cấp chiến đấu xung kích. Nhưng Cổ Ma Tiên Đế hiểu rất rõ Hôn Nguyên Tiên Đế. Nếu là thật sự Hôn Nguyên Tiên Đế, Cổ Ma Tiên Đế nếu như cự tuyệt, Hôn Nguyên Tiên Đế tuyệt đối sẽ giết Cổ Ma Tiên Đế. Đến lúc đó, Tô Mục không giết Cổ Ma Tiên Đế, Cổ Ma Tiên Đế tất nhiên sẽ ra tay với Tô Mục. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Cho nên Tô Mục cái này đích xác là tại đánh cược. Cực Cổ Ma Tiên Đế sẽ đáp ứng. Ta từ bỏ. Cổ Ma Tiên Đế nói. Tô Mục tâm thần đống nhiên trầm xuống, nhưng mặt ngoài thì là phóng xuất ra sát ý, làm ra phù hợp Hôn Nguyên Tiên Đế tính cách cử động. Ta làm sao có thể từ bỏ? Cổ Ma Tiên Đế nói, ta hiểu rất rõ ngươi, nếu ta từ bỏ, ngươi khẳng định sẽ triệt để xóa bỏ ta. Về phần cứu hận này, tại sinh tử trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, tại năm đó tử vong trước một khắc, ta kỳ thật liền tỉnh ngộ rất nhiều chuyện. So sánh Hôn Nguyên Tiên Triều, kỳ thật Đại Viêm Tiên Triều mới càng giống nhân vật phản diện thế lực. Đại Viêm Tiên Triều hủy diệt thời điểm, chư thiên vạn giới vô số sinh linh vì đó gieo họ. Hôn Nguyên Tiên Triều hủy diệt thời điểm, chư thiên vạn giới vô số sinh linh vì đó thúc thiết. Lúc kia ta liền minh bạch, sai không phải ngươi, mà là ta. Hôn Nguyên Tiên Đế trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn làm thế nào đi? Ta sẽ vì ngươi đoàn tụ ý niệm, cho nên ý niệm của ngươi không nên phản kháng, nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Tô Mục nói, được. Cổ Ma Tiên Đế tàn niệm từ bỏ chống lại. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, lần nữa thi triển thống ngự vạn linh chi pháp. Tinh thần của hắn căng cứng đến cực hạn. Có thể thành công hay không, liền nhìn cái này một cái chớp mắt. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, thống ngự thành công. Tô Mục cảm nhận được Cổ Ma Tiên Đế tàn niệm. Sau đó, tại thống ngự vạn linh lịch thiên tác dụng dưới, Cổ Ma Tiên Đế tàn niệm bắt đầu biến hóa. Mới ý niệm hoàn toàn thần phục với Tô Mục, ý niệm nhanh chóng thay nén. Quá trình này kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, mới ý niệm triệt để sinh ra. Cổ Ma Tiên Đế tàn niệm hoàn toàn dung nhập trong đó. Cổ Ma Tiên Đế tiên thi trên không, nổi lơ lửng một tôn nguyên thần. Ta thật đoàn tụ ý niệm rồi. Cái này nguyên thần cả kinh nói. Hắn còn bảo lưu lấy Cổ Ma Tiên Đế một chút tư duy, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đã không phải là Cổ Ma Tiên Đế. Tô Mục đọc đến một chút chi tiết của hắn bảng. Chủng tộc, nhân tộc, độ cao 8 thước, khí số 500 vạn, nói tu vi huyền tiên cực vị, năng lực thi trưởng chi lực, nhìn rõ chi nhãn tân sinh nguyên thần, lực lượng thần thức kém xa tít tắp đỉnh phong thời kỳ Cổ Ma Tiên Đế. Đỉnh phong thời kỳ Cổ Ma Tiên Đế tuyệt đối là đỉnh tiêm kim tiên, hiện tại chỉ là cực vị huyền tiên. Bất quá đối Tô Mục tới nói, cực vị huyền tiên cũng đủ cường đại. Huống chi cái này cực vị huyền tiên còn có được đỉnh tiêm kim tiên thân thể. Chỉ thấy tân sinh nguyên thần chui vào Cổ Ma Tiên Đế tiên trong thi thể. Sau đó tiên thi liền mở mắt ra, phóng xuất ra sinh mệnh khí tức. Diêm Thiên Trường, bản tọa sắp phong ngươi là U Minh thế giới chi minh vương, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Mục nói. Diêm Thiên Trường cung kính nói, nguyện ý. Ông. Trong khoảnh khắc, U Minh luân hồi lực lượng liền kèm theo tại trên người Diêm Thiên Trường. Diêm Thiên Trường vốn là bị Tô Mục thống ngự, cùng lực lượng này dung hợp được phi thường thuận lợi. Rất nhanh Diêm Thiên Trường liền biến thành U Minh thế giới một bộ phận. Tô Mục trong nháy mắt cảm ứng được, U Minh thế giới cường độ tăng vọt, cơ hồ gấp bội. Rốt cuộc, U Minh thế giới cái này tương đương với là dung hợp một tôn đỉnh tiêm kim tiên nhục thân. Tô Mục mừng rỡ trong lòng. Lần này, coi như phổ thông kim tiên tới, cũng đừng nghĩ phá vỡ U Minh thế giới. Ngoại trừ Cổ Ma Tiên Đế tự mang Cổ Ma Tiên Điện, đều không cần Tô Mục cho Cổ Ma Tiên Đế cung cấp đại điện. Chính Cổ Ma Tiên Đế liền đem Cổ Ma Tiên Đế triệu hoán tiến vào U Minh thế giới, hóa thành U Minh trong thế giới cung điện. Từ nay về sau, thế giới liền đã không còn Cổ Ma Tiên Đế, ta chính là U Minh thế giới chi Diêm Vương. Cổ Ma Tiên Đế nói. Ông. Cổ Ma Tiên cửa điện biển trên chữ lập tức biến thành Diêm Vương điện ba chữ. Trước kia U Minh thế giới kỳ thật xem như năm bẻ bảy mảng. Tạ Tất An cùng Thẩm Mạt Lăng đã phụ trách câu hồn, lại muốn thẩm phán, mà từ nay về sau sẽ không như vậy. U Minh thế giới có chân chính người quản lý. Chương 616 vô cùng vô tận. Chương 616 vô cùng vô tận. Diêm Vương điện xuất hiện, đối U Minh thế giới tới nói ý nghĩa trọng đại. U Minh thế giới quản lý hệ thống từ đây có thể triệt để tạo dựng lên. Tô Mục không khỏi nghĩ đến cái khác cấm khu. Ma quỷ cấm khu đã giải quyết, còn lại chính là Phệ Đà cấm khu, Cổ Mộ cấm khu, Bạch Cốt cấm khu cùng Tử Thần Đảo cấm khu. Như đem những này cấm khu tiên thi cũng làm đến U Minh thế giới làm mình vương, kia U Minh thế giới sẽ mạnh bao nhiêu? Bất quá Tô Mục không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này có thể giải quyết Cổ Ma Tiên Đế, kỳ thật phi thường hung hiểm. Một cái sơ sẩy, Tô Mục có hết thảy, liền đều sẽ trôi theo nước chảy. Thậm chí chính hắn đều muốn thân tử đạo tiêu. Cho nên, hiện tại còn không phải giải quyết cái khác cấm khu thời điểm. Nói cho cùng thực lực của hắn còn chưa đủ. Ngoài ra còn có một trận trọng đại nguy cơ đã đến gần. Bắc Hoang nơi ẩn nút cùng Hạo Nhật Liên Minh nơi ẩn nút đều bị giải quyết, như vậy tiếp xuống là thời điểm trưởng khống toàn bộ huyền thiên thế giới. Lấy Đại Hoang Đế quốc thực lực, trưởng khống một viên phủ du tinh cầu đã phi thường bảo thủ. Đổi lại thế lực khác, có Đại Hoang Đế quốc thực lực, chí ít có thể trưởng khống thể tích tại huyền thiên tinh gấp trăm lần trở lên tinh cầu. Cũng tỉ như ngày xưa Giác Túc phủ. Giác Túc phủ nơi ẩn nút, diện tích liền là huyền thiên thế giới gấp trăm lần. Mà bây giờ Đại Hoang Đế quốc thực lực, tuyệt đối so ngày xưa Giác Túc phủ càng mạnh. Lúc này, Tô Mục liền đem Đại Hoang Đế quốc bên ngoài nơi ẩn nút, khuyết trương đến toàn bộ huyền thiên thế giới. Đại Hoang Đế quốc đám người biết được điểm ấy về sau, đều vô cùng phấn chấn. Ý vị này, Đại Hoang Đế quốc cương vực cũng có thể bao trùm huyền thiên thế giới. Sau đó, là Đại Thanh Tảo. Cổ Áo Giáo Đỉnh, Hạo Nhật Liên Minh cùng La Môn Đế quốc các quốc gia cứ việc hủy diệt, nhưng vẫn có thật nhiều nhân khẩu ở lại. Đối Tô Mục tới nói, nhân khẩu liền mang ý nghĩa khí số. Đối Thần Minh tới nói, nhân khẩu liền mang ý nghĩa công đức. Đối Đại Hoang Đế quốc tới nói, nhân khẩu liền mang ý nghĩa tư nguyên. Đại Hắc Triều phía dưới cái khác các nước đều chết rất nhiều người, nhưng người còn sống sót miệng vẫn là không ít. Đại Hoang Đế quốc bây giờ có 600 triệu nhân khẩu, cái khác trí tuệ sinh linh 7 ức. Đại Hoang Đế quốc bên ngoài, cái khác các quốc gia nhân khẩu tổng hòa còn có 800 triệu, cái khác trí tuệ sinh linh có 1 tỷ. Đại Hắc Triều trước đó, huyền thiên thế giới nhân khẩu xa hoàn toàn không chỉ như thế. Lúc kia huyền thiên thế giới có gần chục tỷ nhân khẩu cùng hơn 10 tỷ trí tuệ sinh linh số lượng. Có thể nói, Đại Hắc Triều phát triển đến bây giờ, đã diệt sát huyền thiên thế giới hơn phân nửa nhân khẩu cùng trí tuệ sinh linh. Dưới loại tình huống này, nhân khẩu cùng trí tuệ sinh linh không thể nghi ngờ lộ ra càng quý giá. Bất quá đối Tô Mục tới nói, huyền thiên thế giới tai nạn kỳ thật không phải chuyện xấu. Huyền thiên thế giới tử vong sinh linh, cứ việc đại bộ phận là trực tiếp hình thần câu diện, nhưng cũng có một số nhỏ, nguyên thần hoặc là hồn phách, bị câu vào U Minh thế giới. Hiện tại U Minh thế giới đã có hơn 2 tỷ âm hồn. Một phần trong đó, bây giờ đã chuyển thế đến Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới rốt cuộc pháp tắc còn không kiện toàn, không cách nào thai nghén hồn phách. Cho nên, Hồng Mông thế giới muốn hồn phách lời nói, còn phải từ ngoại giới thu hoạch. Tạm thời tới nói, Huyền Thiên thế giới là Hồng Mông thế giới thu hoạch hồn phách duy nhất nơi phát ra. Đây cũng là vì sao Tô Mục nhất định phải bảo toàn Huyền Thiên thế giới. Ngoài ra, U Minh thế giới luân hồi hệ thống cũng không kiện toàn. Luân hồi chuyển thế trước mắt cũng ở vào thăm dò giai đoạn, bởi vậy chỉ có một số nhỏ âm hồn chuyển thế, tuyệt đại bộ phận vẫn là lưu tại U Minh thế giới. Đương nhiên Tô Mục còn có chuẩn bị ở sau, đó chính là Thương Nô thế giới. Hắn tương đạo thai chi thân đặt ở Thương Nô thế giới, chính là vì tương lai tính toán. Thương Nô thế giới sớm muộn sẽ gánh cũng được. Lúc kia, nếu như Huyền Thiên thế giới còn có thể kháng trụ, liền có thể đem Thương Nô thế giới sinh linh dẫn vào Huyền Thiên thế giới. Như thế Huyền Thiên thế giới sinh linh sẽ bị một lần nữa phong phú bắt đầu. Hồng Mông thế giới âm hồn cũng sẽ tùy theo gia tăng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đại Hoang đại quân từ 8 cái thiên môn ra bên ngoài quyết tán. Từng cái quốc gia bị Đại Hoang đại quân chinh phục. Cái này chinh phục quá trình không cần tốn nhiều sức. Rốt cuộc, bây giờ Huyền Thiên thế giới quốc gia khác đều đã rắn bắt đầu, liền đợi đến Đại Hoang đế quốc đến hợp nhất. Thế là ngắn ngủi 7 ngày, toàn bộ Huyền Thiên thế giới liền đều bị Đại Hoang đế quốc trưởng khống. Cái khác nơi ẩn nút đều bị dỡ bỏ. Thiên môn vật liệu bị dung luyện, chế tạo thành Huyền Thiên thế giới thiên môn. Đạo Bích Tô Mục cũng không đi thống ngự, mà là dùng tiên luyện pháp cưỡng ép luyện hóa, sau đó dung nhập vào bên ngoài đạo bích bên trong. Bên ngoài đạo bích lực phòng ngự rốt cục đột phá cực hạn, đạt tới huyền tiên cấp. Cái này không thể nghi ngờ là Tô Mục tiết kiệm rất nhiều khí số. Nếu không muốn để bên ngoài đạo bích đột phá, hắn cần đầu nhập càng nhiều khí số. Thần minh cũng không gia tăng. Bất quá từng cái thần minh đều mượn cơ hội này, đem mình thần miếu phạm vi quản hạt quyết trương. Làm xong đây hết thảy, Đại Hoang đế quốc sĩ khí chưa từng có tăng bọn cùng đoàn kết, hoàn toàn đạt đến mọi người đồng tâm hiệp lực trình độ. Đây cũng là Tô Mục cần. Bởi vì tiếp xuống xung kích, đem phi thường nghiêm trọng. Như Đại Hoang đế quốc không cách nào một lòng đoàn kết, kia thật rất khó kháng trụ. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên thế giới bên ngoài hắc ám khí tức đã càng lúc càng nồng nặc. Đại Hoang đế quốc không ít tu sĩ đều nếm thử đi bên ngoài dò xét qua. Kết quả chỉ là thần thức hơi hướng nơi xa tra một cái dò xét, liền sẽ bị dọa đến tê cả da đầu. Bởi vì Huyền Thiên thế giới bên ngoài vũ trụ, khắp nơi đều là ô áp áp, lít nha lít nhít trùng chiều. Trước kia cái gọi là đại hắc chiều, cùng lần này so sánh, lại cho người ta một loại tiểu hắc sóng cảm giác. Đảo mắt lại qua 2 ngày, kinh khủng hắc chiều rốt cục giáng lâm đến Huyền Thiên thế giới bên ngoài. Vô cùng vô tận trùng chiều, bắt đầu xung kích đạo bích cùng thiên môn. Đại Hoang đế quốc đám người biết, không thể để cho trùng chiều dạng này xung kích xuống dưới. Nếu không đối đạo bích cùng thiên môn tổn thương quá lớn, bọn hắn chỉ có thể đi ra ngoài nên chiến. Mê vụ đại quân cũng bị bách trở về Huyền Thiên thế giới. Trên thực tế, giờ phút này Thương Nô thế giới cũng tại tao ngộ kinh khủng hắc chiều. Nhưng đối Mê vụ đại quân tới nói, Huyền Thiên thế giới mới là căn cơ, so Thương Nô thế giới trọng yếu được nhiều. Cho nên tại thời khắc nguy cấp, bọn hắn không chần chờ chút nào, lựa chọn trở về Huyền Thiên thế giới, là Huyền Thiên thế giới mà chiến. Sau đó chính là thảm liệt chiến đấu. Đại Hoang đế quốc không ngừng có thần minh vẫn lạc, ngay cả Mê vụ đại quân cốt cán đều xuất hiện thương vong, tu sĩ khác tổn thương lớn hơn. Trang hai nạn này không thể nghi ngờ so nghĩ càng đáng sợ. Đại chiến 3 ngày sau, Hạo Nhật đế quốc, Bạch Hoa thành, đây là ngày xưa Hạo Nhật đế quốc đế đô. Giang giác, phía trên bầu trời đạo bích chi cùng đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Cái này màu đen khe hở như là ác ma mở ra miệng lớn, không ngừng hướng phía dưới tràn ra đậm đặc như mực sương mù màu đen. Sương mù cấp tốc tràn ngập, chỗ đến thực vật trong nháy mắt khô héo, linh mạch bên trong linh khí cũng bị cưỡng ép rút ra, trở nên ảm đạm vô quang. Thành nội chúng sinh kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, sương mù màu đen giống như thủy triều tràn vào thành bên trong, phàm là bị sương mù chạm đến người đều phát ra thống khổ kêu thảm. Chi như vậy là bởi vì những này sương mù màu đen bên trong cất giấu lít nha lít nhít quỷ trùng. Nhanh, trốn đi! Đại Hoang đế quốc đóng giữ các tướng sĩ lớn tiếng la lên. Nhưng mà hắc triều lan tràn tốc độ cực nhanh, rất nhiều sinh linh còn đến không kịp tránh né, liền bị sương mù màu đen bao phủ. Các người tu hành nhao nhao thi triển pháp thuật, ý đồ xua tan hắc vụ, nhưng bọn hắn pháp thuật tại cường đại hắc chiếu trước mặt, như là châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Kiếm vực, Tô Lạc ánh mắt băng lãnh, nàng đứng tại kia, một đầu đen sẫm xinh đẹp tóc dài buộc ở sau, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, mặc trên người một bộ nhẹ nhàng lại kiên cố ngân sắc chiến giáp trong khoảnh khắc, nàng liền phóng xuất ra một tầng kiếm vực, ý đồ ngăn cản hắc chiếu xung kích. Ở sau lưng nàng, là đến hàng vạn mà tính sinh linh. Nàng thực lực bất phàm. Hắc chiếu lập tức bị ngăn trở. Ở sau lưng nàng các sinh linh, có thể lui vào sâu dưới lòng đất tiềm hộ bị chúng. Cũng đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới. Kia rõ ràng là một con quỷ liêm. Toàn thân nó bao trùm lấy một tầng cứng rắn màu đen giáp sát trên hiện đầy bén nhọn gai ngược. Quỷ liêm đầu giống như hình tam giác lợi nhận, hai viên to lớn mắt kép tản ra huyết hồng sắc ánh sáng, lộ ra vô tận hung lệ cùng tàn nhẫn. Giờ phút này, nó sáu đầu tráng kiện chân dài tại đi lại, mỗi một bước rơi xuống cũng có thể làm cho bốn phía từ trường vì đó rung động. Nó trên đùi răng cưa hình dáng gai nhọn phảng phất có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì ngăn cản nó đồ vật. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, quỷ liêm phần đuôi kéo lấy một đầu thật dài, che kín gai nhọn cái đuôi, giống như một đầu tùy thời chuẩn bị xuất kích gián động. Tô Lạc Lạc tâm thần nghiêm nghị, cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ, lại không cách nào lui lại. Cút! Tô Lạc Lạc băng quát lạnh nói, thanh âm tại yên tĩnh trên chiến trường quanh quẩn. Quỷ liêm tựa hồ nghe đã hiểu nàng, phát ra một trận làm người dùng mình tê minh âm thanh, giống như móng tay vẽ qua pha lê giống như chói tai. Chớp mắt về sau, nó dẫn đầu phát động công kích, sáu đầu chân dài bỗng nhiên đạp một cái, như là một viên màu đen như đạn pháo hướng Tô Lạc Lạc vào tới. Tô Lạc Lạc không sợ hãi chút nào, nàng thu hồi kiếm vực, thân hình lóe lên, như là một đạo ngân sắc lưu quang, xảo diệu tránh đi Quỷ Liêm xung kích. Đồng thời, nàng huy động trường kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Quỷ Liêm mà tới. Kiếm khí như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng Quỷ Liêm giáp xác, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng ba đập, lại chỉ ở giáp xác trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Không tốt, cái này Quỷ Liêm lực phòng ngự lại cường đại như thế. Tô Lạc Lạc trong lòng thầm giận mình, lại lần nữa phóng tới Quỷ Liêm. Nàng thân hình như điện, trường kiếm trong tay như dao long xuất hải, đâm thẳng hướng Quỷ Liêm chân cấp đối. Quỷ Liêm đã nhận ra nguy hiểm, cái đuôi của nó cấp tốc vung dậy, như là một cây to lớn lang nha động, hướng về Tô Lạc Lạc quét ngang qua đến. Tô Lạc Lạc đội vàng nghiêng người tránh né, cái đuôi sắt nàng chiến giáp vẽ qua, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Linh ảnh kiếm. Tô Lạc Lạc thừa dịp Quỷ Liêm cái đuôi công kích khoảng cách, lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy vô số đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hiện hiện, như bông tuyết đầy trời giống như hướng phía Quỷ Liêm bay đi. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng cường đại, Quỷ Liêm bị kiếm ảnh bao phủ, phát ra trận trận phẫn nộ tê minh âm thanh. Nhưng mà, làm kiếm ảnh tiêu tán, Quỷ Liêm mặc dù trên thân nhiều mấy vết thương, chảy ra màu đen đậm đặc huyết dịch, nhưng vẫn không có nhận vết thương chí mạng. Quỷ Liêm bị chọc giận, thân thể của nó bắt đầu tản mát ra một tầng sương mù màu đen, trong sương mù tràn ngập mãnh liệt ăn mòn khí tức. Tô Lạc Lạc nhanh chóng vận chuyển tiên tiên chi khí, ý đồ ngăn cản cỗ này ăn mòn sương mù. Nhưng sương mù chỗ nào cũng có, nàng chiến giáp bắt đầu phát ra tư tư tiếng vang, mặt ngoài phủ văn ánh sáng dần dần ảm đạm. Ngay sau đó, Quỷ Liêm liền mở ra to lớn rất hút, một đạo chùm sáng màu đen từ trong miệng phun ra, như là một viên màu đen sao băng, hướng về Tô Lạc Lạc phong tới. Tô Lạc Lạc đội vàng thi triển thân pháp, không ngừng tránh né lấy chùm sáng màu đen. Nhưng chùm sáng như bóng với hình, tốc độ của nàng dần dần chậm lại. Giết cho ta. Thời khắc sinh tử, Tô Lạc Lạc ngược lại bộc phát ra tiềm lực. Nàng tập trung lực lượng toàn thân, đem tất cả tiên thiên chi khí rót vào trong kiếm. Chương 617. Tinh không bên trong, đại khủng bố. Chương 617. Tinh không bên trong, đại khủng bố. Trên thân kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Một đạo to lớn hào quang ngút trời mà lên, hướng về chùm sáng màu đen nên đón. Ánh sáng cùng chùm sáng màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng cường đại ba động hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, trung quanh mặt đất bị nhấc lên một tầng lại một tầng bụi đất. Tô Lạc Lạc cùng Quỷ Liêm đều bị cố năng lượng này xung kích đến lui về phía sau. Lại nhìn đối diện Quỷ Liêm, thình lình đã bị Tô Lạc Lạc trọng thương. Cũng đúng lúc này, lại có một con Quỷ Liêm xuất hiện, từ sau lưng tập kích Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đánh trúng. Phúc. Tô Lạc há miệng thổ huyết, sau đó thân thể liền bị hắc triều bao phủ. Tô Lạc. Cách đó không xa cái khác mê vụ tướng tài thấy thế đều con mắt đỏ lên, lại không lực ngăn cản. May mắn thời khắc nguy cơ, có âm sai xuất hiện, đem Tô Lạc nguyên thần câu nhập u minh thế giới. Nếu không Tô Lạc tất nhiên sẽ hình thần câu diện. Sau đó, theo hắc triều tứ ngược, toàn bộ Bạch Hoa thành lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng. Phong ốc tại hắc vụ ăn mòn hạ ẩm vang sụp đổ. Trên đường phố tràn đầy thống khổ rẽ rủa đám người, các loại tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu đan vào một chỗ, như là một khúc tuyệt vọng bi ca. Không tốt, nhanh chóng chi viện Hạo Nhật Liên Minh. Huyền Thiên thế giới địa phương khác đại hoang các tướng sĩ giật nảy cả mình. Bọn hắn không dám thất lễ, cấp tốc tập kết đại quân, hướng phía Bạch Hoa thành hội tụ tiến. Khi bọn hắn đuổi tới Bạch Hoa thành lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn tâm chìm. Cả tòa thành thị cơ hồ bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Sương mù màu đen tại thành thị bên trong lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thống khổ rên rỉ. Nơi này đã không thể cứu được, nhất định phải ngăn trở, không thể tùy ý hất chiều ra bên ngoài quyết tán. Đại hoang các tướng lĩnh đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối mặt ô áp áp hất chiều, bọn hắn cứ việc trong lòng nghiêm nghị, nhưng lại đã lùi co lại. Ầm ầm, toàn thân nó bao trùm lấy một tầng bóng loáng bộ lông màu đen, hai tay thon dài lại rất có lực lượng, tựa như hai cây tráng kiện của đá. Chính là thông bối viên. Tại nó đối diện là một con quỷ ảnh. Quỷ ảnh như là từ trong vực sâu hắc ám leo ra ác ma. Nó thân hình lơ lửng không cố định, phản phất một đoàn màu đen sương mù, tại không khí bên trong tùy ý du động. Khuôn mặt của nó thì mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ như màu máu con mắt, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra làm người sợ hãi hung quang. Quỷ ảnh, dám ở trước mặt ta quấy phá, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thông bối viên trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng giận dữ hét. Thanh âm như hồng trung giống như vang vọng bát phương, chấn động đến chung quanh mặt đất đều run lẩy bẩy. Quỷ ảnh cũng không đáp lời, phút chốc liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía thông bối viên bổ nhào qua. Nó lợi chảo giống như thiểm điện đâm về thông bối viên cổ họng, tốc độ nhanh chóng, để người cơ hồ không kịp phản ứng. Thông bối viên lại không chút hoang mang, nó có chút nghiêng người, thoải mái mà tránh đi quỷ ảnh công kích. Đồng thời, cánh tay dài của nó cấp tốc nô ra, như là một cây roi thép giống như quất hướng quỷ ảnh. Quỷ ảnh thấy thế, thân thể trong nháy mắt hư hóa. Thông bối viên công kích xuyên qua thân thể của nó, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó, quỷ ảnh từ thông bối viên sau lưng xuất hiện lần nữa, nó lợi chảo hung hăng chụp vào thông bối viên phía sau lưng. Thông bối viên phát giác được phía sau công kích, cấp tốc quay người, dùng cánh tay chặn quỷ ảnh lợi chảo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thông bối viên trên cánh tay xuất hiện mấy đạo thật sâu vết cào, máu tươi hào hạt chảy ra. Hừ, có chút bản sự. Thông bối viên hừ lạnh một tiếng, nó cấp tốc rút ra phía sau trường đao, thân đao lóe ra ánh sáng chói mắt. Chạm. Ánh đao lấp lóe, như là một vòng liệt nhật giống như lóa mắt. Quỷ ảnh đối mặt thông bối viên công kích, không có bối rối chút nào, tại trong ánh đao linh hoạt xuyên qua. Mấy cái hô hấp về sau, quỷ ảnh bỗng nhiên xuyên qua ánh đao, hai tay lợi chảo cùng xuất hiện, hướng về thông bối viên ngực chụp tới. Thông bối viên vội vàng thu hồi trường đao, nằm ngang ở trước ngực, chặn quỷ ảnh công kích. Nhưng mà, quỷ ảnh lực lượng cũng không thể khinh thường, to lớn lực trùng kích khiến cho thông bối viên liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Kim cương phách lực. phát giác được quỷ ảnh có chơi, Thương Bối Viên bạo phát ra tuyệt chiêu của mình. Lực lượng kinh khủng hội tụ đến trên trường đao. Thân đao ánh sáng phát ra rực rỡ, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé rách. Ngay sau đó, Thương Bối Viên hét lớn một tiếng, đồng nhiên đem trường đao vung ra, một đạo to lớn đao khí hướng về quỷ ảnh chém tới. Quỷ ảnh cảm nhận được một kích này uy lực kinh khủng, nó không dám đón đỡ. Nó cấp tốc ngưng tụ lực lượng toàn thân, tại trước người tạo thành một đầu dòng sông màu đen. Đao khí chạm tại dòng sông màu đen bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại lực trùng kích khiến cho không gian chung quanh đều tạo thành từng đạo vòng xoáy. Dòng sông màu đen tại đao khí xung kích hạ, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Theo thời gian trôi qua, vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng dòng sông màu đen ầm vang phá toái. Rất rõ ràng quỷ ảnh đánh giá thấp Thương Bối Viên thực lực. Đao khí tiếp tục hướng về quỷ ảnh chém tới, quỷ ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị đao khí chém thành hai nửa. Nhưng mà, quỷ ảnh cũng không chết đi như thế, nó hai nửa thân thể cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, chỉ bất quá khí tức trở nên yếu ớt rất nhiều. Ngươi đang chém. Quỷ ảnh phát ra thanh âm khàn khàn. Lời còn chưa dứt, nó đã hướng về Thông Bối Viên phóng đi. Lần này, tốc độ của nó so trước đó càng nhanh, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Thông Bối Viên không sợ hãi chút nào, nó đón quỷ ảnh xông tới, Song Vương lần nữa triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Trường đao cùng lợi chảo không ngừng va chạm, tóe lên vô số hoa lửa. Thời khắc này quỷ ảnh quả thật là đáng sợ. Trong bất chi bất giác, Thông Bối Viên trên thân liền tăng thêm rất nhiều vết thương. Nhưng nó hai mắt bên trong không có chút nào dao động chi sắc. Chết, chết cho ta. Thông Bối Viên cũng bắt đầu cuồng bạo. Sau đó, nó thế mà đè ép quỷ ảnh đánh. Mấy chục cái hiệp về sau, Thông Bối Viên bỗng nhiên đem trường đao đâm vào quỷ ảnh thân thể. Đồng thời, Thông Bối Viên vận dụng lực lượng toàn thân, đem một cỗ cường đại tiên thiên chi khí rót vào trường đao bên trong. Quỷ ảnh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thân thể bắt đầu cấp tốc phá toái. Thông Bối Viên vừa xài bước ra, liền muốn triệt để diện sát quỷ ảnh. Lúc này, lại có hai tôn quỷ ảnh xuất hiện, đánh út về phía Thông Bối Viên. Thông Bối Viên trong lòng giật mình, lại cũng không e ngại. Nó cấp tốc rút về trường đao, đưa ngang trước người, cảnh giác nhìn chăm chú lên ba con quỷ ảnh nhất cử nhất động. Đến rất đúng lúc, các ngươi những này quỷ quái đồ vật đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu? Thông Bối Viên giận dữ hét. Ba con quỷ ảnh phát ra bén nhọn chói tai tê minh âm thanh, phản phất tại đáp lại Thông Bối Viên khiêu khích. Bọn chúng tựa hồ có ăn ý nào đó, cấp tốc phân tán ra đến, từ phương hướng khác nhau đối Thông Bối Viên triển khai vây công. Một con quỷ ảnh thân hình lóe lên, dẫn đầu phóng tới Thông Bối Viên, lợi chảo giống như thiểm điện đâm về Thông Bối Viên hai mắt. Thông Bối Viên vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời huy động trường đao, một đạo lăng lệ đao khí chém về phía cái này quỷ ảnh. Quỷ ảnh thân thể hư hóa, nhẹ nhõm tránh đi đao khí, sau đó vây quanh Thông Bối Viên sau lưng, cùng một cái khác quỷ ảnh tiền hậu giáp kích. Thông Bối Viên cảm nhận được sau lưng uy hiếp, đột nhiên quay người, dùng trường đao chặn sau lưng quỷ ảnh công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, ban sơ con kia thụ thương quỷ ảnh lợi dụng đúng cơ hội, từ khía cạnh phát động tập kích, nó lợi chảo hung hăng chụp vào Thông Bối Viên phần eo. Thông Bối Viên không tránh kịp, phần eo bị vạch ra mấy đạo thật sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bộ lông của nó. Đáng chết. Thông Bối Viên cắn răng, cố nén đau đớn. Nó biết không thể còn tiếp tục như vậy. Lúc này hắn liền đem lực lượng toàn thân hội tụ đến hai chân, đột nhiên đạp xuống đất, như là một phát như đạn pháo phóng tới con kia thụ thương quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh thân thể, tại chỗ liền bị Thông Bối Viên xung bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Ha ha ha, thông quái. Thông Bối Viên cười to. Quỷ ảnh tại Hắc Triều bên trong địa vị thật không đơn giản, hôm nay nó lại giết một con quỷ ảnh. Nhưng cái này rõ ràng chọc giận cái khác quỷ ảnh. Một con quỷ ảnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, thanh âm bên trong tựa hồ ẩn chứa loại nào đó lực lượng quỷ dị. Thông Bối Viên chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, động tác cũng hơi chậm lại. Cũng đúng lúc này, hai con quỷ ảnh đồng thời thẳng hướng Thông Bối Viên. Trong chớp mắt, Thông Bối Viên liền mình đầy thương tích. Hai con quỷ ảnh được thả nó, tiếp tục vây giết nó. Thông Bối Viên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi. Hắn thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, động tác trở nên chậm chạp. Phốc phốc. Sau một khắc, một con quỷ ảnh thừa dịp Thông Bối Viên ngăn cản phía trước công kích khoảng cách, từ phía sau phát động một kích chí mạng. Nó lợi chảo hung hăng đâm vào Thông Bối Viên phía sau lưng. Thông Bối Viên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Một cái khác quỷ ảnh thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nào về phía Thông Bối Viên, lợi chảo đâm vào Thông Bối Viên thân thể. Thông Bối Viên bị hai con quỷ ảnh gắt gao bắt lấy, không thể động đậy. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, dãy rủa lấy quay đầu, nhìn xem hai con quỷ ảnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Các ngươi những này cặn bã. Thông Bối Viên dùng hết sau cùng khí lực, dẫn nổ chính mình thân thể. Ầm ầm. Hai con vây giết Thông Bối Viên quỷ ảnh tại chỗ bị tạc thành trọng thương. Nhưng Thông Bối Viên cùng theo đó vẫn lạc. Một màn này, để cách đó không xa đại địa bạo hùng muốn rách cả mí mắt. Nó cùng Thông Bối Viên quan hệ tốt nhất. Lúc này, nó không để ý vây giết mình bị trùng, điên cuồng nhào về phía kia hai con trọng thương quỷ ảnh. Hai con trọng thương quỷ ảnh, cứ như vậy bị đại địa bạo hùng cứ thế mà truy bạo. Đối với huyền tiên thế giới thảm liệt chiến tranh, Tô Mục tự nhiên biết, chỉ tiếc hắn không cách nào ra tay can thiệp, bởi vì hắn cần ứng phó càng lớn nguy cơ. Thẳng than thanh, tinh không bên trong truyền đến một trận tim đập đồng dạng thanh âm. Nhánh cây phân thân sớm đã xông ra huyền thiên thế giới, núp trong bóng tối quan sát. Cũng không lâu lắm, hắn tại ô áp áp hắt chiều phía sau quan sát đến một tôn quái vật khổng lồ. Kia là một bóng người màu đen. Cái này bóng người màu đen thể tích so huyền thiên thế giới còn một lớn. Cho dù Tô Mục mắt thấy một màn này, trong chốc lát cũng không khỏi lông tơ đứng vững. Thứ này huyền thiên thế giới tuyệt đối gánh không được, hoặc là nói huyền thiên thế giới có thể chống đỡ được, nhưng đại hoang đế quốc gánh không được, huyền thiên thế giới phía trên sinh linh gánh không được. quyết không thể để vật này giáng lâm huyền thiên thế giới. Tô Mục cảnh báo mãnh liệt, nội tâm nội vàng. Nguyên nhân chính là đây, dù là biết Mê Vụ đại quân gặp nghiêm trọng tổn thất, hắn giờ phút này cũng không nói hoài tới. Nếu là không giải quyết cái này quái vật khổng lồ, kia đại hoang đế quốc cũng không phải là tao ngộ tổn thất, mà là muốn trực tiếp hủy diệt. Chương 618. Đen kịt chi thủ chương 618, đen kịt chi thủ loại vật này, muốn giải quyết như thế nào? Không có cách nào giải quyết. Tô Mục rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản không đối phó được tinh cầu này thật lớn bóng người. Thừa dịp bóng người này còn tại cất bước, Tô Mục đội vàng đưa tin Lộc Diên Sơn, ta trong tinh không gặp được một loại tinh cầu thật lớn bóng người, ngươi có biết hay không đây là vật gì? Tinh cầu thật lớn bóng người. Lộc Diên Sơn hít một hơi lãnh khí, ta còn thật không biết đây là vật gì, ngươi có thể đi hỏi Mê Vụ tiền bối, hắn khẳng định biết. Ta hiện tại liên lạc không được thiên đế. Tô Mục nói. Lộc Diên Sơn đối với cái này không có hoài nghi. Như Mê Vụ tiền bối loại kia tồn tại, không biết đang lưu đồ cái gì vạn cổ thế cuộc, liên lạc không được rất bình thường. Ta tới giúp ngươi hỏi một chút. Lộc Diên Sơn vội vàng giáng lâm phương tồn giới, chư vị tiền bối, các ngươi ai biết, một loại như tinh cầu thật lớn bóng người là cái gì đồ vật? Cấp tốc, còn xin biết đến tiền bối nói cho ta, ta có thể dùng chỗ ta biết hết thẻ tin tức giao dịch. Cấp tốc, nhìn đến ngươi gặp được nguy hiểm. Bắc Minh thanh âm vang lên, chuyện giao dịch về sau lại nói, trước giúp ngươi vượt qua nguy cơ, đây là cự ảnh, là quỷ dị bên trong một loại lực lượng tồn tại cực kỳ khủng bố. Đây là thứ ba danh sách thuần lực lượng hệ quỷ dị, ngươi thế nào lại gặp loại vật này? Thái Sung thanh âm cũng đi theo vang lên, ngươi không có cách nào đối phó nó, nhanh chóng rời xa. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta không cách nào rời xa nó. Lộc Diên Sơn nói, vậy ngươi liền đem nó dẫn ra. Bắc Minh nói, cự ảnh mặc dù lực lượng kinh khủng, nhưng kỳ thật không có gì phải sợ, nó không có gì trí tuệ. Nó vui thực tinh không cự thú, ngươi nghĩ biện pháp lấy tới một đầu tinh không cự thú, dùng tinh không cự thú liền có thể đưa nó dẫn ra. Không có biện pháp khác. Lộc Diên Sơn nói, những biện pháp khác cũng có, nhưng so cái này phức tạp hơn. Bắc Minh nói, ta hiểu được, đa tạ hai vị tiền bối. Lộc Diên Sơn nói, sau đó, ý niệm của hắn liền từ phương thôn giới bên trong rời khỏi, vội vàng đem tin tức thông qua đạo loa truyền lại cho Tô Mục. Tinh không cự thú. Tô Mục sững sờ. Trong tay hắn là có được một đầu tinh không cự thú, đó chính là thôn vệ tinh ngạc. Thôn vệ tinh ngạc bây giờ đã là tiên tiên cấp tinh không cự thú, đối Tô Mục tác dụng không nhỏ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tô Mục đã không có lựa chọn nào khác. Thôn vệ tinh ngạc tầm quan trọng, không thể nghi ngờ không có cách nào cùng huyền thiên thế giới so. Vì huyền thiên thế giới, hắn chỉ có thể bỏ qua thôn vệ tinh ngạc. Bây giờ thôn vệ tinh ngạc ngay tại Thương Ngô thế giới biên giới tới lui đi săn. Lúc này, Tô Mục đạo thai phân thân liền đến thôn vệ tinh ngạc bên người, sau đó để thôn vệ tinh ngạc tiến vào Hồng Mông thế giới, lại lấy Hồng Mông thế giới là trung chuyển, đem thôn vệ tinh ngạc đưa đến huyền tiên thế giới bên cạnh. Hướng Long Quang tinh hệ phương hướng trốn. Tô Mục đối thôn vệ tinh ngạc ra lệnh. Thôn vệ tinh ngạc nếu muốn đi dẫn đi cự ảnh, đây là đối phương duy nhất đường sống. Long Quang tinh hệ bên trong có một vị khác kinh khủng quỷ dị, bất diệt đằng. Loại cấp bậc này quỷ dị lại đều là cự vật hình, đồng dạng đều sẽ lẫn nhau bài xích. Như thôn vệ tinh ngạc có thể chạy trốn tới bất diệt đằng bên cạnh, có lẽ có thể dẫn phát bất diệt đằng cùng cự ảnh đánh nhau. Đến lúc đó thôn vệ tinh ngạc liền sẽ có sinh cơ. Đây là Tô Mục bây giờ duy nhất có thể vì thôn vệ tinh ngạc làm. Đối với bỏ qua thôn vệ tinh ngạc, Tô Mục nội tâm không thể nghi ngờ cực kỳ hãy nấy. Đây là hắn lần thứ nhất bỏ qua một tôn đối với mình trung thành tuyệt đối dưới trướng tướng tài. Nội tâm của hắn chỗ sâu lửa giận ngập trời, hắn không thể đem trước mắt tất cả quỷ dị đều diệt đi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể áp chế cố lửa giận này, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Thôn vệ tinh ngạc hình thể khổng lồ, tản ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng khí tức. Đây quả nhiên trong nháy mắt hấp dẫn đến cự ảnh. Cự ảnh bỗng nhiên nhìn về phía thôn vệ tinh ngạc. Thôn vệ tinh ngạc hãi hùng kết vía, không chút do dự liền xoay người trốn như điên. Cự ảnh lập tức đuổi theo. Sau một ngày, vô ngần thâm thúy hắc ám tinh không bên trong, mấy chiếc cũ nát tinh không toa đang chạy trốn. Cái này mấy chiếc tinh không toa là Long Quang tinh hệ thế lực còn sót lại. Bọn hắn nguyên bản ẩn tàng rất khá, không nghĩ tới đột nhiên có diệt tuyệt tính hắc triều giáng lâm. Cái này dẫn đến bọn hắn nơi ẩn nút đều bị hủy diệt. Mấy trăm triệu sinh linh chạy trốn, cuối cùng chỉ có bọn hắn mấy ngàn người trốn tới. Đột nhiên, tinh không toa bên trong các sinh linh tựa hồ phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ngoài vạn dặm, một đầu thân hình làm người hoảng sợ tinh không cự thú, tựa như một tòa trống rỗng hiện hắc ám bảo lũy, trong tinh không hốt hoảng chạy trốn. Hắn thân thể cực lớn đến kinh người, đúng như một tòa di động vi hình tinh hệ. Bên ngoài thân che một tầng không thể phá vỡ vảy giáp màu đen. Cự thú đầu lâu cũng giống như một tòa nguy nga đứng vững dãy núi, huyết hồng sắc mắt dọc phảng phất hai vòng thiêu đốt huyết nhật, tản ra làm người sợ hai hung tàn ngang ngược chi quang, tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn. Đây là thôn vệ tinh ngạc. Có người sợ hãi nói, những người khác cũng là chấn kinh. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, đầu này thôn vệ tinh ngạc là đang chạy trốn. Lại xem xét, chỉ thấy một tôn tinh cầu giống như người khủng bố hình màu đen cự ảnh như giỏi trong xương giống như, tại thôn vệ tinh ngạc sau lưng theo đuổi không bỏ. Cự ảnh quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm xương mù màu đen, xương mù lan tràn ở giữa, ẩn ẩn có màu đỏ sẫm hồ quang điện lấp lóe, phản phất là vũ trụ mặt tối cụ tượng hóa. Hô, hình người cự ảnh hô hấp, như cùng đi từ vũ trụ vực sâu gió lạnh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý thôn vệ tinh ngạc điên cuồng đảo vong. Hiển nhiên nó rất rõ ràng, một khi bị tôn này hình người cự ảnh đuổi kịp chờ đợi nó chắc chắn là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Trong mắt của nó tràn đầy sợ hãi, bản năng cầu sinh để nó điên cuồng hướng về phía trước. Trận này truy đuổi trong tinh không như gió bão tiếp tục tiến hành. Song phương tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, từng quả tiểu hành tinh như là yếu ớt pha lê, tại năng lượng cường đại ba động xung kích hạ, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Tại đây dài dằng dặc mà kịch liệt truy đuổi quá trình bên trong, Song Phương trong bất chi bất giác liền tiến vào lòng quang tinh vực. Mấy chiếc rách dưới tinh không toa, vô ý thức đi theo cái này hai đầu quái vật khổng lồ. Bởi vì cái này hai đầu quái vật khổng lồ bốn phía hắc triều đều bị tách ra, đi theo sau bọn họ ngược lại an toàn. Bất chi bất giác lại qua nửa canh giờ, phía trước khí tức càng ngày càng kiềm chế. Đột nhiên, một gốc cực kỳ kỳ dị cự đằng xâm nhập tinh không toa bên trong đám người tầm mắt. Cự đằng dây leo giống như to lớn vũ trụ mãng xà, chăm chú quấn quanh lấy một viên tinh cầu khổng lồ. Là bất diệt đằng. Thế mà trong bất chi bất giác đi tới bất diệt đằng lãnh địa. Tinh không toa bên trong đám người tâm thần nghiêm nghị. Cùng lúc đó, thôn vệ tinh ngạc tinh không cự thú tại bối rối chạy trốn thời khắc cũng nhìn thấy bất diệt đằng. Nó trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Tiếp lấy nó không chút do dự, trực tiếp hướng phía bất diệt đằng vọt tới. Cơ hồ trong nháy mắt, một cây dây leo như là một cây to lớn roi, lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía thôn vệ tinh ngạc của tới. Kia phong thanh phảng phất là vũ trụ gầm thét, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thôn vệ tinh ngạc đội vàng huy động to lớn móng vuốt, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Phanh một tiếng vang thật lớn, to lớn lực trùng kích để thôn vệ tinh ngạc thân thể cao lớn hướng về sau rút lui mấy vạn cây số. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tinh không cũng vì đó chấn động. Bất diệt đằng vẫn chưa thôi, nó dây leo như mãnh liệt giống như thủy triều mở rộng ra đến, sau đó nhanh chóng cuốn chặt lấy thôn vệ tinh ngạc thân thể. Đúng lúc này, thôn vệ tinh ngạc đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, tránh thoát bất diệt đằng trói buộc. Nó quay người hướng phía cự ảnh vọt tới. Kia điên cuồng tư thái, phản phất muốn cùng cự ảnh liều cho cá chết lưới rách. Cự ảnh đều đã làm tốt cùng thôn vệ tinh ngạc giao chiến chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại tiếp cận cự ảnh trong nháy mắt, nó đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía một bên sâu trong tinh không toàn lực chạy thủ mạng. Cái này một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, để người không kịp nhìn. Cự ảnh thấy thế giận dữ, đang muốn đi đuổi thôn vệ tinh ngạc. Nhưng mà, bất diệt đằng lại đột nhiên đem mục tiêu công kích chuyển hướng nó. Vài gốc tráng kiện dây leo hướng phía màu đen cự ảnh bao trùm tới. Mỗi một cây dây leo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Màu đen cự ảnh bị ép dừng lại, cùng dây leo chém giết bắt đầu. Thôn vệ tinh ngạc ra tốc thoát đi. Huyền tiên thế giới. Gặp thôn vệ tinh ngạc đem cự ảnh dẫn đi, Tô Mục nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù dạng này có lỗi với thôn vệ tinh ngạc, nhưng hoàn toàn chính xác hóa giải huyền tiên thế giới nguy cơ. Không đợi Tô Mục buông lòng bao lâu, hắn đông nhiên lại toàn thân như rơi vào hầm băng. Trên bầu trời Tô Mục, thưa không giống như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, vương bức mà nhăn bóng, không có chút nào gợn sóng, phảng phất thời gian cùng không gian ở chỗ này đều lâm vào ngủ say. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như vĩnh hằng bất biến trong yên tĩnh, một cỗ vô hình lại lực lượng vị dị lặng yên phun trào, như là dấu ở sâu trong bóng tối mạch nước ngầm, dần dần phá vỡ vùng hư không này bình tĩnh. Thưa không đầu tiên là nổi lên tầng tầng nhỏ xíu gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên đá, từng vòng gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra đến. Nhưng cái này nhìn như phổ thông gợn sóng, lại mang theo một loại không hiểu kiểm chế cùng bất an. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận làm người dùng mình trầm thấp oanh minh âm thanh, một con to lớn vô cùng đen kịt chi thủ chống rông xuất hiện. Tay kia năm ngón tay tráng kiện lại thon dài, phản phất là từ cứng rắn nhất hắc rượu thạch chế tạo thành. Móng tay bén nhọn mà đen kịt, lóe ra u lãnh sáng bóng, giống như một nắm đem sắc bén màu đen truy thủ, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn bàn tay mặt ngoài, lưu động một tầng nồng đậm hắc ám vũ khí, xương mù giống như là có sinh mệnh, không ngừng lăn lộn phun trào, những nơi đi qua, hư không phản phất bị một loại tà ác lực lượng ăn mòn, nổi lên từng tia từng sợi màu đen vết rạn. Tựa hồ toàn bộ hư không đều tại đây một tay áp bách dưới phát ra thống khổ rên rỉ. Đây hết thể nói đến chậm chạp, kỳ thực đen kịt chi thủ xuất hiện, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong nháy mắt về sau, cái này đen kịt chi thủ liền trực tiếp hướng Tô Mục đầu lâu chụp tới. Nó năm ngón tay đột nhiên uốn lượn, như là năm cái to lớn màu đen cột đá bỗng nhiên hướng phía Tô Mục chụp tới. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như một tia chớp màu đen vạch phá bầu trời đêm, chớp mắt liền vượt qua nhìn như xa không thể chạm không gian khoảng cách. Tô Mục cảm giác được nguy cơ, không chần chờ chút nào, hắn quyết định thật nhanh liền bộc phát thương nô chi lực, đối phía trên hung hăng phóng đi. Đen kịt chi thủ có chút dừng lại. Tô Mục mượn cơ hội tiềm lực ra vạn trượng. Nhưng kia đen kịt chi thủ xuất quỷ nhập thần. Tô Mục cho là hắn tránh đi, kết quả sau lưng liền có một cỗ cự lực đánh tới. Ầm ầm. Hư không phá toái. Tô Mục bị một trường đánh xuống huyền thiên mặt đất. Hắn rơi xuống dưới đất là ngày xưa đại lục mới. Phía dưới một tòa 3000 trượng cao ngọn núi, Tô Mục trực tiếp đem ngọn núi này đập nát. Đen kịt chi thủ như bóng với hình, theo sát lấy đi vào Tô Mục trên không, lại muốn đè xuống. Chương 619. Tô Mục lửa giận chương 619, Tô Mục lửa giận muốn chết. Tô Mục tức giận. Nhiều bị mê vụ tướng tài bất lạc, thậm chí hắn bị buộc chỉ có thể hy sinh thôn vệ tinh ngạc. Những chuyện này sớm đã để Tô Mục vô cùng nén giận. Hiện tại cái này đen kịt chi thủ còn muốn tới giết hắn. Cái này triệt để đốt lên Tô Mục nội tâm lửa giận. Kinh khủng sát ý, trong nháy mắt như là bị thiêu đốt thùng thuốc nổ, ầm vang bạo phát đi ra. Cho bản tọa chết, chết. Tô Mục khuôn mặt bặm mẹo. Gần như đồng thời, trong cơ thể hắn huyền hoàng chi khí, như là bị tỉnh lại ngủ say cự long, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh phun trào bắt đầu. Trong khoảnh khắc, như hồng thủy huyền hoàng chi khí hội tụ đến Chu Thần kiếm bên trên. Chu Thần kiếm trên ánh sáng phát ra rực rỡ, đem mảnh này hắc ám hư không đều chiếu sáng. Tô Mục hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng hư không, chạm. Chỉ thấy không vài đạo kiếm khí trong nháy mắt từ Chu Thần kiếm nổi lên hiện. Những này kiếm khí như là từng đầu kiếm hạ, mang theo khí thế bén nhọn hướng phía đen kịt chi thủ rơi đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa Tô Mục cường đại uy năng, những nơi đi qua hư không đều không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, phát ra tư tư tiếng vang, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Đen kịt chi thủ tựa hồ cảm nhận được Tô Mục một chiêu này uy hiếp. nó bàn tay mặt ngoài sương mù màu đen càng thêm nồng đậm, như là lăn lộn màu đen biển mây, phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều thôn vệ. Sau đó, nó đột nhiên vung lên, một đạo như màu đen dòng lũ giống như sóng năng lượng hướng phía Tô Mục kiếm khí nghênh đón. Oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng màu đen dòng lũ đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng hủy diệt sóng. Kia hủy diệt sóng như là mặt trời hủy diệt, tứ ngược toàn bộ hắc ám hư không. Trung quanh hư không run lẩy bẩy, rất nhanh liền cái gương vỡ nát đồng dạng điên cuồng sụp đổ. Trong hư không vết rách tại đây cố lực trùng kích hạ cấp tốc lan tràn, trở nên càng thêm rộng lớn cùng thâm thúy. Tô Mục tại hủy diệt sóng bên trong cấp tốc lui lại. Thân ảnh của hắn tại hủy diệt sóng hạ có vẻ hơi nhỏ bé, mà đen kịt chi tay lại không có cho Tô Mục cơ hội thở dốc, nó lần nữa phát động công kích. Lần này, nó năm ngón tay phân biệt bắn ra một đạo màu đen tia sáng, những này tia sáng như là một từng chiếc màu đen trường mâu, mang theo khí tức hủy diệt hướng phía Tô Mục bắn thẳng đến mà đến. Tia sáng những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, trung quanh pháp tắc cũng vì đó bặm mẻo. Tô Mục thấy thế trong lòng căng thẳng, vội vàng huy động Chu Thần kiếm. Thương Lô chi lực cùng Huyền Hoàng chi khí xen lẫn, hóa thành kiếm khí vòng xoáy, đem từng đạo tia sáng màu đen ngăn cản bên ngoài. Chỉ là cái này tiêu hao cực kỳ đáng sợ, Tô Mục cảm giác mình khí huyết như vỡ đê dòng lũ giống như sói mòn. Mà đen kịt chi thủ công kích còn chưa đình chỉ. Nó tựa hồ đã nhận ra Tô Mục vẻ mệt mỏi, bàn tay đột nhiên lấy một loại phương thức quỷ dị cấp tốc biến lớn, như là một mảnh màu đen màn trời hướng phía Tô Mục hung hăng vô xuống đi. Tô Mục cảm nhận được phía trên truyền đến áp lực thật lớn, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại hướng hắn đè ép tới. Hai chân của hắn tại hư không bên trong có chút hạ xuống, thi triển ra kiếm khí vòng xoáy cũng tại đây cô áp lực dưới kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, Tô Mục nội tâm lửa giận càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên thủy kim thân, hắn thân thể nhanh chóng cất cao, rất nhanh liền hóa thành gần cao vạn trượng. Sau đó Tô Mục hai tay nắm chặt Chu Thần kiếm, hung hăng chém ra. Một đạo to lớn xanh vàng kiếm khí phóng lên tận trời, đạo kiếm khí này phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, như là một đầu xanh vàng cự long, mang theo chấn thiên động địa khí thế hướng phía đen kịt chi thủ chém tới. Giờ khắc này, hư không phảng phất bị một lần nữa trải bớt, những cái kia trước đó bị phá hư vết rách đều bị kiếm khí lực lượng cưỡng ép đốt lên. Ầm ầm, kiếm khí cùng đen kịt chi thủ bàn tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này tiếng vang phảng phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hành minh, chấn động ngàn vạn dặm tinh không. Mười vạn dặm bên trong hư không càng là không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Những này khe hở như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, làm cho cả hư không đều lâm vào một loại lung lay sắp đổ trạng thái. Đồng thời, đen kịt chi thủ bàn tay bị kiếm khí chém trúng, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Máu đen như là sôi trào nham tương đồng dạng chảy ra đến, nhỏ xuống tại hư không bên trong, sau đó như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, đem hư không đốt ra từng cái to lớn lỗ đen. Nhưng Tô Mục còn đến không kịp cao hứng, đen kịt chi thủ phía sau đột nhiên xuất hiện một trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng gầm gừ, kia tiếng gầm gừ như cùng đi từ thái cổ vực sâu, để người dùng mình. Sau một lát, hắc ám như mực cấp tốc lan tràn ra, phản phất một khối màu đen vải vẽ đang không ngừng trải ra. Nương theo lấy một trận so trước đó càng thêm trầm thấp, kinh khủng hơn oanh minh âm thanh, một cái không trọn vẹn đen kịt bóng người chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện. Cái này đen kịt bóng người, cùng lúc trước cự ảnh cực kỳ tương tự, hoặc là nói, cũng là cự ảnh, chẳng qua là không trọn vẹn tiểu cự ảnh. Nó chỉ có đầu lâu, cổ cùng cánh tay, lồng ngực trở xuống bộ vị đều biến mất không thấy gì nữa. Nó tán phát khí tức, cũng xa xa không có trước đó cự ảnh đáng sợ như vậy. Ta không đánh chết đỉnh phong thể cự ảnh, còn không đánh chết ngươi một cái không trọn vẹn cự ảnh. Tô Mục trong mắt lộ ra lệ ánh sáng. Đen kịt bóng người không nói tiếng nào, chỉ là phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào thét. Theo cái này âm thanh gào thét, trên người nó sương mù màu đen như mãnh liệt giống như thủy triều hướng phía Tô Mục của tới. Sương mù những nơi đi qua, hư không lần nữa bị ăn mòn ra lít nha lít nhít màu đen vết dạng, toàn bộ không gian tại đây sương mù ăn mòn hạ tựa hồ cũng sắp sụp đổ. Tô Mục không dám kinh thường, cấp tốc vận chuyển Huyền Hoàng chi khí, đem Chu Thần kiếm nằm ngang ở trước người. Chu Thần kiếm ánh sáng nở rộ, hình thành một đạo kiếm khí màn sáng, tạm thời chặn lại sương mù màu đen xâm nhập. Nhưng sương mù lực lượng cực kỳ cường đại, kiếm khí màn sáng tại kỳ trùng đánh xuống run không ngừng, ánh sáng cũng biến thành càng thêm ảm đạm. Tô Mục không dám chần chờ, đem Thương Nô chi lực cũng lại lần nữa bạo phát đi ra. Kiếm khí vòng xoáy đánh phía đen kịt bóng người. Nhưng mà, đen kịt bóng người lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Kiếm khí kích trúng thân thể của nó về sau, thế mà chỉ là tóe lên một chút màu đen hoa lửa, chưa thể đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Đen kịt bóng người thấy thế, lần nữa rũa ra đen kịt chi thủ. Nguyên bản vỡ tan đen kịt chi thủ, đã sớm lấy một loại tốc độ kinh người khép lại, phản phất chưa hề thụ thương đồng dạng. Giờ này khắc này, đen kịt chi thủ phát động công kích càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Không gian bị đánh ra một cái to lớn trường ấn, Tô Mục bị đánh bay cách xa mấy vạn dặm. Tô Mục ánh mắt bình tĩnh. Đến giờ khắc này, hắn cũng đem đen kịt bóng người thực lực mò được không sai biệt lắm. Ken ken một tiếng, tựa hồ có lôi đình nổ vang. Không gian vỡ ra, một cây cây ngân hạnh nhánh phá không mà đến. Là Tô Mục bản thể ra tay rồi. Bản thể vừa ra tay, cái kia uy lực hoàn toàn không phải phân thân có thể so sánh. Lại giờ phút này, bản thể cũng là toàn lực ra tay. Cây ngân hạnh nhánh hung hăng co lại, không chọn vẹn đen kịt cự ảnh đưa tay ngăn cản, kết quả căn bản ngăn không được. Nó đen kịt chi thủ, tại chỗ bị cây ngân hạnh nhánh đánh gãy. Ngay sau đó, càng nhiều cây ngân hạnh nhánh phá không mà đến, đối không chọn vẹn đen kịt cự triển lãm ảnh mở giống như mưa to gió lớn công kích. Phanh phanh phanh. Không chọn vẹn đen kịt cự ảnh thân thể, không ngừng bị cây ngân hạnh nhánh trọng thương, sau đó lại không ngừng chữa trị. Tô Mục cũng không có bị hù dọa. Thế gian này bất kỳ cái gì tồn tại cũng không thể chính thức có được vô hạn năng lượng. Không chọn vẹn đen kịt cự ảnh có thể không ngừng chữa trị, nhưng mỗi một lần chữa trị khẳng định đều muốn tiêu hao năng lượng. Tô Mục ngược lại muốn xem nó có thể trèo chống bao lâu. Lúc này không chọn bẹn đen kịt cự ảnh không ngừng chữa trị, Tô Mục liền không ngừng đưa nó trọng thương. Cánh tay, cổ, đầu lâu, một lần lại một lần bị Tô Mục đánh bạo. Tô Mục lực lượng 10 phần, chỉ cần lực lượng của địch nhân không cách nào nghiền ép hắn, hắn liền có nắm chắc tất thắng. Rốt cuộc, sau lưng của hắn có một cái hồng mông thế giới. Toàn bộ hồng mông thế giới đều đang cho hắn cung cấp to lớn trèo chống. Rốt cuộc, làm không chọn bẹn đen kịt cự ảnh bị đánh bạo hơn ngàn lần sau, nó rốt cuộc không cách nào lại chữa trị. Tâm nguyên huyền giới, Tô Mục quả quyết mở ra tâm nguyên huyền giới, đem không chọn bẹn đen kịt cự ảnh tốn nhập trong đó. Gần như phá diệt không chọn bẹn đen kịt cự ảnh tự nhiên không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, nó liền bị vô số thiên ma bao phủ. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, không chọn bẹn đen kịt cự ảnh triệt để bị đám thiên ma chia ăn, chết không thể chết lại. Dầm dầm, 680 vạn đạo khí số tràn vào Tô Mục trong cơ thể. Không chọn bẹn đen kịt cự ảnh, cùng kia hoàn chỉnh cự ảnh khẳng định có quan hệ liên, ta diệt không chọn bẹn đen kịt cự ảnh, sẽ hay không đem hoàn chỉnh cự ảnh lần nữa dẫn tới. Tô Mục thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bất diệt đằng, hy vọng nó có thể diệt đi cự ảnh, hoặc là đem cự ảnh vây khốn, vây được càng lâu càng tốt. Sau đó, hắn đem tất cả nhánh cây đều thu hồi, tiếp xuống là thời điểm giải quyết huyền thiên thế giới hắc triều. Tại huyền thiên thế giới tao ngộ hắc triều tập kích lúc, phong túc phủ cũng không có may mắn thoát khỏi. Phong túc tinh bên ngoài, đường chân trời nổi lên một mảnh quỷ dị màu mực, như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu, chậm rãi hướng phía phong túc tinh trải ra mà đến. Theo mảnh này màu mực tới gần, một cỗ làm người dùng mình khí tức tràn ngập ra, phản phất ngay cả không khí đều bị đông cứng, để người sinh ra hàn ý trong lòng. Làm kia mảnh màu mực càng thêm tới gần, mọi người hoảng sợ phát hiện, cái này rõ ràng là một trận quy mô xưa nay chưa từng có hắc triều. Phía trước trùng triệu như mãnh liệt con sóng lớn màu đen, phô thiên cái địa của tới. Phía trước nhất là từng tôn hình thể khổng lồ quỷ liêm. Quỷ liêm phía sau thì là lít nha lít nhít cỡ nhỏ quỷ trùng. Lại sau này là những chủng loại khác quỷ trùng chính là đến quỷ dị. Phong túc tinh nơi ẩn nút bên trong đám tu thiên giả, rất nhanh đã nhận ra nguy cơ. Các thế lực lớn nhao nhao phát ra cảnh báo. Trong chốc lát, tiếng chuông, tiếng kèn tại phong túc tinh nơi ẩn nút các ngõ ngách vang lên, vang tận mây xanh. Những người tu luyện nhao nhao đằng không mà lên, cầm trong tay các loại linh bảo. Rất nhanh tại phong túc phủ mệnh lệnh dưới, số lớn tu sĩ đi vào đạo bích cùng thiên môn biên giới. Từng cái cỡ lớn linh cung dựng lên. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, lít nha lít nhít sát thương linh tiễn liền phá không mà đến, bắn về phía ngoài trùng triều. Số lớn trùng triều bị đánh giết, lại đối với thế cục không nhiều lắm làm dịu. Bởi vì trùng triều quy mô quá lớn. Phong túc phủ hệ tâm. Một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Rất nhiều phong túc phủ cao tầng hội tụ ở đây. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại một cái bà lao trên thân. Lao hầu này tóc hoa râm, lại mặc hắc giáp, cho người ta một loại cực mạnh uy áp cảm giác. Mặc trưởng lão, ta để ngươi điều tra đêm tối sẽ sự tình, tiến hành đến như thế nào? Bà lao nói. Đã tra được một chút manh mối, có thể xác định đêm tối sẽ ở chúng ta nội bộ có quân cờ. Trả lời người là cái trung niên nam tử. Tiếp tục cho ta chăm chăm. Bà lao nói, tiếp xuống, thảo luận phải chăng phải vận dụng cửu thiên viêm phủ. Mọi người tại đây nghe vậy đều là thần sắc nghiêm lại. Cửu thiên viêm phủ, đây là tới từ tiên giới đại quy mô sát thương linh phủ. Nay phù lực sát thương quá mạnh, đối quỷ trùng cùng quỷ dị đồng dạng có hủy diệt chi uy. Nhưng này phù cũng cực kỳ chân quý, nhất định phải thận trọng. Ta phòng túc phủ chỉ có 3 tấm cửu thiên viêm phủ, mà lại vận dụng này phù, đối phòng túc tinh cũng sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Bây giờ còn có thời gian cân nhắc, lại không vận dụng, chỉ sợ thiên môn liền sẽ thất thủ. Các cao tầng tranh luận không ngừng. Cuối cùng các cao tầng vẫn là không cách nào đạt thành nhất trí. Bà Lao chỉ có thể quyết định tạm thời quan sát, như thế cục trở nên nghiêm trọng hơn lại sử dụng. Đúng rồi, trước đây không lâu có một chi tiên giới tới đội ngũ từ Thanh Long quan ra, bọn hắn đi đâu? Bà Lao lại hỏi. Bọn hắn tựa hồ đi tiên diễm tinh hệ phương hướng, mục đích gì không rõ. Có người trả lời. Đại điện bên trong, Lộc Diên Sơn cũng tại. Nghe tới cái cuối cùng đề tài thảo luận, ánh mắt của hắn lập tức một trận lấp lóe. Chương 620. Chúng tiên nhập U Minh chương 620, chúng tiên nhập U Minh huyền thiên thế giới. Tô Mục thu được Lộc Diên Sơn đạo loa truyền âm. Có thần bí tiên giới đội ngũ tới tiên diễm tinh hệ. Cái này khiến Tô Mục trong lòng một trận cảnh giác. Tiên giới đội ngũ không có khả năng vô duyên vô cớ đến tiên diễm tinh hệ. Bây giờ tiên diễm tinh hệ, địa phương khác đều đã hủy diệt. Duy nhất có giá trị địa phương liền là huyền thiên thế giới. Cho nên không hề nghi ngờ, chi này tiên giới đội ngũ khả năng lớn là hướng về phía huyền thiên thế giới tới. Chỉ là Tô Mục trong thời gian ngắn cũng không nhận thấy được cái gì dị thường, chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác. Lại dưới mắt, hắn trách nhiệm vẫn là giải quyết lần này hắc triều tai nạn. Cứ việc uy hiếp lớn nhất cự ảnh đã bị hắn giải quyết, nhưng huyền thiên thế giới bên ngoài hắc triều vẫn còn ở đó. Tô Mục không lại tự mình ra tay, mà là cực lực thi triển mê vụ hắc giới. Màu đen mê vụ lần thứ nhất bao phủ toàn bộ huyền thiên thế giới. Tại mê vụ bao phủ bên trong, mê vụ đại quân lập tức ưu thế tăng nhiều. Cũng đúng lúc này, Tô Mục tựa hồ cảm ứng được cái gì, đông dưng nhìn về phía tinh không phương xa. Khoảng cách huyền thiên thế giới 30 vạn dặm bên ngoài, một chiếc khổng lồ tinh không toa lơ lửng trong tinh không. Tinh không toa bên trong có hơn ngàn tên tiên nhân. Bọn hắn đến từ tiên giới Vạn Liễu Tông. Trần Cổ Trần cung cấp tình báo thật đúng là không sai. Phía trước thật còn có một cái phủ du thế giới tồn tại. Tại đây loại đại tuyệt diệt hắc triều hoàn cảnh bên dưới còn có thể sống sót, đã chứng minh cái này huyền thiên thế giới bất phàm. Vạn Liễu Tông chúng tiên nhân nghị luận ầm ĩ bọn hắn sẽ đến cái này, là bởi vì thu được tây mặt nơi ẩn nút Trần Cổ Trần tình báo. Trần Cổ Trần từng đi qua tiên giới, là Vạn Liễu Tông đệ tử, chỉ nhưng phía sau lại trở lại giác túc phủ. mà Trần Cổ Trần trước đây không lâu đưa tin nói cho bọn hắn, nơi này tồn tại một cái tên là Huyền Thiên Thế Giới Phù Du Tinh. Tuy là Phù Du Tinh, Huyền Thiên Thế Giới lại có được biến chủng cổ trúc, chế tác phẩm chất cao nguyên phù chi pháp cùng trị liệu thiên địa dị chủng chi pháp. Cái này ba món đồ tùy tiện đồng dạng, đều có thể xương vô giá. Bất quá đồng thời Trần Cổ Trần cũng nói cho bọn hắn, Huyền Thiên Thế Giới rất nguy hiểm, tựa hồ bị rất nhiều tiên giới thế lực nhìn chằm chằm. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn lần này trực tiếp xuất động ngàn tên cao thủ tinh nhuệ. Huyền Tiên có 13 tên, người mạnh nhất là cực vị Huyền Tiên. Thiên Tiên có 89 tên, còn lại tiên nhân cũng đều là địa tiên. Đây là Vạn Liêu Tông chủ lực đội ngũ. Hiện tại Huyền Thiên Thế Giới đang bị hắc triều vây quanh, chúng ta nên làm cái gì? Một cái thượng vị Huyền Tiên nói, trực tiếp đi qua khẳng định không ổn. Cực vị Huyền Tiên nói, chúng ta như trực tiếp đi qua, khẳng định sẽ hấp dẫn hắc triều, đến lúc đó nói không chừng ngược lại giúp Huyền Thiên Thế Giới hóa giải nguy cơ. Trực tiếp mở ra thần kiểu chi thuật, đem nguyên thần của chúng ta đưa đến Huyền Thiên Thế Giới. Lấy thực lực của chúng ta, cho dù không có nhục thân, chỉ bằng nguyên thần cũng đủ để giải quyết toàn bộ Huyền Thiên Thế Giới. Lẽ ra như thế, tốt, tốc chiến tốc thắng. Cái khác tiên nhân đều biểu thị đồng ý. Cực vị Huyền Tiên lấy ra một cây cành liễu, đối hư không ném đi. Trong khoảnh khắc, cây này nhánh liền hóa thành một tòa con cầu. Vạn Liêu Tông các tiên nhân nhao nhao nguyên thần xuất hiếu, leo lên cây này nhánh chi cầu. Thương Ngô Thế Giới, Bích Tiêu Tông tông chủ Tiêu Bắc Hành lần nữa tới gặp Tô Mục Đạo Thai chi thần. Tô trưởng lão, ta biết ngươi tất có bí ẩn, cụ thể bí ẩn ta sẽ không đi truy cứu. Tiêu Bắc Hành nói, Thương Ngô Thế Giới lần này rất khó bảo trụ, mặc dù ta tại tiên giới có khác gác chủ bài, nhưng lá bài tẩy này không nhất định đáng tin cậy. Chúng chi trứng gà không thể thả tại trong một cái rổ, cho nên ta hy vọng đem tông môn một bộ phận hạt giống giao cho ngươi đi an bài bọn hắn rút lui. Như vậy, cho dù ta lá bài tẩy kia đến lúc đó không đáng tin cậy, cũng không trở thành để Bích Tiêu Tông hủy diệt. Tô Mục nói, được. Bích Tiêu Tông đối với hắn tốt. Lúc trước hắn gặp được nguy cơ, bị Thương Hằng Tông truy sát, cũng là Bích Tiêu Tông giúp hắn hóa giải. Bây giờ Bích Tiêu Tông gặp được khốn cảnh, hắn tự nhiên không ngại ra tay giúp một thành. Sau đó, Tiêu Bắc Hoành liền đem một nhóm người giao cho Tô Mục. Nhóm người này bên trong có Hoàng Nham, có kia 8 tên Lam Tinh người, cũng có Tiêu Bắc Hoành tặng tôn nữ Tiêu Hoàn Đoàn. 8 tên Lam Tinh người gia nhập Bích Tiêu Tông đã có 2 năm. 2 năm này bọn hắn cũng bay nhanh qua khởi. 8 cá nhân trên người phảng phất đều có thần bí khí vận, rất dễ dàng đạt được các loại cơ duyên. Những người khác tu luyện đều phi thường khó khăn, bọn hắn tu hành lại như là uống nước. Ngắn ngủi 2 năm, 8 người liền đều thành tiên. Nhất là cái kia Tiên Thiên Đạo Thai, đến nay đã là cực vị địa tiên. Cái này tựa hồ so có được số liệu bảng Tô Mục đều càng yêu nghiệt. Nguyên nhân chính là đây, Bích Tiêu Tông tài sẽ đem 8 người đều xem như tông môn hạt giống. Tô Mục lại ẩn ẩn minh bạch cái gì? 8 tên Lam Tinh người đều bị phương này thế giới thiên đạo để mắt tới. Cứ việc thiên đạo để mắt tới bọn hắn là không có ý tốt, nhưng từ trình độ nào đó tới nói, cũng hoàn toàn chính xác để bọn hắn như là bị thiên đạo lọt mắt xanh. Từ nơi sâu xa một chút đại năng, chỉ sợ đều nghĩ lầm 8 người là khí vận chi tử, sẽ trong bóng tối cho bọn hắn các loại chiếu cố. Chỉ có Tô Mục biết, thiên đạo cũng không phải là lọt mắt xanh 8 người, mà là tại giám thị 8 người. 8 người này, hoàn toàn có thể nói đều khoai lang bằng tay. Đổi lại bình thường, Tô Mục chắc chắn sẽ không đi tiếp xúc bọn hắn. Nhưng bây giờ Tô Mục đối với thiên cơ cũng có nhất định cảm ứng. Hắn phát giác được lần này trước nay chưa từng có đại hắc triều xung kích hạ, thiên cơ cũng bị ngăn chặn. Loại thời điểm này không thể nghi ngờ cực kỳ thích hợp Tô Mục trong bóng tối làm một chút bố trí. Tương lai cái này 8 tên làm tinh người, khẳng định sẽ ở chư thiên vạn giới dẫn phát nhất định phong bạo. Bây giờ có thời cơ, Tô Mục tự nhiên muốn nắm lấy thời cơ, thừa cơ làm một chút an bài. Tô Mục quyết định, thừa dịp thiên cơ bị ngăn cản đoạn, đem 8 tên làm tinh người tới Hồng Mông thế giới đi một vòng. Vô luận như thế nào muốn tại đây 8 tên Lam Tinh trong lòng người, lưu lại một viên hạt giống. Dạng này hắn tương lai mới có cơ hội từ 8 tên Lam Tinh thân người bên trên thu hoạch được một chút muốn đồ vật. Lúc này, Tô Mục liền đem nhóm này Bích Tiêu Tông hạt giống, Nazi đến Hồng Mông thế giới bên trong. Cùng thời khắc đó, Hồng Mông trong thế giới, một cây cành liễu xé rách hư không, xuất hiện tại Hồng Mông thế giới. Ngay sau đó, từng đạo nguyên thần lấy căn này cành liễu làm cầu đối, bước vào Hồng Mông thế giới. Những này nguyên thần chính là Vạn Liễu Tông các tiên nhân nguyên thần. Bọn hắn vốn là nghĩ giáng lâm Huyền Thiên thế giới, nhưng bây giờ Huyền Thiên thế giới trong chất không gian bên trong ẩn giấu đi một cái to lớn hơn Hồng Mông thế giới. Thế là Vạn Liêu Tông cành liễu cầu đối, ngay tại đánh bậy đánh bạ hình thức kết cấu đến Hồng Mông trong thế giới. Không chỉ có như thế, Hồng Mông thế giới mạnh nhất là U Minh thế giới. Tăng thêm Vạn Liêu Tông chúng tiên nhân đều là nguyên thần thể, cho nên khi bọn hắn giáng lâm Hồng Mông thế giới về sau, lập tức liền nhận U Minh thế giới lôi kéo. Cùng lúc đó, Bích Tiêu Tông đám người cũng giáng lâm Hồng Mông thế giới. Bọn hắn vừa mới giáng lâm, lục thân cùng nguyên thần cũng còn chưa thích ứng thế giới mới hoàn cảnh. Lúc này, Vạn Liêu Tông cành liễu cầu đối xuất hiện, cũng đúng lúc đối Bích Tiêu Tông đám người nguyên thần tạo thành cường đại hấp lực. Thế là, Bích Tiêu Tông đám người nguyên thần cũng bị cùng nhau hút vào U Minh thế giới. Bây giờ U Minh thế giới có hơn 2 tỷ âm hồn, cho nên Vạn Liêu Tông cùng Bích Tiêu Tông đám người vừa lúc tiến vào, cũng không gây nên bao lớn động tĩnh. Chỉ có tại bọn hắn phụ cận âm sai chú ý tới bọn hắn. Rốt cuộc người sống nguyên thần cùng người chết nguyên thần vẫn là có khác nhau rất lớn. Người sống nguyên thần trên thân còn mang theo mãnh liệt dương khí. Người chết nguyên thần dù là ngay từ đầu còn có dương khí, chờ ở U Minh thế giới nán lại lâu về sau, dương khí cũng sẽ không ngừng tiêu tán, dần dần bị âm khí thay thế. Cho nên, phụ cận một chi âm sai đội ngũ, lập tức liền nhận ra phía trước ngàn người đều là người sống nguyên thần. Phương nào người, dám tự tiện xông vào U Minh thế giới? Cầm đầu âm sai đội trưởng quát, đây là địa phương nào? Vạn Liêu Tông chúng tiên nhân nguyên thần hai mặt nhìn nhau. Đây là U Minh thế giới, người sống không trải qua cho phép không được tự tiện xâm nhập. Âm sai đội trưởng lập tức cảnh cáo nói, các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cũng chính là hắn nhìn ra, đối diện những này nguyên thần thực lực đều cực kỳ cường đại. Bằng không hắn cũng sẽ không nói nhảm, sẽ trực tiếp đem những này nguyên thần đều cầm xuống. Cái gì cầu thí U Minh thế giới? U Minh thế giới sớm đã sụp đổ, ở đâu ra giã thần ở chỗ này tư thiết tiểu U Minh? Ta nhìn liền là U Minh dạy Dương Nhiệt, năm đó U Minh sụp đổ về sau, liền một mực có một ít giã thần trong bóng tối ý đồ trùng kiến U Minh. Đưa chúng nó cầm xuống, nói không chừng còn có thể đến một phần công lao. Vạn Liêu Tông chúng tiên nhân nguyên thần cười lạnh. Một cái Vạn Liêu Tông địa tiên lúc này ra tay. Đối diện âm xoa môn, đều chỉ là một chút phổ thông âm sai, nơi nào chống đỡ được địa tiên. Trong khoảnh khắc, những này âm sai liền bị nhao nhao vây sát. Chỉ có âm sai đội trưởng thực lực hơi mạnh một chút, có thể thoát đi. Cái này hay là bởi vì Vạn Liêu Tông chúng tiên nhân không có tận lực đuổi giết hắn. Chúng ta dạng này thả nó đi, sẽ không xảy ra chuyện a. Vạn Liêu Tông tam trưởng lão nói. Ha ha, có thể xảy ra chuyện gì? Vạn Liêu Tông nhị trưởng lão khinh thường, thật U Minh thế giới không có khả năng tồn tại, chúng ta chính là muốn thả quỷ kia túy đồ vật ly khai, để nó đi hô biện binh. Dạng này chúng ta mới có thể thoải mái hơn tìm tới phía sau màn quỷ quái, thậm chí rất có thể, nơi này chính là huyền tiên thế giới phía sau chỗ bí mật. Nhị trưởng lão nói có lý. Ha ha ha, chúng ta liền theo sau, nhìn xem cái này cái gọi là U Minh đến tột cùng là cái thứ đồ gì. Nói đến chung quanh đây âm hồn thật đúng là không ít, ta đối thứ này đã phi thường tò mò. Những người khác rối rít nói. Vậy liền cùng đi lên xem một chút. Vạn Liêu Tông phó tông chủ Liễu Vô Quyết nói. Bên ngoài mấy trăm dặm, Bích Tiêu Tông đám người trốn ở âm hồn bảy bên trong. Bọn hắn kiệt lực ẩn tàng khí tức, giảm xuống tồn tại cảm, tránh cho bị Vạn Liêu Tông đám người phát hiện. Các ngươi nói đây rốt cuộc là địa phương nào? Bọn hắn cũng đang âm thầm hiếu kỳ thảo luận. Là Tô trưởng lão đem chúng ta để ở đây, Tô trưởng lão chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Chúng ta cũng đi theo nhìn xem, đến lúc đó sẽ biết chân tướng. Vừa vặn có Vạn Liêu Tông mọi người tại phía trước mở đường, đều không cần chúng ta ra tay. Bích Tiêu Tông đám người từng cái trong mắt đều lộ ra rảo hoạt ánh sáng, lộ ra phi thường cả tập. Một bên khác, âm sai đội trưởng một đường trốn như điên. Hắn chạy trốn phương hướng là Vô Thường Điện. Vô Thường Điện bên trong có Bạch Vô Thường Tạ Tất An, nhất định có thể vì hắn chủ trì công đạo. Bất quá còn chưa tới Vô Thường Điện, bay đến nửa đường thời điểm, hắn liền gặp được một chiếc hắc nhật thuyền lớn. Âm sai đội trưởng thấy thế vui mừng quá đỗi. Gặp hắc nhật thuyền lớn, như gặp Nhật Du thần Thẩm Mạt Lăng. Thẩm Mạt Lăng mặc dù hy vọng không bằng Bạch Vô Thường, nhưng cũng là một tôn âm thần. Nhật Du thần đại nhân, xin vì ta làm chủ. Âm sai đội trưởng la hét nói. Chuyện gì? Nhật Du trong thuyền truyền ra uy nghiêm thanh âm. Có ngàn tên người sống xâm nhập U Minh thế giới, lại giết thuộc hạ mấy tên âm sai. Âm sai đội trưởng đội vàng cáo trạng. Lẽ nào lại như vậy? Nhật Du trong thuyền thanh âm rõ ràng nổi giận. Đúng lúc này, từng đạo cường đại nguyên thần ba động từ âm sai đội trưởng sau lưng phá không mà đến. Hắc nhật thuyền lớn. Có chút ý tứ, nhìn đến ngươi chính là cái này cái gọi là U Minh thế giới phía sau màn tồn tại. Phía trước một vị tiên nhân nguyên thần nói. Cái này tiên nhân nguyên thần chính là Vạn Liêu Tông tam trưởng lão Huyền Phong, trung vị huyền tiên đại năng. Hắn tóc trắng phơ như tơ bạc, khuôn mặt dù khắc đầy dấu vết tháng năm, lại lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Chương 621. Mặt trời hát thuyền chương 621, mặt trời hát thuyền U Minh thế giới. Các ngươi thân là người sống, vì sao muốn xâm nhập U Minh thế giới, còn tự tiện giết U Minh âm sai? Nhật Du trong thuyền thanh âm băng lãnh chất vấn. Còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt, thật sự coi chính mình là cái gì U Minh âm thần? Huyền Phong cười lạnh. Cái khác Vạn Liêu Tông đại năng đều không có mở miệng, mỉm cười nhìn xem Huyền Phong cùng Nhật Du trong thuyền tồn tại giằng co. Làm cản. Tiếng nói vừa ra, một tôn tồn tại từ Nhật Du trong thuyền đi ra. Thân hình hắn cao lớn, một bộ áo bào đen tựa như vô tận đêm tối, phía trên treo lên màu đen mặt trời đồ án, lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị ánh sáng. Đồng thời đầu hắn mang một đỉnh cao ngất màu đen mũ miệng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng lạnh lùng. Ừm, ngược lại là có chút thực lực. Huyền Phong nhíu mày, cảm nhận được đối diện tồn tại trên thân truyền đến uy áp. Cũng đúng lúc này, Thẩm Mạt Lăng ra tay rồi. Quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức từ hắn trong cơ thể sôi trào mãnh liệt phát ra. Đây là mặt trời cổ hồn chi lực. Chỉ thấy thân thể của hắn trung quanh chậm rãi hiện ra cổ lão mà phù văn tối nghĩa, những phù văn này tựa như đến từ thái cổ thời đại, lóe ra đỏ sẫm ánh sáng. Khi chúng nó hội tụ vào một chỗ, phản phất là bị tuế nguyệt phủ đùi hỏa diễm một lần nữa giấy lên. Phù văn ánh sáng nhảy lên ở giữa, ẩn ẩn có viễn cổ tiếng gào thét từ bên trong truyền ra, thanh âm kia phản phất xuyên qua vô tận thời không, tựa hồ là thái cổ mặt trời đang thét đạo, làm người dùng mình. Dầm dầm. Tương đạo mặt trời phù văn chi lực hội tụ đến Thẩm Mạt Lăng trong tay, hóa thành một thanh đỏ sẫm trường thương. Sau một khắc, Thẩm Mạt Lăng ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, trong tay đỏ sẫm trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Trong một chớp mắt, một đạo ẩn chứa mặt trời chi lực đỏ sẫm trùng sáng, như là một đầu bị phong ấn vạn cổ sau trùng hoạch tự do thái cổ hung thú, gầm thét phóng tới Huyền Phong. Đỏ sẫm trùng sáng những nơi đi qua, không gian xung quanh cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt điểm đốt, hóa thành từng đạo vạn bẹo đỏ sẫm hỏa diễm. Huyền Phong thấy tình cảnh này trong lòng thất kinh, không dám chậm trễ chút nào. Hắn đội vàng vận chuyển nguyên thần chi lực. Giờ phút này hắn đã phát hiện, mình lực lượng ở chỗ này bị nghiêm trọng suy yếu. Bất quá hắn cũng không e ngại, rốt cuộc tự thân nội tình hùng hậu, vẫn có lấy cường đại chiến lực. Chớp mắt công phu, phía sau hắn ngưng tụ ra một tòa cổ lao ánh sáng trắng tỏa thành, đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó. Cùng một giây lát, kia ẩn chứa mặt trời chi lực đỏ sẫm trùng sáng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng kích trúng ánh sáng trắng tỏa thành. một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang bạo phát đi ra. Cương đại lực trùng kích, để ánh sáng trắng tỏa thành run rẩy kịch liệt, ánh sáng lấp loé không yên, như là trong cuồng phong ánh đến, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm. Huyền Phong tâm thần nghiêm nghị, nhưng lại chưa như vậy lùi bước, toàn lực duy trì lấy ánh sáng trắng thành ổn định. Nếu là ngay cả một tôn giả thần đô không đối phó được, hắn cảm thấy mình sẽ mất mặt xấu hổ. Hừ. Thẩm Mạt Lăng ánh mắt càng thêm băng lãnh ý niệm sân hạ. Không gian bốn phía lập tức như bị một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại tùy ý bặm méo, nguyên bản bằng phẳng không gian trở nên như là nếp vốn trang giấy. Lấy Thẩm Mạt Lăng làm trung tâm, núi non sông ngòi hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Những này hư ảnh cũng không phải là hư ảo bất lực, mà là ẩn chứa bàng bạc đến làm người hít thở không thông lực lượng. Núi cao hư ảnh nguy nga đứng vững, phản phất có thể chống lên tương cùng, trên đó mỗi một khối nham thạch đều sinh động như thật, tản ra nặng nề cảm giác áp bách. Dòng sông hư ảnh lao nhanh không thôi, nước sông sôi trào mãnh liệt, phản phất có thể bao phủ thế gian vạn vật, dòng nước bên trong ẩn chứa vô tận lực trùng kích. Những này núi non sông ngòi hư ảnh, như là từng tòa chân thực sân hạ, lấy rời núi lấp biển chi thế đối Huyền Phong đè ép quá khứ. Huyền Phong quá sợ hãi, không dám chậm trễ chút nào. Cành liễu mảnh kiếm trận, hắn thi triển ra tuyệt học của mình. Dầm dầm. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn giống như ảo ảnh nhanh trong múa. Từng đạo màu trắng sợi tơ từ đầu ngón tay của hắn như tơ tằm giống như bay ra. Những sợi tơ này bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa mà cường đại ánh sáng, mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa hắn thâm hậu lực lượng nguyên thần. Ngay sau đó, những sợi tơ này đan vào lẫn nhau, rất nhanh liền tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận ánh sáng bạc trượng, tản ra cường đại kiếm khí giăng khắp nơi. Trong kiếm trận mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất có được sinh mệnh, phát ra trận trận kiếm minh. Ầm ầm. Cành liễu mảnh kiếm trận cùng Thẩm Mạt Lăng Sơn Hà hư ảnh lẫn nhau chống lại. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, Sơn Hà hư ảnh phá toái. Cường đại nguyên thần ba động như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Không gian bên trong tràn ngập nồng đậm sức mạnh thần thức, phản phất hóa thành thực chất sương mù, che cản ánh mắt. Sơn Hà không ngừng phá toái, bất quá cảnh liễu mảnh kiếm trận cũng tại đây kịch liệt va chạm bên trong xuất hiện một chút vết rách. Lúc này, Thẩm Mạt Lăng sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, đã nhận ra đối thủ khó chơi. Cửu Hỏa Đạo Kinh. Trong cơ thể hắn bay ra 9 đám hỏa diễm, như là 9 đầu hỏa long, đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Hỏa diễm vòng xoáy bên trong, nhiệt độ kịch liệt lên cao, phát ra tứ tứ tiếng vang, phản phất bốn phía không gian đều muốn bị cái này nhiệt độ cao hòa tan. Sau đó, 9 đám hỏa diễm liền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Huyền Phong hung manh đánh tới. Huyền Phong triệt để không cách nào bình tĩnh, đội vàng triệu hồi ra một cây phất trần. Sau đó hắn liền đem toàn thân nguyên thần chi lực, không giữ lại chút nào hội tụ ở phất trần phía trên. Trong chốc lát, phất trần ánh sáng phát ra rực rỡ, đâm vào người không cách nào nhìn thẳng. Cho bản tọa phá. Huyền Phong hét lớn một tiếng, huy động phất trần. Một đạo to lớn giải lụa màu trắng như 9 thiên tinh sông hạ xuống, hướng phía Cửu Hỏa phóng đi. Giải lụa màu trắng cùng 9 đầu hỏa long ngang nhiên đụng, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại hủy diệt sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Huyền Phong thân thể bay rất ra ngoài, nghiêm nhiên đã bị trọng thương. Mà Hắc Nhật cổ thuyền tại đây kinh khủng năng lượng xung kích hạ, cũng về sau rút lui mấy trăm dặm. Thẩm Mạt Lăng thấy thế sát ý càng tăng lên. Một cỗ vô thượng màu đen ba động, từ hắn trong mắt mãnh liệt mà ra. Giờ khắc này, hắn hai con mắt phản phất biến thành hai viên mặt trời. Ông, hai đạo sáng chói chói mắt hắc ám trung sáng, tiếp theo một cái chớp mắt oanh từ Thẩm Mạt Lăng trong mắt bắn ra. Cái này hai chùm sáng ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Huyền Phong kinh hai muốn tuyệt, điên cuồng thi triển trong tay phất trần. Nhưng mà, hắc ám chùm sáng lực lượng quá mức cường đại. Phất trần tại tiếp xúc đến chùm sáng trong nháy mắt, liền trong nháy mắt phá toái. Hắn phá toái lúc sinh ra sóng xung kích, cùng chùm sáng màu đen dư uy cùng nhau kích trúng Huyền Phong. Huyền Phong miệng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, rơi xuống mặt đất về sau, nguyên thần của hắn trên hiện đầy vết thương. Thẩm Mạt Lăng mặt không biểu tình, lại lần nữa thôi động mặt trời thật mắt. Mắt thấy Thẩm Mạt Lăng liền muốn triệt để xóa bỏ Huyền Phong, một bàn tay cực kỳ lớn phá không mà đến. Cái này to lớn bàn tay mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, những nơi đi qua, không gian đều bị trong nháy mắt đông kết. Rầm rầm rầm, hắc ám quang mang cùng bàn tay lớn va chạm, trong chớp mắt liền bị đánh nổ. Gần như đồng thời, một thân ảnh lóe lên, đứng ở Huyền Phong trước người. Thân ảnh này rõ ràng là Vạn Liêu Tông đại trưởng lão. Vạn Liêu Tông đại trưởng lão là thượng vị huyền tiên, thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn Huyền Phong được nhiều. Tịch diệt cổ quyền. Sau một khắc, hắn biến trưởng thành quyền, đánh phía Thẩm Mạt Lăng. Thẩm Mạt Lăng ý thức được một kích này đáng sợ, nhanh chóng lui trở về Hắc Nhật cổ trên thuyền. Quyền kính như tuyên cổ sơn nhạc, đánh vào Hắc Nhật chi trên thuyền, trong chốc lát ngay cả Hắc Nhật cổ thuyền đều chấn động. Nhưng Hắc Nhật chi thuyền rõ ràng không đơn giản như vậy. Thẩm Mạt Lăng mở ra Hắc Nhật chi thuyền, đối Vạn Liêu Tông đại trưởng lão liền đánh tới. Vạn Liêu Tông đại trưởng lão cảm giác được nguy cơ, trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, muốn ngăn cản Thẩm Mạt Lăng. Kết quả mấy giây qua đi, hắn bị Hắc Nhật chi thuyền va chạm, nguyên thần trực tiếp bị đụng bay ngàn dặm, xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Thấy cảnh này, Vạn Liêu Tông phó tông chủ con ngươi đột nhiên rụt lại. Liêu Điểm Gốc. Theo hắn quát lạnh một tiếng, một đạo thanh quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Vạn Liêu Tông bên trong có một gốc Liêu Mâu Gốc. Lần này hắn mang ra chính là Điểm Gốc. Thoáng chốc, trong hư không liền xuất hiện một gốc cao ngàn trượng cây liễu. Cây này tán phát ba động, rõ ràng là nửa bước kim tiên cấp bậc. Từng cây cảnh liễu quát ra. Rầm rầm rầm. Hắc Nhật chi thuyền tao ngộ cảnh liễu dày đặc công kích. Lực lượng kinh khủng như sóng triều giống như, từng đợt xung kích Hắc Nhật chi thuyền. Hắc Nhật chi thuyền không ngừng rút lui. Thẩm Mạt Lăng cũng khó mà chống đỡ được, âm hồn thể trên xuất hiện vết rách. Ngay tại Thẩm Mạt Lăng sắp chống đỡ không nổi lúc, trong hư không vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Gan to bằng trời. chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng giống như thiểm điện bạch phá bầu trời. Thân ảnh kia thân mang trường bào màu trắng, trên đầu mang theo một trận mũ cao. Mũ cao bên trên, thấy một lần phát tài bốn cái huyết hồng sắc chữ lớn thình lình bắt mắt. Trong tay hắn cầm một cây màu đen xích sắt, ánh mắt nhìn qua Vạn Liêu Tông chúng tiên nhân nguyên thần. Vạn Liêu Tông phó tông chủ ánh mắt đột ngột ngưng. Từ cái này áo bào trắng tồn tại trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp càng lớn hơn. Nhìn đến các hạ mới là cái này Ngụy U Minh trưởng công giả. Vạn Liêu Tông phó tông chủ nói, trước đó chúng ta không biết điều ấy, lúc này mới vô ý mạo phạm, ở đây có thể hướng các hạ bồi tội. Làm càn. Hắn nói còn chưa dứt lời, bốn phía rất nhiều âm sai liền cùng nhau gầm thét. Tạ Tất An ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Các ngươi vào U Minh, còn không biết sống chết, thật coi U Minh không có âm luật. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên huy động câu hồn dây chuyền. Câu hồn dây chuyền giống như một tia chớp màu đen vẽ qua hư không, lôi cuốn lấy vô số oan hồn gào khóc, hướng phía Vạn Liêu Tông phó tông chủ đánh tới. Vạn Liêu Tông tông chủ tâm thần nghiêm nghị, đội vàng điều khiển Liêu Điểm Gốc. Một mảnh lục quang xuất hiện, hóa thành một phương kết giới ngăn cách phía trước. Gần như đồng thời, câu hồn dây chuyền đánh tới, cùng lục quang kết giới va chạm, bộc phát ra một trận cường đại hủy diệt ba động. Trung quanh hư không bị chấn động đến mặt mèo, phản phất một mặt cái gương vỡ nát. Lục quang kết giới run nhẹ nhẹ, nhưng y nguyên vững vàng ngăn cản câu hồn dây chuyền xung kích. Vạn Liêu Tông tông chủ gặp này trong lòng càng kinh. Hắn không dám thất lễ, toàn lực thôi động Liêu Điểm Gốc lực lượng. Trong chốc lát, khổng lồ tự nhiên chi lực như mãnh liệt giống như thủy triều cấp tốc huyết tán ra đến. Bầu trời bên trong đống nhiên mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Từng đạo tráng kiện thiểm điện như ngân xà giống như tại tầng mây bên trong xuyên qua, chiếu sáng bốn phía U Minh mặt đất. Khoảnh khắc về sau, một trận bàng bạc mưa to như chút xuống. Sau đó lít nha lít nhít giọt mưa, liền như là vô số lợi khí bắn về phía Tạ Tất An. Tạ Tất An sắc mặt biến hóa, vội vàng huy động câu hồn dây chuyền, tại trước người hình thành một đạo tấm màn đen. Vô số kẻ giọt mưa kích trúng tấm màn đen, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, như là một trận kịch liệt kim loại va chạm. Những cái kia giọt mưa không cách nào xông phá tấm màn đen, rất nhanh hóa thành mảng lớn hơi nước, tràn ngập tại chiến trường trên không, khiến cho chiến trường trở nên sương mù bừng bừng. Nhưng Liễu Điểm Gốc hiển nhiên không chỉ như vậy. Rất nhanh từng cây cành liễu phá không mà ra, hô tạp tại giọt mưa bên trong đánh út về phía tấm màn đen. Tấm màn đen rốt cục ngăn cản không nổi, xuất hiện từng đạo vết rách. Tạ Tất An thoáng chốc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.